Chương 251, Quỷ Y Y thật giả. Trong khi đó, ánh mắt của nam tử Hồng Y Y cũng đồng thời dừng lại ở trên người Phượng Cửu, một thân Hồng Y Y yêu diễm. Tầm mắt Phượng Cửu vốn dừng ở trên người Liêu gia chủ, khi cảm nhận được một ánh mắt cực nóng đang nhìn nàng chằm chằm, nàng theo bản năng nhìn về phía tầm mắt kia. Khi ánh mắt chạm tới nam tử cũng mặc Hồng Y Y và mang mặt nạ Mạn Đà La, lông mày hơi cong lên một chút. Lúc nàng nhìn thấy nam tử kia dùng loại ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi và đáng khinh nhìn nàng, đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng. Khi vừa mới tới lục đạo và nghe nói nơi này có quỷ y y, không nghĩ tới hôm nay nàng đã đụng phải hắn. Nhìn dáng vẻ, dường như là đồ háo sắc. Hơn nữa, là một tên đoạn tụ. Tầm mắt nàng vừa chuyển, dừng ở trên người thành chủ, bất động thanh sắc đánh giá một phen. Thành chủ lục đạo thành, nghe nói không lâu trước đây vừa mới thăng cấp, đột phá nút cổ trai đã lâu không thể đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần một bước nữa sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Gia chủ Liếu gia vốn đang mang vẻ mặt thịnh nộ âm trầm, sau khi nhìn thấy thành chủ và nam tử Hồng Y Y mang mặt nạ, trong mắt vui vẻ, lên tiếng dò hỏi. Thành chủ! Vị này có phải chính là quỷ y các hạ gần đây thanh danh truyền xa? Không tệ, đúng là quỷ y hề. Thương thành chủ gật gật đầu, nhìn thoáng qua người bên người. Cũng sau khi hắn vừa nói xong, mọi người chung quanh lập tức bắt đầu kích động. Quỷ y hề. Thật sự chính là quỷ y hề. Nghe nói quỷ y hề như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới thật sự tới lục đạo thành chúng ta. Đúng vậy. Nghe nói dược tề của quỷ y y gần giống như thần dược, lập tức cho thấy hiệu quả ngay sau khi uống nó, nếu như có thể cầu được một lọ dược thăng cấp của hắn, cho dù giá trên trời ta cũng không tiếc. Không sai, ta nghe nói thành chủ cũng vì có dược của quỷ y y mới đột phá tiến vào trúc cơ đại viên mãn, trước mắt tu vi chỉ kém một bước là có thể tiến vào kim đan. Nếu như có thể, ta cũng muốn xin thuốc từ quỷ y y. Dù phải trả bao nhiêu tiền cũng được. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ngay cả gia tộc ta cũng không mua nổi, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn cầu một lọ. Điều đó không có khả năng. Ngươi cũng biết, thành chủ đã phải trả bao nhiêu mới có được một lọ dược kia. Dược của quỷ y y, đó là có tiền cũng không mua được. Chỉ nhìn thấy quỷ y y xuất hiện, những đệ tử thế gia chung quanh, một đám đều bắt đầu tranh luận. Có người nhanh chóng phái người về gia tộc báo tin, nói cho tộc trưởng trong nhà mình biết, hiện tại quỷ y y đang ở trước dự vân lâu. Trong khi đó, nam tử Hồng Y Y nhìn thấy mọi người chung quanh mang theo ánh mắt tôn sùng và kích động dừng ở trên người hắn, lúc này cũng không thể không lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng hất cằm lên, trong ánh mắt thể hiện cảm giác về sự ưu việt, hưởng thụ hết sự tôn sùng của mọi người tại khắc này đây. Phượng Cửu nhìn một màn như vậy, liếc mắt nhìn thiếu niên Hồng Y Y một cái, khóe môi gợi lên cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Một quỷ y y giả, còn không biết xấu hổ, tự mình đắc chí hấp thụ cảm giác tốt đẹp ở nơi đó. Quả thực không biết nên gọi là gì. Tuy nhiên, tiếng cười nhạo báng này của nàng, lại khiến cho mọi người chung quanh bất mãn, đặc biệt là Liêu gia chủ đang nóng lòng lấy lòng quỷ y y. Càng thêm căm tức nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hét lớn. Ở trước mặt thành chủ và quỷ y y, đứa trẻ như ngươi cũng dám cuồng vọng và làm cản như thế. Ngươi tới. Giết hắn ngay tại chỗ cho ta. Liêu gia chủ, chấm đã. Thành chủ mở miệng nói, ngăn trở động tác của bọn họ. Thành chủ, ngươi có ý gì? Sắc mặt Liêu gia chủ hơi trầm xuống. Cho rằng thành chủ đang muốn che chở thiếu niên Hồng Y Y, bởi vậy giọng điệu cũng trở nên âm trầm hơn. Mà lúc này, nam tử Hồng Y Y mang mặt nạ đã đi về phía trước, đi tới trước mặt Phượng Cửu, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, càng thêm khó nén sự hưng phấn và thèm nhỏ dãi trong mắt. Hắn không mở miệng đã tệ, một khi mở miệng, khiến cho mọi người chung quanh kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin sáu. Chương 252, ta thực sự dễ dàng xúc động. Theo ta như thế nào? Ta đảm bảo tánh mạng của ngươi an toàn, còn hứa để ngươi tùy tiện dùng dược tề. Nghe được lời này, ngay cả đám người Liễu gia chủ cũng không thể không mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía nam tử hồng y y mang mặt nạ kia, hoang mang. Điều này lời này là có ý gì? Muốn thiếu niên hồng y y theo hắn? Cùng hắn làm gì? Những lời này là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều, đúng không? Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy đôi mắt của quỷ y y mang mặt nạ nhìn chằm chằm thiếu niên hồng y y một cách thèm thuồng, trên trán một đám đều xẹt qua hát tuyến. Xem ra, không phải bọn họ suy nghĩ quá nhiều, quỷ y y vốn dĩ chính là có ý kia. Nhưng, thèm khát thiếu niên hồng y y trước mặt mọi người thế, hành vi cử chỉ của quỷ y y này cũng quá khiến người líu lưỡi. Khi Phượng Cửu nghe được lời nói kia, nàng khẽ cười khẽ thành tiếng, giọng của nàng mát lạnh dễ nghe, nhưng nếu nghe cẩn thận, lại có thể nghe ra sự lạnh lẽo cùng với sát khí trong tiếng cười của nàng. Tuy nhiên, chỉ thấy nàng thưởng thức chủy thủ trong tay, lông mày hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn nam tử hồng y lìa một cái, giọng điệu mang theo 3 phần trào phúng 7 phần lười biếng, hỏi. Ngươi là vị nào? Ta là quỷ y lìa, cũng là một dược tề sư, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Ánh mắt thèm thuồng của hắn nhìn thẳng ở trên người Phượng Cửu, tầm mắt rời xuống một chút, qua lại lưu luyến ở trên người nàng. Ánh mắt kia, có tính xâm lược rất nặng, khiến người cực kỳ không vui. Khéo môi Phượng Cửu gợi lên, nhìn thấy sự dâm đãng trong mắt quỷ y y, trong mắt nàng xẹt qua một ánh sáng tăm tối, trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân tràn ra một nụ cười mị hoặc, nhưng biểu tình lại rất bén lên nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ thực sự dễ dàng xúc động. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh ngay lập tức choáng váng, kinh ngạc nhìn thiếu niên hồng y thì hành động và nói với giọng điệu như vậy, qua lại đáp lời của quỷ y y. Có thể thiếu niên hồng y y cũng có ý kia, đúng không? Cùng lúc đó, trong một sân nào đó trong lục đạo thành, ảnh nhất vừa vội vàng lao vào, vừa kêu lên, chủ tử! Chủ tử! Đã xảy ra chuyện! Hôi lang ngăn cản hắn, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã đi ra ngoài hỏi thăm tin tức về quỷ y kìa sao? Vì sao nhanh như vậy đã quay trở lại? Đúng vậy. Cho nên mới có rắc rối. Ảnh nhất vừa đẩy hắn ra, vừa hỏi, chủ tử có ở trong phòng không? Có, chủ tử chưa từng ra ngoài. Hôi lang đáp lời, không nhịn được, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ảnh nhất không đáp lời hắn, chỉ hô to nơi cánh cửa phòng đang bị đóng chặt, chủ tử, quỷ y y đã xảy ra chuyện. Có người muốn giết hắn. Gần như ngay khi lời nói rơi xuống, đã thấy cửa phòng mở ra, một người toàn thân áo đen tản ra hơi thở uy nghiêm, Diêm chủ xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhưng thấy khuôn mặt hắn đen lại, ánh mắt lạnh lẽo như người, tầm mắt dừng ở trên người ảnh nhất, hỏi với giọng vững vàng, xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ vì lo lắng cho chủ tử, cho nên cố ý ra ngoài dò xét một phen, khi đang trở về, nghe được tin tức nói rằng, quỷ y và thành chủ lục đạo thành cùng nhau xuất hiện ở Dự Vân Lâu, hơn nữa dường như Dự Vân Lâu đã xảy ra chút sự tình. Hắn liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, nói, một người thiếu niên hồng y đã giết tam trưởng lão Liêu gia trong thành. Liêu gia đã dẫn theo một đội nhân mã rất lớn bao vây cổ à ở Dự Vân Lâu, nói muốn tru sát thiếu niên hồng y lìa kia. Dựa theo hình dung của ba cánh, thuộc hạ suy đoán thiếu niên hồng y lìa chỉ sợ chính là quỷ y lìa. Cái gì? Muốn tru sát quỷ y lìa? Hôi lang kinh hô một tiếng, trong khi nhìn thấy chủ tử nhà hắn biến đổi sắc mặt, thân ảnh nháy mắt vọt đi ra ngoài. Chương 253, một màn đẫm máu. Hai người thấy thế, lập tức nhanh chóng hoàn hồn đổi kịp. Chu sát quỷ y y, lá gan người Liêu gia cũng quá lớn, không sợ chủ tử bọn họ sẽ diệt cả tộc hắn sao. Bởi vì tốc độ chủ tử bọn họ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã không nhìn thấy thân ảnh. Bởi vậy, hôi lang mở miệng hỏi, ảnh nhất, quỷ y y vì sao lại tự mình chạy đến Dự Vân Lâu? Cha ra hắn và chủ tử đã phát sinh ra chuyện gì không? Vì sao lại tới Dự Vân Lâu thì ta không biết, ta chỉ biết rằng, lá gan tiểu tử quỷ y y cũng quá lớn, dám mất chủ tử một bút sau đó liền trượt, ta đoán rằng hắn đã phát hiện ra thân phận của chủ tử.
Cái gì?
Vớt chủ tử một bút. Bút ở đây ý nói một khoản món tiền. Hôi lang kinh ngạc kinh hô, khó trách khi chủ tử trở về sắc mặt lại thối như vậy, thì ra đã bị quỷ y lìa lừa. Ảnh nhất kinh ngạc cảm thán nói, đúng vậy. Ta không thể không ngả mũ với tiểu tử này. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến chủ tử ăn nhiều thứ mệt như vậy, nhưng vẫn còn có thể sống sót và nhảy nhót như thế. Thật sự không hiểu từ đâu nhảy ra kỳ ba này, khả năng sống sót quá mạnh mẽ. Cũng giống như Diêm chủ bên này, khi ảnh nhất và hôi lang đều đang chạy tới Dự Vân Lâu, trước đại môn Dự Vân Lâu, không khí như đang cô đọc lại. Một đám đều mang sắc mặt khó coi, bởi vì biểu tình ngượng ngùng cùng với lời nói của thiếu niên Hồng Y Lý khiến người suy nghĩ bậy bạn. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Quỷ Y Lý mang mặt nạ lại bởi lời Phượng Cửu nói mà trở nên hưng phấn. Nhìn bên môi thiếu niên tràn ra nụ cười quyến rũ mị hoặc, cùng với dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân nhiễm một sự ngượng ngùng. Hắn ta không thể không cất bước đi tới trước mặt thiếu niên, ánh mắt nhìn thẳng mang theo hưng phấn tà ác nhìn thiếu niên Hồng Y Lìa. Thần thái mị hoặc của thiếu niên khiến một lòng cuồng nhiệt của hắn ta nhảy lên, một luồng nhiệt nóng bắt đầu chảy ở trong lòng, khiến hắn ta không nhịn được vươn tay về phía vòng eo của thiếu niên, nếu ngươi nguyện ý sáu. A. Hắn ta còn chưa nói xong, đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh kêu bén nhọn chói tai, cắt qua trong không khí yên tĩnh, phá vỡ mọi trầm mặc, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người chung quanh, cũng trong giây lát khiến mọi người giật mình bừng tỉnh với một cú sốc. A. A năm. A. Âm thanh kinh hô hoảng sợ truyền ra chung quanh, có vẻ có chút hỗn độn, một số người trong số họ thậm chí đều bưng kín miệng. Cả người run rẩy. Mọi người nhìn đến một màn khát máu tàn nhẫn, máu tươi đầm địa, dùng mình ớ lạnh, một đám không thể không lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn thiếu niên yêu nghiệt mang biểu tình tà tứ quyến rũ. Ta đã nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta thực sự sẽ dễ dàng xúc động, ngươi lại không tin. Thiếu niên tuấn mỹ đón gió mà đứng, biểu tình tà mị lạnh lẽo, sát khí khát máu tràn ngập tản ra ở trên người hắn. Nhưng lời nói ra lại có vẻ bất đắc dĩ và vô tội như thế. Tuy nhiên, lúc này khiến mọi người hoảng sợ không phải sát khí trên người hắn, mà là ngón tay đang nhỏ máu của hắn sáu. Ánh mắt mọi người lúc trước vẫn luôn dừng ở trên người thiếu niên Hồng Y Lìa và Quỷ Y Lìa, bởi vậy cũng nhìn thấy được thiếu niên Hồng Y Lìa đánh rớt mặt nạ Quỷ Y Lìa, cùng lúc đó móc một đôi mắt của Quỷ Y Lìa ra và ném xuống mặt đất sáu. Hắn thật sự móc trong mắt của Quỷ Y Lìa ra. Thủ pháp rất tàn nhẫn, quỷ dị đến nỗi khiến cho không người nào kịp ngăn cản hắn, khiến cho bọn họ chỉ có thể run rẩy trong tim, trơ mắt nhìn một màn đẫm máu và tàn nhẫn phát sinh ở trước mắt sáu. A năm. Mắt ta sáu. Mắt ta sáu. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hai tay Quỷ Y Lìa vừa che đôi mắt đang chảy máu tươi vừa thét lên thảm thiết. Khi hắn ta buông tay ra, có người đã không nhịn được nôn khan một trận sáu. Chương 254, quan sát từ chỗ tối. Chỉ thấy, trên khuôn mặt máu chảy đầm địa, có hai lỗ thủng đầy máu khiến người sợ hãi. Không có mặt nạ che lấp, thần sắc điên cuồng trên mặt hắn ta rơi vào trong mắt mọi người, cùng với hai lỗ thủng máu chảy đầm địa, khiến trái tim mọi người không thể không run rẩy. Hiện tại may mắn vẫn là ban ngày. Nếu là buổi tối, nhất định có thể hù chết người. Hắn ta đang điên loạn xung quanh, không biết từ nơi nào rút ra một thanh chủy thủ múa may lung tung, giọng nói bén nhọn nghe vào trong thai mọi người có vẻ có chút chói tai. Chung quanh đều không ai dám động, cũng không ai dám tiến lên, bởi vì bị một màn đẫm máu và bị thủ đoạn của thiếu niên kia chấn kinh. Đó chính là Quỷ Y Lìa. Quỷ Y Lìa gần đây thanh danh truyền xa. Hắn dám đảo một đôi mắt của Quỷ Y Lìa như vậy. Tình huống như vậy, căn bản khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, mà Quỷ Y Lìa đã mất đi một đôi mắt, cho dù điều phối dược tề lợi hại, trở thành người mù, vậy hết thể cũng đều hưởng công sáu. Ta giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi sáu. Hắn ta la hoảng và vung chủy thủ lao loạn đâm loạn, nhưng bị Phượng Cửu gạt ngã trên mặt đất. Bịch. A. Bị quăng ngã đâm về phía mặt đất, hắn bị đau, kêu thảm, nhưng không người nào dám tiến lên dìu hắn, giúp hắn. Bởi vì mọi người đều biết, dù cho hắn ta là quỷ y y, giờ khắc này, hắn ta đã không còn giá trị nữa. Ngay khi hắn ta đang điên cuồng hô to làm bộ muốn bỏ dậy, một bàn chân đã giẫm lên phía sau lưng hắn ta, đẩy hắn ta quay lại trên mặt đất lần nữa. Ngươi không phải là quỷ y kìa sao? Như thế nào? Đây là tất cả năng lực ngươi có. Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mang theo lạnh lẽo truyền ra từ trong miệng Phượng Cửu, chỉ cần chỉ dùng một chân, đã khiến cho người trên mặt đất không thể đứng dậy. A. A a a. Hắn ta dãy rủa, thét lên, nhưng trước mắt đen tối. Loại bất lực này khiến hắn ta kinh hoàng, khiến cả người hắn ta lâm vào điên cuồng, triệu hồi tất cả hơi thở linh lực trong cơ thể với ý định kéo theo Phượng Cửu nổ tan xác tử vong. Nhưng khi linh lực trên người hắn ta bắt đầu khởi động, Phượng Cửu nhận thấy được sự không thích hợp nên đã dùng một tay vận dụng huyền lực, nhấc người trên mặt đất tung lên không trung. Ngay khi hắn ta hết sức bay lên giữa không trung, chỉ nghe một tiếng ầm vang truyền đến, một tiếng nổ theo đó vang lên, cùng với một mảnh huyết nhục mơ hồ rơi xuống sáu. Trong khi đó, ẩn trong chỗ tối, Hôi Lang và Ảnh Nhất đã tới một hồi đành phải nuốt nuốt nước miếng, trên mặt không có gì ngoài vẻ khiếp sợ. Ôi mẹ ơi! Không nghĩ tới quỷ y kia lại tàn bạo như thế, khi hắn động tay quả thật không hề có một chút hàm hồ nào. Nhìn thấy quỷ y kia giả bị móc đôi mắt xuống, cuối cùng nổ tan xác mà chết, Hôi Lang vô vô ngực mình đang nhảy bùm bùm. Thầm nghĩ, thì ra quỷ y ỉa đã thủ hạ lưu tình với hắn, nếu như thật sự tàn nhẫn, chỉ sợ kết cục của hắn chẳng khác gì quỷ y ỉa giả. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, vì hắn cũng chưa từng chọc qua hắn, bằng không, chỉ sợ lúc ấy không phải chỉ bị suy yếu mấy ngày, mà sợ rằng chỉ một giây đều có khả năng bị cắt đi. Mà Ảnh Nhất lại có chút lo lắng nhìn về phía chủ tử. Người vẫn đang ẩn nấp một bên giống như bọn họ. Thầm nghĩ, thân thủ quỷ y y lợi hại như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, nếu chủ tử và hắn ở bên nhau, chỉ sợ không an toàn chút nào. Huống chi, quỷ y y dễ bạo lực như vậy, chủ tử sao có ngăn chặn được. Dựa theo tình hình này, bất cứ lúc nào chủ tử đều có khả năng trở thành người phía dưới. Nghĩ nghĩ, Ảnh Nhất nhìn về phía Diêm chủ, đệ thấp giọng. Hỏi, chủ tử, chúng ta thật sự không đi ra. Cứ trốn ở nơi này nhìn, thật sự tốt sao? Trước tiên hãy nhìn kỹ rồi hăng nói. Ánh mắt Diêm chủ thâm thúy tùy ý đường hoàng rơi trên thân ảnh màu đỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt của nàng như vậy, bởi vậy, hắn muốn hiểu thêm một chút về nàng mà hắn không biết. Chương 255, Chu sát ngay tại chỗ. Trước kia hắn chỉ biết nàng xảo trá thai quái, rào hoạt như hồ ly, hiện tại mới biết, thì ra nàng còn có một mặt tàn nhẫn lạnh lẽo như vậy. Nhưng vì sao, cố tình hắn càng nhìn càng cảm thấy thích. Trong đôi mắt hắc đồng thâm thúy tràn ra một sự dịu dàng, môi mỏng gợi cảm gợi lên một nụ cười nhỏ đến nỗi rất khó phát hiện. Ánh mắt gắt gao dừng ở trên người thân ảnh màu đỏ, nhìn nàng tùy ý thi triển thân thủ trấn áp địch nhân. Nàng như vậy, phong hoa vô song, có vẻ tự tin như vậy, tỏa sáng vạn trượng như vậy, khiến hắn khó rời tầm mắt. Khi Ảnh Nhất mắt sắc chú ý tới chủ tử nhà hắn đang dùng loại ánh mắt dịu dàng nhìn quỷ y y, cả người hắn nổi lên một thân da gà, không khỏi dùng mình một cái. Phẩm vị chủ tử nhà hắn thật không giống người thường, đối với một màn như vậy cũng có thể lộ ra ánh mắt như thế, thật sự khiến hắn quá bội phục. Trong khi đó, trước Dự Vân Lâu, mọi người bắt đầu hồi phục lại tinh thần từ trong kinh hãi sau một màn huyết nhục rụng rơi, căm tức nhìn thiếu niên hồng y tùy ý cuồng vọng. Trong đó, gia chủ Liếu gia tức giận quát lên một tiếng chói tai. Người này thủ đoạn ác độc, tâm địa tàn nhẫn, không thể lưu. Chu sát hắn ngay tại chỗ cho ta. Giọng nói âm trầm ẩn chứa sát khí và uy áp cường đại truyền ra, gần như trong nháy mắt kia. Ba gã trưởng lão Liêu gia đều vây quanh thiếu niên hồng y lìa đang đứng. Ba người hình thành một vòng công kích tam giác, hơi thở linh lực hùng hậu bắt đầu khởi động ở trên người bọn họ. Ngay sau đó, khẽ quát một tiếng, không hẹn mà cùng đánh út về phía thiếu niên hồng y lìa ở giữa. Ba người hùng hổ ra tay, sát khí tràn ngập tản ra từ trên người bọn họ, tràn ngập bên trong không khí tại đây, dòng khí gào thét tràn ra giống như từng đạo lưỡi dao gió sắc bén, thổi mạnh cắt ngang trong không khí, tất cả đều đánh về phía thiếu niên hồng y lìa. Phượng Cửu nheo mắt lại, điều động hơi thở linh lực trong cơ thể, đón nhận công kích của ba người. Chùy thủ nắm trong tay nàng cắt ra một luồng đao cương sắc bén ở trong không khí, với thân pháp quỷ dị cùng với công kích xảo quyệt xuyên qua bên người ba gã trưởng lão. Khi nhìn thấy ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ của Liễu gia công vây đối phó thiếu niên hồng y liề, mọi người chung quanh âm thầm nuốt nuốt nước miếng, trái tim đều co lại thật chặt. Ba gã trưởng lão trúc cơ kỳ chiêu chiêu đều rất tàn nhẫn, từng bước đều là sát khí. Chẳng lẽ thiếu niên hồng y lìa vẫn có thể trốn thoát? Thấy ba gã trưởng lão Liễu gia thật sự đối phó với một mình quỷ y lìa, ảnh nhất có chút lo lắng nên đệ thấp giọng nói, chủ tử, người Liễu gia cũng quá không biết xấu hổ, sao có thể ỷ vào người nhiều để khi dễ một mình quỷ y lìa, hơn nữa còn là ba lão nhân trúc cơ kỳ, chúng ta có nên đi ra ngoài hỗ trợ hay không? Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ quỷ y lìa sẽ bị bọn họ đả thương. Dù sao cũng là người trong tim chủ tử, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị người đả thương. Diêm chủ híp mắt nhìn một màn phía trước, cũng không mở miệng, cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng thật ra Hôi Lang đã đẻ thấp giọng nói, ảnh nhất, ngươi không cần phải lo lắng, ba lão nhân trúc cơ kia không có khả năng là đối thủ của quỷ y lìa, ngươi hãy chờ mà xem. Không qua bao lâu, ba người kia nhất định sẽ nằm sấp xuống mặt đất. Giọng nói hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, cho dù có nguy hiểm nhưng chủ tử đang ở chỗ này cũng sẽ không để quỷ y lìa bị thương. Vì thế vẫn nên nhìn xem sao. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, thực lực của quỷ y lìa rốt cuộc mạnh như thế nào? Nếu hắn một lần nữa trốn thoát dưới mí mắt bọn họ, thật sự rất mất mặt. Hắn đang muốn nhân cơ hội này, cẩn thận nhìn xem rốt cuộc cực hạn của quỷ y lìa ở đâu, như vậy sau này mới không tiếp tục sẽ bị an mệt ở trên tay hắn. Huống chi, hắn cũng cảm thấy ba lão nhân trúc cơ kia không thể khiến hắn bị thương. Chương 256, đánh lén sau lưng. Nghe được lời này, ảnh nhất nhìn thoáng qua về phía chủ tử, thấy chủ tử cũng không nói chuyện, hiển nhiên là đồng ý với lời Hôi Lang nói. Vì thế, hắn cũng không mở miệng nữa, mà chỉ chú ý tới cuộc giao chiến phía trước. Vốn lo lắng quỷ y ỉa sẽ thua ở trên tay ba lão nhân trúc cơ, nhưng bây giờ nhìn qua, liền phát hiện nhiều chỗ trên người ba lão nhân kia đã bị chủy thủ của quỷ y ỉa gây thương tích, càng đánh càng hiện lên sự chật vật. Ngược lại, trên người quỷ y ỉa ngay cả một miệng vết thương cũng không có. Mà không chỉ bọn họ đã nhìn ra, ngay cả mọi người trước dự vân lâu nhìn xem trận chiến cũng nhìn ra những gì đang xảy ra. T. Chẳng lẽ thực lực của thiếu niên hồng y không chỉ dừng ở cấp bậc đại linh sư? Không có khả năng. Trên người hắn rõ ràng cũng chỉ là thực lực cấp bậc đại linh sư, hơi thở linh lực của hắn cũng không cường đại, chỉ có thân pháp quá mức quỷ dị. Hơn nữa, võ kỹ của hắn cũng thật sự kỳ lạ. Ta thậm chí chưa từng gặp qua võ kỹ có công kích quỷ dị như vậy, phỏng chừng, có thể là võ kỹ giai cấp thượng phẩm. Võ kỹ thượng phẩm? Sao có thể? Nghe nói trong lục đạo thành chúng ta cũng chỉ có thành chủ mới có được một quyển võ kỹ công pháp thượng phẩm, một thiếu niên như hắn, sao có thể có được đồ vật chân quý như vậy? Ta đã sớm nói thiếu niên này lai lịch không bình thường mà các ngươi không tin. Các ngươi xem đi. Hiện tại nếu người Liễu gia không thu tay, phỏng chừng tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Xem ra, lần này Liễu gia đã dẫm lên ván sắt, không thể bắt được thiếu niên này, ngược lại mất đi một vài người trụ cột của gia tộc. Nếu như cả ba trưởng lão đều chết, vậy thì địa vị Liễu gia phỏng chừng sẽ phải thối lui từ một gia tộc trung lưu thành một gia tộc nhỏ. A. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra. Trong lòng mọi người đều cả kinh căng thẳng, nhìn về phía mấy người. Chỉ thấy một lão giả bị đá ra sau, đột nhiên ngã xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, hơn nữa trong miệng còn phát ra đau đớn khó nhịn. T. Đau quá. A Năm. Thấy một màn như vậy, Liêu gia chủ kinh nghi bất định, sai người đỡ trưởng lão trở về. Nhị trưởng lão, ngươi bị thương đến nào? Hắn xem xét trên dưới, ngoại trừ trên người bị một chút vết thương nhỏ trên da thịt ra, không hề thấy có chấn thương nào khác, nhưng sắc mặt nhị trưởng lão lại trắng bệch, đau đớn đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, khiến trong lòng hắn không thể không kinh hãi. Ta cả người ta đều đau, tê. A Năm. Nhị trưởng lão cắn răng nói, nhưng không thể cố nén được, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Tê. Ngay lúc này, phía sau lưng tứ trưởng lão cũng bị chủy thủ cắt một đao, miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương, máu tươi rụng manh tràn ra, nhiễm hồng quần áo màu xám của lão. Nhìn thấy bước chân tứ trưởng lão lảo đảo lùi lại, sắc mặt Liêu gia chủ rốt cuộc đại biến. Hắn nhìn thấy không chỉ có tứ trưởng lão bị thương sau lưng, ngay cả trên người đại trưởng lão cũng phủ kín vết thương, không thể không nhanh chóng đi tới trước mặt thành chủ. Thành chủ, tiểu tử này thủ đoạn ác độc, không chỉ giết người Liêu gia ta, còn giết quỷ y y, chẳng lẽ thành chủ định cứ khoanh tay đứng nhìn không để ý tới như vậy hay sao? Nghe được lời này, thành chủ vốn không có ý định nhúng tay vào, nhăn mày lại, sau khi liếc mắt nhìn Liêu gia chủ một cái, lại nhìn về phía thiếu niên Hồng Y Y với sức chiến đấu bất phàm và thủ đoạn tàn nhẫn, nói, các ngươi đã đấu ba địch một, nếu vẫn không thể bắt được hắn, vậy hãy để hắn đi thôi. Quỷ Y Y đã chết, mà lai lịch thiếu niên này nhất định rất phi phàm, hắn cần gì phải vì một người đã chết mà đắc tội với một thiếu niên có sức chiến đấu kinh người như thế. Huống chi, người như vậy, sau lưng không có khả năng không có chỗ dựa. Nếu như thật sự chết trong lục đạo thành, chắc chắn sẽ phiền toái rất lớn. Nhìn thấy thành chủ không có ý định quản, Liêu gia chủ cắn chặt hàm răng, không cam lòng, thấy thiếu niên Hồng Y Y đang đưa lưng về phía hắn và giao thủ cùng với đại trưởng lão, trong mắt hung ác nham hiểm của hắn hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Ngay sau đó, hắn cầm Liễu Diệp kiếm trong tay, với tốc độ lấy che thai không kịp đâm tới từ phía sau lưng thiếu niên Hồng Y Y. Đi tìm chết đi. Chương 257, thêm một người chết. Nhìn thấy một màn như vậy, chung quanh không ít người kinh ngạc mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới, đường đường là gia chủ Liễu gia thế sẽ làm ra sự tình đánh lén sau lưng. Đối với mọi người ở đây mà nói, bọn họ đều là người có thân phận có địa vị, khinh thường người đánh lén đả thương sau lưng. Cho dù đánh thắng, cũng chỉ là người trơ trẽn. Nếu như muốn thắng, bọn họ càng hy vọng đường đường chính chính đánh bại đối phương, lấy tính mạng đối phương. Bởi vậy, khi nhìn thấy Liêu gia chủ thế dở cho thủ đoạn tiểu nhân trước mặt mọi người, một đám còn đang kinh ngạc hoàn toàn lắc đầu thở dài, quả thật rất thất vọng với hắn. Cũng có những người không nghĩ như thế, cho rằng như vậy cũng không có gì không đúng. Dưới tình huống không thể đánh thắng, chỉ cần có thể giết được đối phương. Dùng bất cứ biện pháp gì đều có thể chấp nhận, bọn họ cũng không cảm thấy hành động này của hắn có gì không ổn. Sau khi Diêm chủ ở trong chỗ tối nhìn thấy một màn này, đôi mắt thâm thúy hơi trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm Liêu gia chủ đang cầm kiếm đánh lén, môi mỏng hơi nhấp nhưng không nói chuyện. Tuy nhiên, sát khí trên người hắn, cùng với sắc mặt trầm xuống, đều khiến Ảnh Nhất và Hôi Lang bên người hắn biết. Cho dù Liêu gia chủ không chết ở chỗ này, phỏng chừng không thêm được mấy ngày nữa, cũng sẽ chết. Bọn họ không ra tay giúp đội, bởi vì, bọn họ nhìn thấy quỷ y phản ứng rất nhanh, hắn thậm chí không thèm quay đầu cũng nhận thấy được sát ý phía sau, nháy mắt phản kích lại. Len keng. Đao kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, những hoa lửa nhẹ nhẹ bắn ra từ sự ma sát của đao kiếm. Đao cương sắc bén cùng với kiếm khí chống lại lẫn nhau, phát ra tiếng sắc bén của dòng khí giống như tiếng huýt sáo. Hai người giao chiến ở trong đao quang kiếm ảnh, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người vây xem chỉ nhìn thấy từng luồng khí xẹt qua ở chung quanh, tức xuống mặt đất, lưu lại từng luồng vết kiếm. Ngay thời khắc khi hai người đang giao thủ, đại trưởng lão vừa bị đánh lui vừa chuyển hai tay, linh lực bắt đầu khởi động thành lưỡi dao gió. Hình thành hai mũi kiếm vô hình với thế hung manh chém tới sau lưng Phượng Cửu. Đã từng chứng kiến Liêu gia chủ vô sỉ, hiện tại lại nhìn thấy đại trưởng lão cũng học theo cử chỉ kia, không ai nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Phượng Cửu vận lực lên mũi chân và đá về phía cánh tay của Liễu gia chủ, chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc rất rõ ràng truyền ra. Liễu Diệp kiếm nắm trong tay cũng vì một của đá của nàng bay ra khỏi tay, bật lên ở giữa không trung và xoay vòng sau đó rơi xuống mặt đất loảng xoảng một tiếng. T. Liễu gia chủ hít hà một hơi, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Hai tay hắn đều đã bị thương, lần này, muốn tiếp tục chiến đấu là không có khả năng. Vào thời điểm đó, Phượng Cửu đá gãy cánh tay Liễu gia bỗng nhảy lên không trung, dáng người duyên dáng mang theo khí thế nhiếp người đứng ở trên không. Hồng Y Lìa lóa mắt theo gió bay bay ở giữa không trung, dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt ngậm một nụ cười khát máu mị hoặc. Trong nháy mắt phát ra phong hoa lóa mắt, lệnh người trước mắt sáng ngời, trong lòng chấn động sáu. Thật đúng là một mỹ thiếu niên phong hoa tuyệt đại. Lúc mọi người ở đây không nhịn được thầm khen một tiếng trong lòng, ngay sau đó tình huống nháy mắt biến hóa. Thân ảnh màu đỏ sáng ngời khiến mọi người lóa mắt ở giữa không trung, nháy mắt bắn ra chủy thủ trong tay. Chỉ nghe một tiếng hưu của dòng khí cắt qua trong không khí, sau đó vèo một tiếng đâm vào cổ họng của đại trưởng lão. T. Nhìn thấy đại trưởng lão Liễu gia phát không ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cứng đờ, ánh mắt mở to không cam lòng, mọi người không thể không hít hà một hơi, cuồng phong trong lòng bất chợt nhấc lên, thật lâu cũng không thể nào bình phục lại sáu. Đại trưởng lão, Liễu gia chủ khó tin kinh hô, không thể nào tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm vào thiếu niên Hồng Y Lìa, đột nhiên, ngửa mặt lên trời lên tiếng cười điên cuồng. Chương 258, Thánh Thu Chân Tộc. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn ẩn chứa uy áp cường đại, chấn đến nỗi màng thai mọi người hơi đau, chỉ nghe tiếng cười đột ngột dừng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên một thân Hồng Y Lìa phất phơ, giọng nói nồng đậm sát khí truyền ra từ trong miệng. Có thể bức Liễu gia ta đến nông nỗi như vậy, ngươi xác thật rất có bản lĩnh. Chỉ là, hôm nay ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi tại đây, mới có thể dập tắt mối hận trong lòng ta. Giọng nói rơi xuống, hắn bóp nát ấn phù bạch ngọc một chỗ bên hông, quát chói tai một tiếng, thôn vân thú. Gần như ngay khi hắn bóp nát ấn phù bạch ngọc bên hông, một luồng ánh sáng xông thẳng lên không trung. Cũng vào lúc này, ở trước đại môn Liễu gia, một thạch thú, con thú bằng đá, với bộ dáng kỳ lạ rất lớn bất chợt phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn của đá, khiến cho toàn bộ gia tộc Liễu gia khiếp sợ. Không tốt. Đã xảy ra chuyện. Thạch thú ngoài cửa phủ chúng ta hình như bị nứt ra rồi. Giọng nói một khi truyền khắp Liễu gia, động tĩnh thạch thú giống như bị vỡ ra, chấn nôi đến toàn bộ Liễu gia đều hơi rung lên. Lão thái gia đang ở trong sân sau khi nghe thấy động tĩnh này, cả người cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc sao lại thế này? Trong phủ xảy ra đại sự gì? Gia chủ đâu? Gia chủ đang ở đâu? Mau tìm hắn tới gặp ta. Lão vừa hét lên, vừa cầm quải trượng vội vàng chạy tới bên ngoài cửa lớn, có hộ vệ tiến lên bẩm báo. Lão thái gia, gia chủ mang theo ba vị trưởng lão tới dự vân lâu. Đã đánh nhau với người nơi đó. Nghịch tử. Hắn đã chọc phải nhân vật lớn nào rồi. Ngay cả thánh thú chấn tộc của Liễu gia ta cũng kinh động tới. Hắn đây là muốn hủy căn cơ trăm năm của Liễu gia ta hay sao? Liễu lao thái gia tức giận đến nỗi dùng quải trượng đập thật mạnh ở trên mặt đất. Hô to. Mau. Mau. Đi mời vài vị thúc công. Cùng nhau chạy đến dự vân lâu. Trong khi nói. Vội vàng đi ra bên ngoài. Đi tới bên ngoài, Liễu lao thái gia chỉ nhìn thấy một trong hai con thạch thú thật lớn ở trước đại môn, dường như bắt đầu di chuyển vang lên tiếng động ầm ầm. Thạch thú vốn luôn ngồi ở đó giống đứng dậy, thân thể run lên, trên người đá vụn tan ra đầy đất, lộ ra tướng mạo vốn có của con thạch thú. Giống. Tiếng gầm lên giận dữ chấn phá trời cao. Uy áp cường đại của thánh thú cùng với hơi thở và tiếng giống giận đẩy ra ở trên bầu trời, khiến cho toàn bộ lục đạo thành bắt đầu run rẩy, dẫn tới các gia tộc cùng với bá tánh trong thành đều khiếp sợ. Khi Liễu gia lão thái gia nhìn thấy thanh thú chấn tộc ngoài cửa hiện lên tướng mạo vốn có, cả người run lên, hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Xong rồi sáu. Xong rồi sáu. Lão thái gia. Hai chân hộ vệ đi theo cũng run rẩy, vội vàng đỡ lấy lão, lúc này trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không biết, thạch thú trước đại môn lại cất giấu một con thánh thú lớn uy phong như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy thánh thú, bọn họ chỉ cảm thấy bị uy áp do thánh thú phong xuất ra chấn nhiếp đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người run rẩy. Thánh thú lắc đầu vung vẩy lông tóc và duỗi gân cốt giãn ra, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng hơi thở. Nó hừ thật mạnh một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Liễu lao thái ra một cái. Sau đó nhún thân thể xuống một cái, sau lưng vừa dẫm, vọt lên không trung về phía bầu trời đầy ánh sáng. Trong lúc này, ở trước dự vân lâu, mọi người cũng bị chấn nổi cực kỳ kinh ngạc. Ồ, thôn vân thú. Đó không phải là thánh thú chấn tộc Liễu gia hay sao? Thánh thú chấn tộc Liễu gia. Nghe nói năm đó Liễu gia cũng bởi vì có thôn vân thú này mới nhảy lên tới gia tộc trung đẳng, nhưng đã rất nhiều năm nay chưa từng thấy thôn vân thú xuất hiện. Liễu gia chủ thật sự dám sử dụng thánh thú chấn tộc tới giết thiêu niên Hồng Y Dìa xem ra, hôm nay hai người này nếu không bỏ mạng một người tại đây, trận này phong ba này sẽ không bao giờ dừng lại được. Chương 259, Diêm chủ chặn giết. Trong khi đó, Phượng Cửu nhìn luồng ánh sáng phóng lên cao, cùng với giọng nói tự tin của Liễu gia chủ, có chút kinh ngạc. Nếu như đó là khế ước thú của hắn, vì sao không xuất hiện trực tiếp, mà phải đang chờ nó xuất hiện? Chẳng lẽ thôn vân thú vừa rồi hắn gọi, không phải khế ước thú của hắn? Nếu không phải là khế ước thú của hắn, vì sao lại nghe hắn triệu hoán? Trong chỗ tối, Hôi Lang nói với Diêm chủ, chủ tử, thôn vân thú của Liễu gia là một con thánh thú có cấp bậc linh thú. Đó là khế ước thú do tổ tiên Liễu gia lưu lại. Nếu như đối đầu với quỷ y kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn thân ảnh màu đỏ một cái, thấp giọng phân phó, các ngươi ở chỗ này trông chừng. Giọng nói rơi xuống. Nháy mắt đã rời đi. Tốc độ cực nhanh giống như một luồng tia chớp, đợi khi Hôi Lang và Ảnh Nhất quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng hắn. Ngươi nói với chủ tử sẽ làm gì? Hôi Lang ngơ ngác hỏi. Ảnh Nhất nghĩ nghĩ, nói, chắc là nửa đường chặn giết thôn vân thú. Vừa nghe lời này, khóe miệng Hôi Lang co giật, quay đầu không có lời nào để nói. Hắn nhìn về phía thân ảnh màu đỏ trước dự vân lâu, thấp giọng thở dài. Chỉ vì quỷ y mà chủ tử thật sự không từ bất cứ việc xấu nào cả. Với thực lực của chủ tử bọn họ, đừng nói là chặn giết một con thánh thú, cho dù giết một con thần thú cũng tuyệt đối chỉ cần phẩy tay. Nhưng, khiến hắn không nghĩ tới chính là, chỉ chém đầu thánh thú mà thôi, chủ tử cư nhiên tự mình động thủ. Ngược lại, để cho hai người bọn họ nhàn nhã ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Ai? Ai khiến chủ tử coi trọng quỷ y ở đây? Phỏng chừng là sợ bọn họ thất thủ, cho nên mới tự mình ra tay. Chỉ có thể nói, thôn vân thú kia gặp được chủ tử, cũng chỉ có xui xẻo mà thôi. Ai bảo nó không biết xui xẻo làm sao, cố tình trở thành thánh thú chấn tộc của người Liễu gia. Nếu trở thành thánh thú chấn tộc của Liễu gia thì thôi, đằng này Liễu gia chủ không biết sống chết. Lại còn dám vận dụng thánh thú tới chu sát quỷ y thì quả thực đã phạm vào tối kỵ của chủ tử bọn họ. Theo thời gian trôi qua, mọi người chợt nhận thấy có chút không thích hợp. Ngay cả Phượng Cửu vốn đang nghĩ muốn nhìn xem thôn vân thú trông như thế nào, lúc này cũng không thể không nhíu mày lại. Ngay sau đó, thân ảnh màu đỏ lóe lên, tiếp cận Liễu gia chủ đang bất an lo âu nhìn xung quanh, nắm lấy cổ họng hắn. Ân. Liễu gia chủ đống nhiên cả kinh, khi cổ họng căng thẳng, báo cho hắn biết rằng sống chết của mình đã được quyết định ở trong tay thiếu niên Hồng Y Yê, sắc mặt trắng bệch. Giống. Đột nhiên, từ đâu đó trên bầu trời quanh quẩn tiếng gầm lên giận dữ, sau khi âm thanh kia truyền vào trong tai mọi người, nhưng rất nhanh chóng biến mất, phảng phất giống như chỉ là ảo giác của bọn họ, không hề xuất hiện. Thôn vân thú của ngươi đâu? Ta đã đợi nó lâu rồi. Sau khi nàng liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh một cái, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng mang theo lạnh lẽo. Trong mắt nửa hiếp ẩn chứa sát ý nhìn Liêu gia chủ. Chỉ cần đám người thành chủ không ra tay, chỉ cần đối phó với mấy người Liêu gia này, nàng vẫn rất dư giả. Đối với thánh thú thôn vân thú gì đó bốn. A, nàng là người có được thượng cổ thần thú, sẽ sợ một con thánh thú quèn hay sao? Nghịch tử. Ngươi, đồ nghịch tử. Ngươi đang muốn hại toàn bộ Liêu gia phải không? Ngươi muốn hủy toàn bộ Liêu gia phải không? Giọng nói tức giận truyền tới từ nơi xa, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, đã thấy Lao Thái gia Liêu gia cùng với vài tên lão giả vội vàng đi đến. Liêu Lao Thái gia cầm đầu, trên mặt hoàn toàn tức giận. Nếu không phải có hai gã hộ vệ nâng đỡ, phỏng chừng cũng không thể tới nơi này. Phụ thân sáu. Liêu gia chủ ngẩn người, không nghĩ tới phụ thân hắn cũng tới nơi này. Hơn nữa, ngay cả nhóm tộc Lao trong tộc cũng đều tới đây sáu. Chương 260, hoa không liên quan tới tộc. Hắn ngẩn ngơ nhìn bọn họ mang vẻ mặt tức giận bước nhanh đi đến. Hắn không biết, vì sao thôn vân thú không tới. Thay vào đó là phụ thân hắn cùng với vài vị tộc Lao tới. Rốt cuộc, thôn vân thú đã xảy ra chuyện gì? Mọi người chung quanh nhìn thấy Liêu gia nghiền nát ấn phù bạch ngọc triệu hoán thôn vân thú nhưng nó không tới. Ngược lại là Liêu Lao Thái gia cùng với vài vị tộc Lao tới, không thể không hơi ngẩn người, một đám bắt đầu trầm tư. Lúc trước tiếng thú giống, rõ ràng chính là thánh thú không thể nghi ngờ, nhưng lâu như vậy vẫn không thấy thôn vân thú xuất hiện. Điều gì đang thực sự xảy ra ở đây? Vị công tử này, lão phu ở đây xin nhận lỗi với công tử, còn mong công tử dơ cao đánh khẽ, tha cho con ta một mạng. Liêu Lao Thái gia với hai gã hộ vệ đang đỡ Lao lui ra phía sau, bùm một tiếng, quỳ xuống trước mặt Phượng Cửu. Một khi hành động này của lão vừa ra, toàn bộ quý tộc chung quanh đều giật mình trong lòng. Trong khi những nhóm gia chủ cùng với những người lớn tuổi lộ ra ánh mắt trầm tư. Bởi vì bọn họ biết, hành động này của Lao chính là muốn bảo vệ Liêu gia. Tới giờ khắc này rồi, cũng chỉ có Liêu gia chủ vẫn chưa tỉnh táo lại, không biết chính mình đã đặt chân trên ván sắt. Thiếu niên Hồng Y Thề này, không chỉ có thực lực tự thân rất cường hãn, sức chiến đấu kinh người, mà thế lực sau lưng, chỉ sợ càng đáng sợ hơn. Nếu Liêu gia đối địch cùng hắn, nhẹ thì Liêu gia chủ khinh địch khiến vài tên trưởng lão bỏ mạng, nặng thì sẽ liên lụy tới toàn bộ Liêu gia, sẽ vì tất cả những gì Liêu gia chủ đã làm hôm nay, đều bị chôn cùng. Vị công tử này, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Vài vị tộc lão cũng không nói câu nào lập tức quỳ xuống. Bọn họ không hề giải thích, không tranh luận ai đúng ai sai, cũng không lấy thế áp người, càng không muốn đòi công đạo cho những người đã chết. Bọn họ chỉ nghĩ muốn giữ được Liêu gia, giữ được gia tộc bọn họ. Một đường tới đây đã có người nói cho bọn họ biết toàn bộ sự tình đã xảy ra, với kinh nghiệm của bọn họ, tất nhiên biết rằng hôm nay Liêu gia đã gặp phải phiền toái rất lớn. Nếu không xử lý được, chỉ sợ, toàn bộ Liêu gia hôm nay vì những chuyện của gia chủ bọn họ làm ra, sẽ bị chôn cùng. Ở thời khắc như vậy, bọn họ vứt hết thân là tộc lão cao ngạo, vứt hết trưởng giả uy nghi trên người bọn họ, hạ thấp tư thế, không vì lợi ích của những người đã chết, chỉ vì lợi ích của những người còn sống. Chung quanh yên tĩnh lại một lần nữa, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Phượng Cửu. Thiếu niên Hồng Ý Gia sẽ xử lý như thế nào? Đối mặt một màn như vậy, hắn sẽ làm thế nào? Trong chỗ tối, Diêm chủ lặng yên trở về cũng nhìn một màn này, ánh mắt thâm thúy dừng ở trên người Phượng Cửu. Chỉ cần nàng không muốn Liêu gia tồn tại, như vậy, trước ngày mai hắn sẽ khiến Liêu gia biến mất không còn một mảnh. Phượng Cửu híp mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra trầm tư. Nàng là người ân oán phân minh, người khác lấy lễ đối đãi, nàng sẽ không dùng thế áp người. Nhưng đối phó với những người động sát niệm đối với nàng, nàng cũng tuyệt không hề nương tay. Những lão giả quỳ gối trước mắt này, biểu tình một đám đều rất thành khẩn, ánh mắt lộ ra cầu xin nhìn nàng, khiến nàng nhất thời có chút lưỡng lự. Là gia chủ bọn họ muốn giết nàng, chỉ cần gia tộc bọn họ không sử dụng lực lượng tới giết nàng, vậy nàng cũng không cần phải diệt một tộc người bọn họ. Liêu gia chủ nhìn thấy một màn như vậy, rốt cuộc ý thức được mình rốt cuộc đã làm điều gì. Trong lúc nhất thời, hắn ngơ ngẩn nhìn phụ thân và nhóm tộc lao quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn mới biết được, bởi vì hắn buộc đồng liều lĩnh, vội vàng hạ sát lệnh lung tung, đã đắc tội với thiếu niên không biết lai lịch này. Hiện giờ, gia tộc không dám chống lại, đám người thành chủ không muốn ra tay tương trợ. Nếu như hắn không chết, gia tộc của hắn, chỉ sợ đều phải trả giá đại giới vì những việc mà hắn đã làm hôm nay sáu. Chương 261, quỷ y lìa ở đâu? Người giết ta đi. Họa này không liên quan tới người trong tộc, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng cho Liếu gia ta một con ngựa. Liêu gia chủ lẩm bẩm nói, toàn bộ thân thể đều thả lỏng xuống, không nghĩ sẽ phản kháng nữa, trong mắt sát khí và sự không cam lòng rốt cuộc tan đi. Tới một khắc như vậy, hắn đã không còn lựa chọn. Hắn không có bản lĩnh giết được thiếu niên Hồng Y Lìa. Người chết kia cũng chỉ có thể là hắn, nếu như hắn không chết mà họa tới gia tộc, đó chính là dù hắn đã chết, cũng không có mặt mũi để nhìn liệt tổ liệt tông Liếu gia. Kha hội trưởng chợ đen đến. Đột nhiên, một giọng nói ẩn chứa linh lực truyền đến, đánh vỡ không khí yên tĩnh nặng nề trước Dự Vân Lâu. Gần như khi vừa nghe thấy tin tức Kha hội trưởng chợ đen đã tới, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía thiếu niên một bộ hồng y yề. Kha hội trưởng chợ đen. Thế lực chợ đen đã trải rộng khắp các quốc gia, chính là chỗ dựa sau lưng quỷ y yề. Hiện giờ bọn họ tìm tới, nhất định đã biết tin tức quỷ y ở chỗ này rồi mới tới. Nhưng trước mắt, quỷ y yề đều đã chết, còn bị chết thảm như vậy, nếu như để người chợ đen biết tới, vậy sẽ như thế nào? Đám người thành chủ nghĩ tới điểm này, ánh mắt Liêu gia chủ vốn đã ảm đạm cũng nghĩ đến điểm này. Trên mặt hắn vốn đã tuyệt vọng hiện lên một tia hy vọng. Hắn nghĩ, nếu như người chợ đen có thể báo thù cho quỷ y y, giết thiếu niên Hồng y y, vậy thì Liêu gia hắn đã có thể được cứu. Mọi người đều mang biểu tình buồn chồn không thoải mái, chỉ có Phượng Cửu vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nàng nhìn Liêu gia chủ đã bị bóp chặt cổ họng nhưng vẫn chuyển mặt nhìn về chỗ phát ra giọng nói, khóe môi hơi câu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cảm thấy bọn họ có thể cứu được ngươi? Hay là bọn họ có thể giết được ta? Liêu gia chủ nhấp môi run lên nhẹ nhẹ. Hắn liếc nhìn phụ thân cùng với đám người tộc lao vẫn đang quỳ trên mặt đất một cái, khẽ thở dài một tiếng, nhắm lại mắt, ngươi giết ta đi. Dùng mạng của ta kết thúc hết thể này đi. Đúng vậy, ta có thể buông tha Liếu gia, nhưng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một kẻ nào có ý nghĩ muốn giết chết ta. Giọng nói của Phượng Cửu nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống, sắc ý xẹt qua trong mắt. Bàn tay nắm chặt cổ họng của hắn, răng rác một tiếng, vặn gãy hoàn toàn cổ họng Liếu gia chủ khiến hắn không thể chống cự. Đến chết. Hắn cũng chỉ kêu rên nghẹn một tiếng trước khi chút ra hơi thở cuối cùng. Bịch! Nàng buông tay ra, cả người Liêu gia chủ lập tức ngã gục, vừa lúc ngã ở trước mặt mọi người Liêu gia. Nhìn Liêu gia chủ đã tắt thở, ánh mắt Liêu lao thái gia ngẩn ngơ, khó nén đau xót cùng với bất đắc dĩ. Mà vài tộc lão cũng giật giật khoe miệng, nhưng không nói một câu, chỉ nhìn thi thể trước mặt than nhẹ một tiếng. Trách ai? Hận ai? Nên đi tìm ai? Hết thảy này, đều chỉ có thể oán trách chính bọn họ, hận chính bọn họ, bởi vì, đây đều là do bọn họ tự tìm, cũng bởi vì, đây là thế giới cường giả vi tôn sáu. Đám người thành chủ cũng thở dài trong lòng. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Liêu gia chủ cứ chết đi như vậy. Bọn họ thật sự chỉ nghĩ tới lúc ban đầu, nhưng lại không nghĩ tới kết cục. Bọn họ vốn tưởng rằng người đối đầu với Liêu gia, cuối cùng người chết sẽ là thiếu niên Hồng Y, nhưng tới giờ khắc này rồi, không ai dám coi khinh hắn, cũng không ai dám làm cản ở trước mặt hắn. Cũng trong lúc này, âm thanh trầm ổn rõ ràng đang nện bước từ xa đã truyền tới gần. Tiếng bước chân đều đặn khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy, một đội ước chừng 50 tên hắc y vệ đang đi tới từ trên đường cái. một đám 50 tên hắc y rìa vệ khí thế lạnh lẽo thấu xương, hơi thở trầm ổn, nhìn có vẻ giống như đó đều là những cao thủ đã được chọn lựa kỹ càng. Ha ha ha, quỷ y rìa ở đâu? Quỷ y rìa ở đâu? Mau nói cho hắn, ta tới đón hắn về. Chương 262, Đu nở dê là quỷ y rìa. Kha hội trưởng dẫn đầu nhanh chóng đi đến, tươi cười nói lớn, khi thấy một màn trước cửa Dự Vân lâu thì lập tức dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Kha hội trưởng lướt qua thi thể nằm trên mặt đất, sau đó nhìn về những người Liễu gia đang quỳ. Xung quanh vô cùng im lặng, không ai nói chuyện với hắn, bởi vì không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói rằng quỷ y rìa đã chết, lại còn bị thiếu niên mặc hồng y rìa móc mắt nên bạo thể mà chết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, chỉ là lúc này không ai dại dột lên tiếng. Ồ, vị này là... Ánh mắt Kha hội trưởng rơi vào người thiếu niên mặc hồng y rìa, nhìn thấy thiếu niên này hắn lập tức nghĩ đến quỷ y rìa, hình dáng rất giống, chỉ là thiếu niên này có dung mạo vô cùng xuất sắc, còn quỷ y thì lại thường xuyên đeo mặt nạ. Ngay cả hắn cũng chưa được nhìn thấy dung nhan thật của quỷ y rìa, hắn không biết đây có đúng là quỷ y rìa mà hắn cần tìm không. Thiếu niên này chính là người đã giết quỷ y rìa. Lời này không ít người muốn hô lên, nhưng bọn họ không có can đảm đó. Đột nhiên một âm thanh vui mừng vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị ở Dự Vân lâu. Chủ tử. Lãnh Xương mặc một bộ trang phục màu đen chạy từ đội ngũ đằng sau tới. Mặc dù nàng mặc đồ đen nhưng khí chất thanh cao và dung mạo xinh đẹp không hề bị ảnh hưởng, vẫn vô cùng quyến rũ. Kha hội trưởng nghe được tiếng gọi của Lãnh Xương, lập tức giật mình nhìn xung quanh, đâu? Quỷ y ghìa ở đâu? Vừa dứt lời, Kha hội trưởng đã thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh hắn, Lãnh Xương đã nhanh chóng chạy đến trước mặt thiếu niên mặc hồng y ghìa. Chủ tử! Người sao rồi? Không sao chứ? Lãnh Xương nắm chặt cánh tay Phượng Cửu, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy quần áo trên người Phượng Cửu có vết dao chém thì giọng nói của Lãnh Xương lập tức trở nên lạnh lẽo, là ai? Ai dám gây chuyện với chủ tử? Ha ha! Ha ha! Thì ra quỷ y y lão đệ có dung mạo xuất sắc như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo của ngươi, thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Kha hội trưởng nhìn thấy Lãnh Xương tiến lên nhận chủ, liền cười lớn đi tới, vừa đi vừa hỏi. Quỷ y ỉa lão đệ, mấy ngày nay ngươi sống tốt không? Chúng ta nghe nói ngươi chạy tới lục đạo thành nên lập tức chạy đến, chỉ sợ không kịp gặp mặt ngươi mà thôi. Mọi người xung quanh đều bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, chuyện này rốt cuộc là sao? Quỷ y ỉa. Quỷ y không phải đã bị thiếu niên mặc hồng y kia giết chết rồi sao? Sao Kha hội trưởng lại nhận lầm người? Còn nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện kia, vì sao nàng lại gọi thiếu niên mặc hồng y là chủ tử? Vì sao Kha hội trưởng lại vui vẻ chào đón thiếu niên mặc hồng y? Vì sao lại gọi thiếu niên đó là quỷ y? Lúc này sắc mặt thành chủ đã thay đổi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay cả chân cũng có chút run rẩy không vững. Chuyện này sao lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên hồng y rìa này mới là quỷ y rìa thật sự? Trời ạ! Hắn đã làm chuyện ngu xuẩn gì đây? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Quỷ y rìa! Đây mới là quỷ y rìa thật sự sao? Vậy quỷ y rìa bị móc mắt lúc nãy là ai? Kha hội trưởng! Đã lâu không gặp. Khóe môi Phượng Cửu nết lên một nụ cười, nàng khẽ lên tiếng, một câu nói đã thừa nhận thân phận quỷ y y, khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Chương 263, cờ thờ ơ mở dư tờ ơ đây. Nghe được lời nói của Phượng Cửu, nụ cười trên mặt Kha hội trưởng càng sâu, chỉ là khi thấy vẻ mặt của người xung quanh giống như bị dọa sợ thì không khỏi kinh ngạc, bọn họ sao vậy? Phượng Cửu liếc mắt nhìn những người đó một chút, khóe môi nết lên một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ là bị hoảng sợ. Lúc này, thành chủ lập tức tiến lên hành lễ, quỷ y y các hạ, thường mỗ có mắt không trọng, nhận nhầm quỷ y y giả, thật sự là có lỗi. Nhận nhầm quỷ y ỉa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kha hội trưởng kinh ngạc nhìn Phượng Cửu và Thường Thành Chủ. Chẳng lẽ trước khi ta đến ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Phượng Cửu nói xong, lập tức nhìn về phía mấy người Liêu gia đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống, đi lên trước mặt bọn họ, nói. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, các ngươi trở về đi. Nghe Phượng Cửu nói vậy, đám người Liêu gia quỳ trên mặt đất kích động đến mức suýt nữa rơi lệ. Bọn họ cứ nghĩ thiếu niên mặc hồng y này chính là quỷ y thì Liêu gia bọn họ xong rồi, không ngờ quỷ y lại buông tha cho bọn họ, không truy cứu. Đa tạ quỷ y đại nhân, đa tạ. Bọn họ cảm kích dập đầu cúi lạy, bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng, bởi vì quỷ y dơ cao đánh khén nên Liêu gia bọn họ mới có thể thoát được kiếp nạn diệt môn. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng dẫn người rời đi. Không dám dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ quỷ y hề sẽ đổi ý. Quỷ y hề các hạ, mời đến phủ thành chủ nghỉ ngơi, cho thường mẫu cơ hội tạ tội. Thường thành chủ đứng ở một bên lên tiếng, muốn cứu vãn mọi chuyện làm sai lúc trước. Ánh mắt Kha hội trưởng rơi lên người thường thành chủ, trong mắt lóe lên một tia sáng, hừ, muốn tạ tội sao? Không cần. Phượng Cửu lạnh nhạt trả lời. Sau đó quay sang bên cạnh nói với Lãnh Sương, dắt Lão Bạch lên đây. Lãnh Sương nhìn theo ánh mắt Phượng Cửu, thấy được một con ngựa béo đang nằm ngáy khò khò trên mặt đất. Lãnh Sương vô cùng tò mò, không hiểu tại sao chủ tử lại thu nhận con vật như vậy, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cương dắt ngựa đi. Bởi vì cương ngựa bị kéo căng, Lão Bạch cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Lãnh Sương mặc đồ đen lộ ra thân hình quyến rũ liền nuốt nước bọt một cái, áp sát vào bên cạnh Lãnh Sương. Ta đã sắp xếp chỗ ở rồi, chúng ta đi qua trước, chuyện khác sẽ nói sau. Kha hội trưởng nói xong liền làm tư thế mời Phượng Cửu. Ừ. Phượng Cửu ừ một tiếng, cất bước đi về phía trước, nhưng vừa bước đi lại lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về một chỗ vắng vẻ không có người. Thấy Phượng Cửu dừng bước. Kha hội trưởng hỏi, sao vậy? Không sao. Phượng Cửu lắc đầu, sau đó xoay người đi tiếp. Lãnh Sương kéo Lão Bạch theo sau, một đoàn người đi về chỗ của Kha hội trưởng, không bao lâu sau liền biến mất khỏi Dự Vân Lâu. Ở chỗ tối, Ảnh Nhất và Khôi Lang nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chủ tử bọn họ. Chủ tử, không phải người muốn bắt quỷ y đi trở về sao? Ai nói với ngươi bổn quân muốn bắt nàng trở về? Diêm chủ liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó phất tay áo, xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi, hai người lập tức sững sờ, Khôi Lang hạ thấp giọng hỏi, không phải chủ tử tới đây vì quỷ y thì sao? Nếu không phải muốn bắt quỷ y thì trở về thì đến làm gì? Đừng nói với ta là chủ tử chỉ đến để nhìn quỷ y một cái nha. Ảnh Nhất vội vàng liếc mắt nhìn Khôi Lang, vẻ mặt không chút thay đổi. Vấn đề này ta cảm thấy ngươi nên đi hỏi chủ tử thì tốt hơn. Vừa dứt lời, Ảnh Nhất cũng xoay người rời đi. Hỏi chủ tử sao? Ngươi nghĩ rằng ta có dũng khí đó hả? Khôi Lang nói thầm, sau đó cũng vận khí đuổi theo Ảnh Nhất. Chương 264, Thơ ý thăm lu cờ nư a đêm. Sau khi bọn họ rời đi, toàn bộ Dự Vân Lâu vẫn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Đám người ở Dự Vân Lâu nhìn nhau một chút, sau đó vội vàng tàn đi. Ở bên kia, khi Phượng Cửu về đến viện do Kha hội trưởng chuẩn bị thì lập tức đi tắm, thay đổi bộ quần áo nhuốm máu rồi mới đi ra bên ngoài. Chủ tử, ta cho người chuẩn bị vài thứ, ngươi ăn một chút đi. Lãnh Sương nhìn dung nhan Phượng Cửu đã khôi phục lại, cảm thấy rất vui vẻ. Nếu Lao Thái gia biết dung nhan chủ tử đã khôi phục thì nhất định sẽ rất vui mừng. Tuy bị người của Diêm Điện bắt đi nhưng chuyến này ta cũng có không ít thu hoạch. Phượng Cửu phất tay một cái, nhìn mấy món trên bàn đều là món nàng thích ăn, không khỏi cười híp mắt nhìn về phía Lãnh Sương. Lãnh Sương, có ngươi bên cạnh thật tốt, ngươi xem, ngay cả việc ta muốn ăn gì thì không cần nói ngươi cũng biết. Phượng Cửu cầm đũa bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi, dù sao một mình ta ăn cũng không hết. Không cần đâu chủ tử, ta ta đã giữ lại một phần trong nhà bếp rồi. Lãnh Xương vừa nói vừa đi đến bên cạnh giúp Phượng Cửu múc canh. Đúng rồi, hôm đại hội thi đấu đó ai đoạt giải nhất? Phượng Cửu lên tiếng hỏi, lâu rồi nàng cũng không có thời gian nghe ngóng chuyện này. Là Chợ Đen đoạt giải nhất. Lãnh Xương nói xong, liền nhìn Phượng Cửu, chủ tử, sau khi chủ tử bị bắt cóc, bên ngoài có người bán đấu giá thuốc của chủ tử với giá cao, vì vậy trong thời gian này danh tiếng của quỷ y ai ai cũng biết. Hẳn là do người Diêm Địa làm, nhưng ta không hiểu hắn làm việc này có mục đích gì, có lẽ cũng không có ý xấu nghĩ đến vị Diêm chủ kia, nàng lại nhớ đến thôn Vân Thú của Liêu gia. Lãnh Xương, lúc các ngươi đến có thấy một con thánh thú không? Lãnh Xương suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không nhìn thấy, nhưng có nghe được âm thanh gào giống, lúc đó ta đã vào thành rồi. Ồ, thì ra là thế. Phượng Cửu gật đầu, nàng cảm thấy thánh thú kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, còn có vị Diêm chủ kia nữa, trong lục đạo thành này có thai mắt của bọn họ, Dự Vân lâu xảy ra chuyện lớn như vậy chẳng lẽ bọn họ lại không biết. Nhưng trực giác của nàng khi đó hẳn là không sai. Hắn đến Dự Vân lâu để làm gì? Nếu như muốn bắt nàng trở về thì hắn đã có không ít cơ hội có thể ra tay, nhưng hắn lại không làm vậy, còn có thánh thú kia nữa. Rõ ràng nàng nghe được tiếng gào giống giận dữ của nó nhưng nó lại không xuất hiện, nàng đoán chuyện này nhất định có quan hệ với Diêm chủ. Bởi vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên Phượng Cửu đi nghỉ từ rất sớm. Lãnh Xương muốn ở lại trông chừng nhưng lại bị Phượng Cửu bắt đi nghỉ. Kha hội trưởng cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay có chút khác thường nên đã đưa Phượng Cửu về biệt viện nghỉ ngơi trước, sau đó liền có người đem mọi chuyện ở Dự Vân lâu kể lại với hắn. Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, Kha hội trưởng cũng không nói gì, hắn cảm thấy không thể tin nổi, Quỷ Y Y lại dám dùng sức mạnh của một người đối địch với cả một gia tộc trung đẳng, lại còn thắng lợi tuyệt đối. Màn đêm buông xuống, không gian hoàn toàn yên tĩnh, lúc này bỗng có một thân ảnh màu đen xuất hiện trong hậu viện, đạp trên mái nhà, im lặng không một tiếng động đi tới trước cửa một căn phòng, đẩy cửa sổ, bay vào bên trong. Chương 265, To Ti Nhờ. Dường như ngay khi thân ảnh màu đen từ cửa sổ tiến vào phòng thì gian phòng lập tức sáng lên, một âm thanh lười biếng truyền đến, Diêm chủ. Nửa đêm khuya khoắt ngươi không ở nhà ngủ, tới đây tìm ta làm gì? Nghe Phượng Cửu nói như vậy, ánh mắt Diêm chủ khẽ động, khóe môi nhếch lên một nụ cười, âm thanh trầm thấp cũng từ trong miệng truyền ra, ngươi biết bổn quân sẽ tới sao? Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng đi đến chỗ Phượng Cửu. Diêm chủ, lúc ngủ ta không mặc quần áo đâu. Bước chân hắn dừng lại, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Âm thanh giống như rượu ngon khiến người ta say đắm, không sao, bổn quân không ngại. Phượng Cửu nằm trên giường, không nói thêm gì, nàng xoay người ngồi dựa vào thành giường, chỉ thấy thân ảnh màu đen bước tới, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người nàng, hơi nhíu mày hỏi, không phải ngươi nói ngươi không mặc quần áo sao? Nàng cười híp mắt giống như hồ ly, biết Diêm chủ đến đây, sao ta dám không mặc quần áo chỉnh tề? Vì vậy tối nay ta cố ý mặc sẵn quần áo để chờ Diêm chủ. Chờ bổn quân. Hắn đi đến bên giường, dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang ngồi ôm chăn ở trên giường. Mặc dù nàng vẫn mặc một thân nam trang nhưng bởi vì đang nghỉ ngơi nên tóc nàng vẫn buông xõa. Nhìn những sợi tóc đen nhánh buông xõa của nàng, còn có mấy sợi rũ xuống ở một bên mặt khiến cho nàng càng trở nên quyến rũ. Hắn không nén nổi tâm tư ẩn giấu trong lòng. Phượng Cửu bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy nàng cười ngượng ngùng. Diêm chủ, ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì sao? Nghe được xưng hô của nàng, Diêm chủ nhíu mày, bổn quân rất già sao? Phượng Cửu im lặng, nàng rất muốn nói, Diêm chủ, ngươi bắt sai trọng điểm rồi. Bổn quân rất già sao? Hắn hỏi lại lần nữa. Dường như rất mẫn cảm với vấn đề này, đôi mắt đen lấy của hắn nhìn chăm chú vào nàng, giống như nàng không nói ra đáp án thì hắn sẽ không bỏ qua. Ha ha! Ngươi không già, không già. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, cảm thấy tên Diêm chủ này nhất định bị thần kinh rồi, nửa đêm lại đến đây nói với nàng vấn đề này. ánh mắt Diêm chủ nhìn vào gương mặt trắng non của nàng, sau đó nhìn xuống đôi môi anh đào đang chuyển động của nàng, nghiêm túc lên tiếng. Bổn quân năm nay mới 25 tuổi, còn chưa có hôn ước. Hả? Phượng Cửu nghe hắn nói như vậy, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, không nhịn được cười, lập tức cười ra thành tiếng. Phượng Cửu lấy tay che miệng, nhịn cười, ho nhẹ một cái rồi nói, chuyện này. Diêm chủ, dựa vào nhan sắc của ngươi, ta nghĩ là, ngươi không hiểu ý của bổn quân sao. Hắn cắt ngang lời nàng, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, nàng vẫn không hiểu sao. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, lập tức sững sờ, không phải ngươi nói mới 25 tuổi, chưa thành thần sao? Ta nghe hiểu mà. Thấy vậy, sắc mặt Diêm chủ tối sầm lại, không hiểu là do đầu óc của nàng chậm chạp hay do hắn tỏ tình chưa đủ thành ý. Diêm chủ thấy Phượng Cửu đang dùng gương mặt vô tội nhìn hắn, dường như nàng không hiểu tại sao hắn lại tức giận, vì vậy hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt hắn lập tức thay đổi, hắn đột nhiên cúi đầu, đè nàng xuống giường. Chương 266, Châu Gia và Con Non. Ngươi làm gì đó? Hành động diễn ra bất ngờ của hắn làm nàng sợ, hai mắt nàng trừng lên, theo bản năng chống hai tay lên lồng ngực hắn không để hắn đè xuống. Nhưng hơi thở nam tính bất ngờ sát lại gần, khuôn mặt tuấn tú đầy mị lực đột ngột phóng to trước mặt, khiến cho trái tim vừa hạ xuống của nàng đột ngột nhảy dựng lên. Ánh mắt sâu xa của Diêm chủ chăm chú nhìn nàng, hai tay chống hai bên người nàng, cả người phủ lên người nàng, vây nàng dưới thân không để nàng trốn thoát. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, nghe thấy mùi thuốc tươi mát thuộc về nàng, ánh mắt của hắn sâu dần, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, hơi khàn vang lên, ngươi thật sự không biết bản quân muốn gì sao? Phượng Cửu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to sát mặt nàng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, chuyện này. Diêm chủ, hai ta đều là nam, nếu ngươi ép ta lên giường thì quả thật không tốt lắm, để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Tuy nàng cảm thấy hắn rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng toàn thân người đàn ông này chứa đầy hơi thở nguy hiểm. Nàng sợ nếu chọc phải thì về sau sẽ gây phiền toái cho mình. Huống hồ nàng không thể nào nhìn thấu sức mạnh của hắn, đánh cũng đánh không lại, nên tốt nhất vẫn không nên có bất cứ quan hệ gì với hắn. Ngươi là làm sao? Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn xẹt qua một nụ cười, lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không thể nào phát hiện. Đương nhiên, nàng cao giọng nói, nhưng đang ở vị trí bên dưới nên giọng nói và phong độ không đủ mạnh mẽ. Diêm chủ nhìn dung nhan tinh tế tuyệt đẹp dưới thân mình, hô hấp càng thêm nặng nề. Khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nàng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn, chân bóng ngọng nước của nàng nói một hồi, hắn nhận ra bản thân hắn hoàn toàn không nghe nàng nói gì, vì tất cả lực chú ý đều nằm trên cánh môi ướt át, tiểu diễm, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp của nàng. Thật muốn hôn lên, nếm thử mùi vị đó. Suy nghĩ trong đầu, cộng với thôi thúc trong lòng khiến hắn thật sự làm như vậy, cả người hắn dần dần hạ thấp xuống, ánh mắt sâu thẳm càng lúc càng nóng bỏng của hắn rơi trên đôi môi mê người kia. Phượng Cửu ngây dại. Thấy khuôn mặt hắn thấp dần xuống, nàng giật mình mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông này thật sự là đại thúc ria mép bất tỉnh vì bị nàng không cẩn thận hôn chúng trong rừng cửu phục kia sao? Từ khi nào hắn trở nên không biết xấu hổ như vậy? Mắt thấy đôi môi mỏng gợi cảm sắp hôn lên môi nàng, hai tay chống trên lồng ngực hắn của nàng đống nhiên vô lực, làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được, giống như một ngọn núi lớn đè xuống. Thấy vậy, ánh sáng trong mắt nàng vừa chuyển, lập tức lên tiếng. Đại thúc! Tiếng đại thúc này quả nhiên làm Diêm chủ ngơ ngẩn cả người, ánh mắt vốn chỉ rơi trên môi liền nhích lên một chút, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tủi thân đang nhìn hắn của cô gái nhỏ, tựa như hắn đã làm chuyện gì đó vô cùng độc ác. Dù ra mặt hắn dậy đến đâu thì lúc này cũng không tiện tiếp tục nữa. Đại thúc, tuy ngươi thích nam sắc, nhưng cũng không nên xuống tay với ta. Ta chỉ mới 15, 16 tuổi. Là cỏ non mới ló đầu ra ngoài, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ăn ta sao? Nghe đến lời này, khoe miệng Diêm chủ không nhịn được giật giật, gương mặt tuấn tú cũng tối sầm lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua vẻ mặt vô tội của cô gái nhỏ, khí nóng giống như nghẹn trong bụng không phát ra được. Ý của ngươi có phải là con trâu già như bản quân đây không nên ăn cây cỏ non như nhà ngươi sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Nếu có thể, hắn quả thật muốn bóp chết cô gái nhỏ luôn khiến người ta tức chết này. 3. Tư tính, giọng nói trầm ấm, cuốn hút giống như lực hút của nam châm. Chương 267, Lê Vơ Hơ Tờ. Ha ha, ta cũng đâu có nói như vậy. Nàng ngượng ngùng cười, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt có vẻ xấu hổ thì vội nói, mau đứng dậy đi, hai người đàn ông làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nghe đến đây, Diêm chủ bực bội nở nụ cười, lui lại từng bước, sau đó lấy một vật trong không gian ra, nhét thẳng vào ngực nàng, còn hắn thì đen mặt xoay người bỏ đi. Phượng Cửu giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã sờ trúng cái đầu đầy lông mềm mại nên lập tức cúi đầu xuống nhìn, đôi mắt không khỏi sáng rực lên, ồ, đây là chó con sao? Đẹp quá đi! Con vật trắng mềm bụ bấm trong lòng giống y như một quả cầu thịt, bộ lông xù trắng như tuyết. Lúc này, đôi mắt xanh biếc của nó đang trừng lên nhìn nàng chằm chằm. Thân hình nhỏ bé của nó làm ra dáng vẻ hung ác như vậy khiến cho nàng không nhịn được, lập tức đưa tay ra vớt ve bộ lông mềm mại của nó. Chó con! Nàng mừng rỡ gọi, chợt nghĩ đến Diêm chủ hình như đã xoay người rời đi, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì đã không thấy bóng dáng của hắn nữa. Thật không ngờ hắn lại có thể tặng chó con cho mình để làm sủng vật. Nàng tự mình lẩm bẩm, cũng không tiếp tục để ý đến hắn nữa mà chỉ tập trung vuốt ve bộ lông của chó con, cười híp mắt nói, đã có Lao Bạch rồi, vậy gọi ngươi là Tiểu Bạch thì thế nào? Vừa dứt lời, hình như lại nhớ tới gì đó, nói thêm, hình như Tiểu Bạch không ổn lắm, Tiểu Bạch là tên cũ của Lão Bạch. Ừm, cứ gọi ngươi Cầu Cầu là được rồi. Nàng vô vô cái đầu nhỏ của nó, quyết định tên cho nó. Mà Phượng Cửu đang ôm Cầu Cầu cũng không thấy được đôi con ngươi xanh lam của nó đang nhìn nàng đầy phẫn nộ, nhưng nó lại không dám làm gì nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con chó nhỏ. Hôm sau, lúc Lãnh Xương thấy chủ tử nhà mình ôm trong lòng một quả cầu thịt đi ra ngoài thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nói, chủ tử, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Phượng Cửu ngồi xuống, vừa ăn vừa đút một ít cho Cầu Cầu, nhưng thấy nó kiêu ngạo quay đầu, rõ ràng là rất xem thường đồ ăn này. Thấy vậy, nàng cũng không để ý, ăn sáng xong thì đưa Cầu Cầu cho Lãnh Xương chăm sóc, tự mình đi đến tiền viện, định tâm sự với Kha hội trưởng chuyện sau này. Trong đại sảnh. Ha ha, Quỷ Y Y lão đệ, đệ tới rồi, lại đây ngồi đi. Kha hội trưởng bày trà và điểm tâm lên, đợi sau khi Phượng Cửu ngồi xuống rồi mới nói, lần này chợ đen của chúng ta thật sự phải cảm ơn đệ. Nếu không phải đệ, năm nay cũng không thể lấy được hạng nhất. Nhưng điều làm Kha mua ấy náy nhất là việc để cho Quỷ Y Y lão đệ bị người Diêm Điện bắt đi, khiến đệ hoảng sợ. Vừa dứt lời, hắn cười nhìn Phượng Cửu, nói, ta đặc biệt chuẩn bị hậu lễ, là vì tạ ơn Quỷ Y Y lão đệ. Sau đó hắn vỗ tay mấy cái, liền thấy hai người hộ vệ bưng khay vào. Phượng Cửu nhìn, thấy trên khay đang phủ vải đỏ, cũng nhìn không ra là cái gì. Nàng cũng không lên tiếng nhưng khỏe môi lại chứa đựng ý cười, lẳng lặng nhìn. Kha hội trưởng tiến đến xốc vải đỏ lên, cười nói với Phượng Cửu, đây là san hô hồng ngọc dưới đáy biển, là san hô cực phẩm, có thể dùng để thưởng thức, cũng có thể dùng để an thần. Hơn nữa, san hô hồng ngọc này có linh lực dồi dào, bày trong phòng ngủ hoặc nơi tu luyện có thể giúp tăng tu vi. Cảnh đẹp ý vui, quả thực là đồ tốt. Phượng Cửu gật đầu, ánh mắt dừng trên san hô hồng ngọc đẹp đẽ kia, sau đó liếc nhìn về phía khay thứ hai. Ha ha, còn cái thứ hai này là tuyết y lìa thiên tảm, do ta cố ý tìm cho đệ. Hắn xốc vải đỏ lên, lộ ra một bộ y phục màu trắng bạc nhìn giống như nhuyễn giáp. 3. Nhuyễn giáp là một loại áo giáp sắt có công dụng phòng thủ. Tuy làm bằng sắt nhưng tương đối mềm mại, không bị thô cứng như áo giáp sắt chuyên dụng của binh lính bình thường. Chương 268, Phi Thủy Hệ Nở Ha Ho Hoa. Kha hội trưởng nhìn Nhuyễn Giáp Tuyết Y Dì Thiên Tầm rồi nói, thật ra đây chỉ là một món pháp bảo có khả năng phòng ngự. Nó có thể cản 3 lần công kích của tu sĩ Kim Đan, có thể ngăn 1 lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ cần mặc lên người, nó sẽ hoàn toàn tự động phóng to hoặc thu nhỏ kích cỡ sao cho vừa người. Có Tuyết Y Dì này trong tay, sau này nếu lao đệ gặp nguy hiểm cũng có thêm một phần bảo vệ. Thấy hai lễ vật này, thần sắc trên mặt Phượng Cửu dịu dàng thêm một chút, nhìn về phía Kha hội trưởng, chắp tay nói, hai lễ vật này chắc đã khiến Kha huynh tốn không ít công sức, ta ở đây xin đa tạ trước. Nghe hắn nói một câu Kha huynh, Kha hội trưởng mừng rỡ trong lòng, cười ha ha lên tiếng, lao đệ thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Nói xong, lại lấy một món đồ từ ống tay áo ra, cười nói với Phượng Cửu, hai món này là tạ lễ, còn cái này là thù lao cho việc lần này lao đệ đã giúp chợ đen lấy hàng nhất. Lao đệ xem đi. Bàn tay hắn mở ra, lộ ra một con thuyền tinh xảo, nhỏ bé trắng lệ. Đây là... Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha, đây là một món pháp khí phi hành thượng phẩm, có thể biến lớn có thể biến nhỏ, có thể chứa hơn 100 người. Trong này, thiết bị đầy đủ, toàn bộ những thứ cần dùng đều có, nó được gọi là phi thuyền hào hoa. Kha hội trưởng nhìn sự kinh ngạc trong mắt nàng, cười nói, có chiếc phi thuyền này, lao đệ muốn quay về Diệu Nhật Quốc lúc nào cũng được. Không chỉ có vậy, trong các nước dưới cấp 5 thì ai sở hữu phi thuyền này chỉ cần đăng ký một chút là có thể tùy ý ra vào. Phượng Cửu nhận lấy rồi quan sát, mặt đầy ý cười, vậy thì ta nhận. Thứ này giống như máy bay ở hiện đại, muốn đi đâu cũng tiện, thế thì tốt quá rồi. Dựa vào giá cả của pháp khí ở nơi này, chiếc phi thuyền này có thể được xem là vật vô giá. Dù sao ngay cả hoàng thất của Diệu Nhật Quốc cũng không có vật xa hoa như vậy. Nhận được lễ vật quý giá như vậy làm cho Phượng Cửu cảm thấy hơi ngại. Vì vậy, nàng lấy một chiếc bình nhỏ từ trong nhẫn không gian ra, Kha huynh, đây là ngưng linh dịch do ta điều phối. Kha huynh tìm một thời điểm thích hợp mà dùng, nó có thể giúp huynh đột phá phẩm cấp lúc này. Ngưng linh dịch ư? Nghe thế Kha hội trưởng hơi kích động. Hắn ở chợ đen nên biết được trong số thuốc nàng điều chế ra gần đây có một loại tên là ngưng linh dịch. Sau khi Thường Thành chủ uống một lọ thuốc này không lâu thì đột phá cánh cửa tu vi tầng thứ 9. Dù hắn là hội trưởng chợ đen thì trong khoảng thời gian này cũng chỉ nghe nói đến ngưng linh dịch, chứ chưa được nhìn thấy. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa ra tay thì đã đưa cho hắn một lọ ngưng linh dịch. Phượng Cửu mỉm cười, đúng vậy, là ngưng linh dịch. Thật ra, ta còn muốn phiền Kha huynh một việc. Kha hội trưởng cầm ngưng linh dịch trong tay, vẻ mặt vừa kích động, vừa có chút hốt hoảng. Hắn vừa nghe thấy Phượng Cửu có việc nhờ hắn thì lập tức hỏi, chuyện gì? Mời lao đệ nói, chỉ cần vi huynh có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ. Hắn biết nếu có thể có quan hệ tốt với quỷ y thì sau này sẽ có rất nhiều ích lợi, chẳng hạn như ngưng linh dịch trong tay hắn. Ngưng linh dịch. Đây chính là thần dược thăng cấp, một lọ ngưng linh dịch ở bên ngoài cũng đủ khiến cho người ta tranh nhau đến vỡ đầu. Bây giờ đừng nói nàng có một chuyện cần hắn giúp, dù là 10 chuyện hắn cũng làm đến cùng. Ta cần một vài thư tịch liên quan đến luyện đan, mong Kha huynh tìm giúp. Ha ha, chuyện này không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ đưa cho đệ. Hắn sảng khoái đáp lời, việc này đối với hắn cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức sáng lên nhìn thiếu niên áo đỏ trước mặt, khẽ hỏi, lão đệ. Lẽ nào đệ còn là một vị luyện đan sư hay sao? Chương 269, Ban Lu nở sau lưng Chu Tư. Phượng Cửu cười nói, dược tế và luyện đan cũng cùng một phái, học thêm một ít mà thôi, ta nghĩ cũng không khó lắm. Ha ha, với tài năng thiên phú của lão đệ, ta tin đệ nhất định sẽ trở thành một luyện đan sư xuất sắc. Đệ yên tâm, chuyện thư tịch cứ giao cho ta. Hắn vô ngực nói. Sau đó sai hai hộ vệ đặt mọi thứ sang một bên, để cho Phượng Cửu cất vào trước. Nghĩ một lúc, hắn nói thêm, hôm qua, lúc chạng vào tối, sau khi trở về có không ít người muốn đến thăm hỏi lão đệ, nhưng đều bị ta cản ở ngoài. Chuyện lão đệ một mình đối chọi với Liêu gia, ta tin rằng không lâu nữa chuyện này sẽ truyền ra ngoài, chắc chắn danh tiếng quỷ y của lão đệ sẽ càng thêm nổi tiếng. Hắn nhìn Phượng Cửu tuấn tú vô song, một thân hồng y rìa trước mặt, trong mắt đều là vẻ khen ngợi, thật không nghĩ tới, lão đệ không chỉ xuất sắc ở phương diện dược tễ, đến cả tu vi cũng xuất sắc như vậy. Hơn nữa dung mạo cũng thuộc loại ít người có thể sánh bằng, quả thật là trời cao hậu đãi. Nghe hắn tán thưởng không ngừng, trên mặt Phượng Cửu cũng có thêm mấy phần ý cười, nàng nói, Kha huynh, nếu có người tới thăm, huynh hãy giúp ta từ chối. Gần đây ta không muốn gặp người khác, rất phiền phức. Nói xong nàng chắp tay thi lễ, thu lễ vật rồi rời đi trước. Trở lại trong viện, trong lòng nàng vui vẻ lấy phi thuyền hào hoa ra cho Lãnh Sương xem. Ngươi xem, đây là pháp khí phi hành, sau này chúng ta cũng có thể tự mình trở về. Chiếc thuyền nho nhỏ này lại có thể chứa hơn 100 người. Ta vừa mới xem thử, bên trong cái gì cũng có, quả thật là đồ tốt. Chủ tử định trở về sao? Lãnh Sương cũng đến cạnh bàn, sau khi nhìn thấy chiếc phi thuyền nhỏ thì hỏi một tiếng. Chuyện này không đổi, ta vẫn còn chuyện muốn làm. Được rồi, ngươi lấy bản đồ Thanh Đẳng Quốc lại đây giúp ta. Nàng nói rồi nhìn thoáng vào trong viện, thấy con vật nhỏ kia đã ngồi trước cửa nhìn nàng, không khỏi nở nụ cười. Cầu cầu, lại đây. Nàng vẫy tay gọi nó. Lãnh Sương đáp một tiếng rồi ra ngoài, tìm giúp nàng một tấm bản đồ của Thanh Đằng Quốc. Vật nhỏ tròn xoe với bộ lông xù trắng muốt ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm nàng, sững sờ một lúc rồi mới chậm rãi đi tới bên chân của nàng. Ngoan quá. Phượng Cửu cười khanh khách bế nó lên, đặt lên bàn vò vò bộ lông của nó rồi nói, nhìn chẳng giống cho con lắm, trông có vẻ giống tiểu linh thú hơn. Gừ. Câu câu giật khỏe miệng gừ một tiếng, liếc mắt nhìn nàng rồi nằm gục xuống bàn không để ý đến nàng nữa. Vật nhỏ này, khinh thường ta sao? Nàng cười khẽ rồi gõ nhẹ vào đầu nó, không khỏi suy nghĩ, Diêm chủ tặng cho nàng vật nhỏ này, và lại cũng không truy cứu chuyện nàng lấy mất nhân sâm nghìn năm của hắn, có phải nàng nên làm chút gì đó không nhỉ? Nghĩ đến chuyện Diêm chủ và đại thúc là cùng một người, nàng không khỏi than nhẹ. Nói xem, sao trên đời này có thể có nhiều người trúng hàn độc ngàn năm như vậy chứ? Nàng sớm đã đoán được hai người này có thể có chút liên quan với nhau, nhưng không ngờ rằng hai người lại là cùng một người. Còn ở bên kia, trong sân viện lại là một khung cảnh khác. Hai người Khôi Lang và Ảnh Nhất canh giữ bên cạnh thấy chủ tử bọn họ đang ăn sáng thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui xuống. Ra bên ngoài, Ảnh Nhất nhỏ giọng hỏi, ngươi nói chủ tử có chuyện gì vậy? Đêm qua ngài ấy đến tìm quỷ y y, sao lại mang bộ mặt tức giận trở về? Chẳng lẽ quỷ y thì không dịu dàng hòa nhã với chủ tử sao? Khôi Lang nhìn vào bên trong, nhỏ giọng trả lời, chắc là tặng đồ không đúng. Ngươi nói xem, dù quỷ y y là một thiếu niên, nhưng cũng là đàn ông mà. Chủ tử lại tặng cho hắn cục cưng nhỏ đó chẳng phải là đầu đất sao? Chương 270, qua đà tờ lê. Vậy ngươi nói thử xem, ngài ấy tặng thứ gì vậy? Tất nhiên là... Âm thanh vừa phát ra, Khôi Lang liếc nhìn Ảnh Nhất đang cúi đầu, cả người thoáng cứng đờ, xoay người lại, chủ tử. Sao hắn lại xui xẻo vậy chứ? Mỗi lần nói xấu chủ nhân cũng đều để cho chủ nhân nghe thấy. Nói đi, theo như ngươi nói, thì tặng gì mới thích hợp? Diêm chủ không nổi giận, chỉ nhìn hắn hỏi. Dường như hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Thấy vậy, Khôi Lang thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười, nói, chủ nhân, theo thuộc hạ thấy quỷ y y nhất định sẽ thích đồ đắt tiền. Ngươi xem, chẳng phải là hắn đang phải lẩn trốn, còn cầm theo nhân sâm nghìn năm của dược lâu nhà chúng ta hay sao? Thuộc hạ nghĩ, thay vì tặng một vật cưng nhỏ, thì chi bằng chủ tử tặng vài loại pháp khí linh bảo gì đó còn hơn, trong thời khắc then chốt quỷ y còn có thể dùng được. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Diêm chủ lóe lên, thích đồ đắt tiền ư. Hẳn là nàng không thiếu tiền mới đúng. dù sao một lọ dược tễ của nàng cũng có thể bán với giá trên trời rồi. Nhưng tặng một món pháp khí linh bảo cũng là chủ ý không tệ. Vì vậy hắn chỉ liếc mắt nhìn Khôi Lang rồi xoay người bỏ đi. Thấy chủ tử trở về viện rồi, ảnh nhất thở phào một hơi, vỗ vai Khôi Lang nói, ngươi có biết con vật cưng chủ tử tặng là gì không? Chẳng phải chỉ là một con thú cưng thôi sao? Nó là thôn vân thú, chủ tử chẳng những không giết nó, trái lại còn tặng nó cho quỷ y y, nhất định là muốn để nó đi theo bên người quỷ y y, bảo vệ cho quỷ y y. Thôn vân thú. Không phải nó là thánh thú trấn trạch của Liêu gia sao? Khôi Lang kinh ngạc mở to hai mắt. Không sai, ta nghe chủ tử nói nó thuộc cấp bậc thánh thú. Sau một khoảng thời gian nữa thì sẽ có thể thăng cấp trở thành thần thú, cũng không thể so sánh nó với vật cưng nhỏ bình thường được. Quả thật chủ tử đối xử với quỷ y y vô cùng tốt. Nhưng thật đáng tiếc. Ngươi nói xem, tại sao quỷ y không phải là con gái chứ? Khôi Lang lắc đầu thở dài. Đối với chuyện chủ tử yêu một người đàn ông, hắn vẫn không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Lúc này đang ở bên ngoài, nếu như trở về, với thân phận của chủ tử thì vốn không thể ở cùng một chỗ với quỷ y y, nói cho cùng thì chủ tử cao cao tại thượng như thế, đừng nói quỷ y y là nam, ngay cả nữ thì cũng không xứng với chủ tử. Nhưng mà, lời này hắn chỉ dám nghĩ, nếu để hắn nói ra thật thì hắn cũng không dám. Vào lúc giữa trưa, trong viện của Phượng Cửu, nàng xếp thành quả nghiên cứu lúc sáng vào lọ thuốc. Đây là dược hoàn do nàng đặc biệt nghiên cứu cho đại thúc, có thể dùng để áp chế hàn độc ngàn năm trong người, cũng xem như là quà đáp lễ của nàng dành cho hắn. Không phải chủ tử chỉ điều phối dược tễ thôi sao? Lãnh Xương ở bên cạnh thấy nàng bỏ viên dược hoàn to bằng đầu ngón út vào lọ, không khỏi hơi kinh ngạc, vì chưa từng thấy nàng chế dược hoàn. Dược hoàn ta cũng biết cách điều chế, có điều khá phức tạp, bình thường cũng không có thời gian làm. Nàng đậy lọ thuốc lại, cười nói, chẳng qua đây là quà đáp lễ cho người ta, tặng dược tê thì không tốt lắm nên phải dùng dược hoàn. Mất một buổi sáng, cuối cùng cũng làm xong. Có thể khiến chủ tử nhọc lòng như vậy, ta nghĩ giao tình giữa người này và chủ tử hẳn là không bình thường. Giao tình. Phượng Cửu trước mắt, giơ ngón trỏ lên, sai rồi, không có giao tình gì cả. Chẳng qua ta lừa hắn không ít thứ, nên cũng phải trả lại chút gì đó. Nàng phất tay háo đứng dậy, xoay người nói, ta đi nghỉ một lát, đừng để người khác làm phiền ta. Dạ. Lãnh Xương trả lời, chỉ thấy một bóng hình đột nhiên xuất hiện, nàng đang chuẩn bị phòng thủ theo bản năng thì bỗng nghe thấy giọng của người kia truyền đến. Quỷ y yề. Chương 271, có mưu đồ gì? Phượng Cửu dừng bước, vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng có người đi đến. Khôi Lang, ngươi đến đây làm gì? Đêm qua chủ tử của hắn đến, hôm nay tên này đến, chủ tớ bọn họ đúng là không coi ai ra gì, tự do ra vào như nhà bọn họ vậy. Khôi Lang lườm Lãnh Xương đứng cạnh một cái, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ thầm, quỷ y y đã có chủ tử rồi nhưng bên cạnh lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp thế này, vậy thì quỷ y y đặt chủ tử ở vị trí nào? Sao chủ tử lại không có phản ứng gì? Lẽ nào chủ tử lại để cho quỷ y thì tự do nuôi dưỡng nữ nhân xinh đẹp? Chẳng lẽ không sợ quỷ y thì không cưỡng lại được sức quyến rũ của mỹ nhân bên cạnh sao? Gạt đi ý nghĩ trong đầu, hắn nhìn Phượng Cửu đang mặc bộ y phục màu đỏ, lớn tiếng nói, quỷ y thì, ta thay mặt chủ tử đến đưa đồ. Vừa nói hắn vừa bước lên phía trước, lấy ra một chiếc vòng bát quái nhỏ để trên bàn đá rồi nói, đây là vòng bát quái càn khôn, là một loại pháp khí thượng phẩm, có thể trấn áp kẻ địch, cũng có thể dùng làm vũ khí phi hành. Còn đây là Phượng Tỷ, chủ tử nói quỷ y thích dùng dao găm nên đã đặc biệt mang Phượng Tỷ đến đây. Cây dao găm này vô cùng sắc nhọn, hơn nữa nó cũng là một loại pháp khí, nếu như trong lúc chiến đấu quan trọng thì chắc chắn nó sẽ là cánh tay đắc lực trợ giúp cho quỷ y. Phượng Cửu nhìn hai thứ để trên bàn, ánh mắt sáng rực lên rồi nhìn Khôi Lang hỏi, mấy thứ này chắc đáng giá lắm đấy nhỉ? Khoe miệng Khôi Lang khẽ co lại rồi liếc hắn một cái, nói bằng giọng cứng nhắc, những thứ này đều là những đồ vô cùng quý giá, chủ tử nói ngươi phải giữ nó cẩn thận, không được mang đi bán. Nghe xong, lông mày Phượng Cửu dựng ngược lên, vô duyên vô cớ sao lại tặng đồ cho ta? Lại còn quý giá như vậy nữa? Rốt cuộc thì chủ tử nhà ngươi có mưu đồ gì? Nghe xong những lời này, Khôi Lang trợn tròn mắt, ngươi không biết sao? Không phải chứ? Hắn không biết chủ tử thích hắn. Vậy lúc này chủ tử đang muốn làm gì? Yêu đơn phương sao? Chủ tử nhà hắn giỏi giang là thế, lẽ nào tên quỷ y hiền này lại không nhìn thấy sức hấp dẫn vô biên của chủ tử nhà hắn? Nghĩ đến lúc này chủ tử của hắn đang vì quỷ y hiền mà hồn vía lên mây, nhưng quỷ y hiền lại không biết tấm lòng của chủ tử, Khôi Lang có chút tức giận. Nhìn dáng vẻ này thì e là đến cả tay quỷ y thì chủ tử chắc cũng chưa được sờ. Nếu như có thể thì hắn rất muốn đánh ngất tên quỷ y hiền này mang về cho chủ tử. Chỉ là hắn có lòng mà lại không có sức, dù sao thì tên quỷ y hiền này cũng không phải là người dễ đối phó, không cẩn thận là có thể mất mạng ngay. Vì thế hắn nhìn quỷ y hiền, nói bằng giọng tức giận, chủ tử chỉ lệnh cho ta mang đồ đến, đồ cũng đã đưa rồi, ta cũng phải về rồi, cáo tử. Vừa dứt lời liền quay người đi. Nhưng lại bị Phượng Cửu gọi lại. Đợi đã. Hắn quay lại, hỏi với sắc mặt khó chịu, còn chuyện gì nữa? Mang cái này cho chủ tử nhà ngươi đi. Nói với hắn, tuy không thể chữa trị tận gốc hàn độc ngàn năm, nhưng mỗi tháng dùng một viên lúc hàn độc phát tác thì có thể tạm thời khống chế được khí lạnh, làm cho khí lạnh không lan ra khắp cơ thể. Nàng lấy lọ thuốc viên ra đưa cho Khôi Lang, bảo hắn chuyển rút. Thứ này thực sự có thể khống chế hàn độc ngàn năm sao? Khôi Lang có chút kích động, hắn không thể tưởng tượng nổi, người ở dược lâu của bọn họ đã nghiên cứu thuốc giải lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra, nhưng sao quỷ y hề này lại làm được? Phượng Cửu liếc hắn một cái, sao? Nghi ngờ bản lĩnh của ta? Không, không, ta không có ý đó, quỷ y hề, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giao tận tay nó cho chủ tử. Cảm ơn, cáo tử. Hắn vui mừng cầm lọ thuốc cất đi, sau khi chắp tay hành lễ một cái, lập tức nhún chân nhảy vọt đi. Nếu đúng như những gì quỷ y kia nói, vậy thì mỗi tháng chủ tử sẽ không phải chịu nỗi khổ của hàn độc nữa. Quá tốt rồi. Chương 272, không nơ gì nhau. Phượng Cửu cất hai thứ kia đi, ngáp dài một cái rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Lãnh Xương thì ngồi xếp bằng trong sân tu luyện, còn Cầu Cầu lông xù lại nằm mệt mỏi trên bàn đá trong sân. Cũng không biết là trôi qua bao lâu thì Phượng Cửu đang chìm sâu trong giấc ngủ say kia mới tỉnh giấc, lúc nhìn thấy một tên mặc áo đen ngồi bên cạnh giường, không khỏi giật mình rồi vỗ ngực thở dốc, dọa ta hết hồn, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói của nàng có chút tức giận. Bởi vì hắn xuất hiện mà không báo trước như vậy khiến nàng cảm thấy không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Hơn nữa vì thực lực của hắn quá thâm hậu nên ngay cả nàng cũng không thể nhận ra. Có lẽ là nhận được lọ thuốc viên mà nàng đặc biệt làm ra cho hắn nên trong lòng Diêm Chủ rất vui vẻ, nhìn thấy người con gái đang vô ngực thở gấp kia giận hắn, đuôi lông mày của hắn khẽ nhếch, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười không dễ nhìn ra. Lá gan của nàng chỉ to đến thế thôi sao? Phượng Cửu xoay người bước xuống giường, ôm y phục rồi bước xuống giường hỏi, ngươi đến đây làm gì? Phượng Cửu đi ra bàn rót lấy một chén nước, mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Lãnh Xương rõ ràng bị điểm huyệt đứng yên trong sân, đến nói cũng không nói được nên không khỏi than lên một tiếng, đi ra bên ngoài giúp nàng giải huyệt. Chủ tử, hán. Được rồi. Sau này nhìn thấy hắn thì không cần chặn hắn lại nữa, ngươi không chặn được hắn đâu, ở đây không có việc của ngươi nữa, lui xuống trước đi. Nàng vẫy vẫy tay, có ý bảo nàng ta đi trước. Vâng. Lãnh Xương nhìn Diêm Chủ một cái rồi xoay người rời đi. Thấy nàng ngồi xuống sân, Diêm Chủ cũng bước ra, ngồi đối diện nhìn nàng, tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng nói trầm thấp, buồn quận đến để hỏi một chút. Thuốc viên mà nàng điều chế cho bổn quân có phải kiêng kỵ thứ gì không? Ha ha! Nghe đến đây, Phượng Cửu còn chưa nói gì thì Khôi Lang với ảnh nhất trốn trên cây đã chịu không nổi mà cười phá lên, âm thanh vừa phát ra đã thấy không phù hợp nên vội vàng bịt miệng lại. Nhưng âm thanh đó vừa phát ra đã khiến cho hai con người ở bên bàn đá trong sân nghe thấy rồi. Phượng Cửu liếc Diêm chủ một cái rồi lại nhìn lên trên cây, ngươi còn dẫn theo hai cái đuôi nữa tới sao? Sắc mặt Diêm chủ lúc này cũng hơi trầm xuống, ánh mắt sâu xa lạnh lẽo quét về phía hai người kia, hai ngươi còn không mau cút về. Khôi Lang với Ảnh Nhất vừa thấy dáng vẻ đó, khi lời vừa dứt liền lập tức rời khỏi. Không dám ở lại nhìn chỗ nữa. E hèm. Diêm chủ ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn nàng tiếp tục nói, còn nữa, bổn quân đến là để cảm ơn nàng. Nghe xong, nàng phất phất tay, cười híp cả mắt vào nói, không cần cảm ơn, ta lấy đồ của ngươi, giúp ngươi chế thuốc viên kia, chúng ta coi như hòa, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Tuy nhiên nghe những lời này, sắc mặt của Diêm chủ lại trở nên rất khó nhìn. Khuôn mặt vốn hòa nhã lúc nãy cũng trở nên tối sầm, hắn nhìn khuôn mặt tràn đầy vui vẻ kia, cau mày hỏi, ngươi làm như vậy vì không muốn dính líu gì với bổn quân đúng không? Phượng Cửu nhìn hắn một cách kỳ lạ, tại sao ta lại phải dính líu gì với ngươi? Nghe nàng nói những lời này, môi Diêm chủ nhếch lên, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa lạnh lẽo, vốn chuẩn bị rất nhiều lời để nói. Nhưng nhìn thấy nàng như vậy nên đến cả một chữ hắn cũng không nói ra được. Mím môi một lúc lâu, hắn bỗng đứng lên trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi của nàng, chẳng nói câu nào đã phất áo bỏ đi. Thấy vậy Phượng Cửu ngồi chống cằm, ánh mắt hơi thay đổi, cũng không biết là đang nghĩ gì, một lúc sau cũng đứng lên đi ra ngoài. Chương 273, Kho Mơ Lơ Y. Khôi Lang và Ảnh Nhất trở về nhà lập tức nhỏ tiếng thảo luận. Đoán xem chủ tử lúc trở về sẽ trông như thế nào. Ai ngờ, chưa nói được mấy câu thì đã nhìn thấy chủ tử của bọn họ bước đến, hai người lập tức đứng lên, lễ phép chào một tiếng. Chủ tử. Diêm chủ lườm bọn họ một cái, lúc định bước nhanh về phòng thì chân lại dừng lại, quay đầu lại nhìn hai người kia, giọng nói trầm thấp, cỏ ở sân sau mọc dài rồi, hai người đi dọn đi. Nhớ là phải tự nổ. Nói xong cũng không nhìn xem hai người ở phía sau ngạc nhiên thế nào thì đã đi thẳng vào phòng. Nhổ. Nhổ cỏ sao? Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc, khóe môi run rẩy. Với thực lực của hai người họ thì đến cả đám gia chủ của sáu thành cũng không có mấy người có thể sánh bằng, vậy mà lại bảo nhân tài như bọn họ đi nhổ cỏ sao? Ngươi nói xem, có phải chủ tử lại phải chịu đả kích gì rồi không? Khôi Lang lẩm bẩm nói, nét kinh ngạc trên mặt vẫn chưa mất đi. Đi thôi, nhổ cỏ thì nhổ cỏ, như vậy còn tốt hơn là bị ném đến Thanh Phong lâu. Ảnh Nhất vỗ vai hắn một cái rồi đi đến sân sau. Không cần nói nữa, chắc chắn chủ tử lại chịu đả kích gì từ quỷ y lìa rồi. Chỉ đáng thương cho bọn họ thôi. Đám ám vệ ở chỗ tối trong nhà cũng không nhịn được cười. Nhìn Ảnh Nhất và Khôi Lang ngồi xổm nhổ cỏ trong sân sau. Diêm chủ quay về phòng càng nghĩ lại càng tức, không hiểu tại sao bản thân lại quay về. Giống như cô vợ bé nhỏ đang oán hận vậy, lẽ nào hắn vẫn còn muốn chờ nữ nhân không có lương tâm kia đến dỗ dành hắn hay sao? Chuyện này có nghĩ cũng không bao giờ xảy ra, nữ nhân kia chắc không dính chặt lấy hắn đâu. Càng tức giận thì lại càng không kìm chế được. Mới ra bàn ngồi không được bao lâu thì hắn lại đứng lên đi ra ngoài, định đi đến chỗ Phượng Cửu lần nữa để nói cho rõ ràng. Nhưng vừa bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại, hai tay sắp kéo cửa ra cũng dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo, mím chặt môi, hừ một tiếng rồi quay người lại đi về phía bàn trà, sau đó ngồi xuống. Nếu như bây giờ đi tìm nàng thì chắc chắn sẽ nhận được một câu, ngươi lại đến đây làm gì? Nghĩ đến đây, hắn đành phải đè nén sự kích động trong lòng mình xuống, vừa mới về giờ lại qua đó, vậy thì hắn sẽ trở thành cái gì đây? Việc này không cần gấp rút như vậy chứ. Vì thế hắn cố nhịn, nhưng những lời trong bụng vẫn chưa nói ra thì lại giống như có luồng khí nóng trong lòng, không thoát ra được. Cho dù cả ngày chỉ ăn lộc tiền, thì vẫn không thấy thoải mái, đứng ngồi cũng không yên. Mai mới chờ được đến ngày hôm sau. Hắn vừa rửa mặt xong đã đi ra ngoài, thấy Khôi Lang với Ảnh Nhất bước đến, nhìn hai người họ một cái, nhổ xong cỏ rồi sao? Chủ tử! nhổ xong rồi. Hai người vội vàng đáp. Có trời mới biết hôm qua hai người họ đã ngồi cả ngày nhổ cỏ, sáng nay thức dậy thì cả người đều đau hế ẩm. Đông nhiên, ánh mắt ảnh nhất lại nhìn đến bộ hắc bào trên người chủ tử của bọn họ, môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng túi đầu xuống. Ở nhà đợi đi. Sau khi Diêm chủ nói xong liền rời đi. Đợi hắn đi rồi, ảnh nhất mới ngẩng đầu lên, Khôi Lang, ngươi có thấy không? Thấy gì? Khôi Lang xoa thắt lưng rồi đi đến bên bàn ngồi xuống. Bộ hắc bào mà hôm nay chủ tử mặc là bộ mới. Ảnh nhất có chút líu lưỡi không nói gì, chỉ biết chủ tử lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của hắn. Thì ra người đàn ông khi rơi vào tình đơn phương lại trở nên như vậy. Thật đáng sợ. Khôi Lang nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, không phải chứ. Lúc này hắn không để ý đến điểm này. Tuy nhiên lúc Diêm chủ đến nhà Phượng Cửu, sắc mặt lại trở nên tối sầm, giống như mưa to gió lớn sắp đến, khắp người đều tỏa ra khí lạnh khiến cho người khác hít thở không thông. 3. Lộc Tiên, Lộc Tín, Chư Hán, Bính Âm, Lù Bỉn, hay tín hiệu hay ngẫu tín hiệu là dương về tê của các loài hiệu nai. Chương 274, nhanh về cô đô. Sân trước vắng tanh không bóng người, cả trong lẫn ngoài cũng không nhìn thấy hình bóng của nàng. Hắn đi vào bên trong thì nhìn thấy chăn gối đã gấp gọn gàng, vì vậy lập tức quay người đi ra ngoài rồi đi thẳng đến phòng khách. Mới sáng sớm Kha hội trưởng đã nghe nói có người đến tìm. Sau khi rửa mặt xong liền đi đến phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy một nam nhân mặc hắc bào ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dung mạo khôi ngô tuấn tú nhưng hơi lạnh lùng, cả người toát ra khí thế của cường giả. Khí thế này không hề giống như giả vờ mà giống như là trời sinh đã có vậy, chỉ là người này đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho hắn có chút run sợ. Tên này là ai? Chỉ riêng năng lượng ẩn giấu thôi cũng khiến cho hắn kinh hồn rồi. Ở trong sáu thành này chắc không thể xuất hiện một nhân vật tài giỏi như vậy. Có lẽ cũng là vì khí thế của đối phương quá mạnh nên Kha hội trưởng không thể không bước lên hành lễ, rồi hỏi, không biết các hạ là Quỷ Y Y ở đâu rồi? Kha hội trưởng sững người một lát rồi nói, hôm qua Quỷ Y Y đã đi rồi, nhưng đi đâu thì lại không nói, nghe ý của Quỷ Y Y thì chắc là muốn đi vòng vòng khắp nơi. Vừa nói xong câu này, nhìn lên thì thấy sắc mắt nam nhân mặc hắc bào ngồi trên chỗ của chủ vị càng ngày càng tối đen lại, giống như đang nổi trận lôi đình, hơi thở của cả phòng khách cũng theo đó mà ngưng lại, khiến cho hắn đứng trong phòng khách mà lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, đến thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn. Hắn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc thì người đàn ông này là ai? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy bóng đen lướt qua bên cạnh. Người đàn ông vốn ngồi ngay ngắn trên chủ vị đã rời khỏi, mà luồng khí lạnh đè nén lúc nãy ngập tràn trong phòng khách cũng theo đó mà biến mất. Lúc Diêm chủ trở về, Khôi Lang và ảnh nhất đã đứng chào một bên. Chủ tử, cố đô có tin cấp báo truyền đến. Khôi Lang đưa cho hắn bức thư. Sau khi Diêm chủ xem ấn ký trên bức thư xong liền mở nó ra, một luồng khí linh lực xoẹt qua, ấn ký kia liền biến mất. Hắn lấy từ bên trong ra một tờ giấy, bên trên có viết hai chữ, nhanh về. Tay vừa thu lại thì lại có một tờ khác, chỉ nhìn thấy một luồng linh khí mà mắt có thể nhìn thấy được đang chuyển động trong lòng bàn tay, sau đó tờ giấy trong tay đã biến thành tro. Hắn mím chặt môi, ánh mắt sâu xa bỗng có vẻ u buồn, trầm giọng căn dặn, xử lý nốt mọi chuyện ở đây cho xong rồi lên đường về cố đô. Vâng. Hai người đồng thanh đáp rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Còn ở bên kia, mặt trời đã sắp lặn, trời cũng tối dần, đám người Phượng Cửu đi từ chập tối ngày hôm qua, lúc này đang nghỉ ngơi đi dạo trên đường núi. Phượng Cửu cưới Lão Bạch, Lãnh Xương cưới ngựa đi bên cạnh, Cầu Cầu giống con chó con cùng Lãnh Xương cưới trên lưng ngựa. Bởi vì Lão Bạch không muốn con nó. Chủ tử, gần đây hình như có nhà dân. Hay là đêm nay chúng ta đến đó ở nhờ một đêm được không? Lãnh Xương nhìn thấy ở phía trước không xa có ánh đèn nên đi gần đến bên Phượng Cửu nói. Được. Dù sao thì chúng ta cũng không vội quay về. Phượng Cửu đáp. Lúc bọn họ đi thì tất cả đều ngồi trên phi thuyền. lúc đến đoạn đường trước mặt thì mọi người lại xuống cưỡi ngựa ngắm cảnh, dù sao bọn họ cũng không vội. Ở đây cách nước rượu Nhật rất gần, nếu dùng phi thuyền đi thì cũng chỉ đi mất có nửa ngày, khoảng cách không xa, vì thế không cần vội. Lão Bạch, đi nhanh lên, đến mấy nhà phía trước là có thể tìm đồ ăn cho ngươi rồi. Nàng cười rồi vỗ đầu Lão Bạch, đồng nghĩ đến điều gì đó, nàng nhìn về phía Cầu Cầu đang nằm trên lưng ngựa. Lúc rời đi, nàng vốn định để Cầu Cầu ở lại cho Diêm chủ, ai ngờ bọn họ vừa lên phi thuyền thì con vật nhỏ bé này lại sợ bị bỏ rơi nên lập tức chạy theo rồi trốn tít vào bên trong, gọi thế nào cũng không chịu chui ra. Cho nên nguồn gốc của Cầu Cầu thế nào thì nàng cũng rất nghi ngờ, có lẽ nó không phải là một con chó con tầm thường. Chương 275, không thế tựa nở dê nô y. Thực ra nàng không biết Diêm chủ đã nói gì với nó mà thôi, Diêm chủ nói với nó nếu như nó không thể ở bên Phượng Cửu để bảo vệ nàng thì nó cũng không đáng sống trên đời này. Nó đường đường là thánh thú cấp 1, vậy mà lại bị uy hiếp giữa ban ngày ban mặt, nhưng nó lại sợ sự uy hiếp của người kia, không có cách nào phản kháng lại. Nghĩ đến thực lực của nam nhân đó, Cầu Cầu vốn đang nằm ngoan ngoãn trên lưng ngựa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, dùng mình một cái. Cũng tại nó xui xẻo, vốn tưởng sinh ra từ đá thì có thể tự do tự tại nhưng ai ngờ lại gặp phải một tên nam nhân có thực lực dũng mãnh vô cùng biến thái như vậy. Lại còn vừa uy hiếp vừa rút của nó một sợi thần hồn nữa, nếu không nghe lời thì cái mạng nhỏ của nó có thể sẽ mất bất cứ lúc nào. Ánh mắt khinh thường của nó quét qua người thiếu niên áo đỏ kia một cái nhưng lại không nhìn ra người thiếu niên đó có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa tu vi lại quá yếu đuối khiến nó đường đường là thánh thú cấp 1 lại phải bảo vệ hắn, hắn được lợi quá rồi. Lão Bạch vừa nghe thấy phía trước có đồ ăn thì nước bọt đã chảy dài ra, dồn sức xuống chân rồi chạy một mạch về phía trước, bỏ lại một luồng khói bụi phía sau cho Lãnh Xương và Cầu Cầu. Cầu Cầu đang nằm thì bị sặc bụi, tức đến mức ngồi thẳng dậy nhìn thân hình đang chạy như điên ở phía trước. Đầu tên này có vấn đề sao? Chỉ biết ăn ăn ăn. Sao không ăn đến chết đi cho rồi? Một lúc sau, khi đến sườn núi chỗ cách hai nhà kia không xa nữa thì Phượng Cửu lại có chút kinh ngạc, nàng cưỡi trên lưng Lão Bạch, siết chặt dây cương rồi nhìn về phía trước, trong mắt chợt lóe sáng. Lãnh Xương đuổi theo sau đi đến bên cạnh nàng, thấy nàng dừng lại không đi tiếp, chỉ đứng nhìn hai căn nhà sáng đèn kia, Lãnh Xương cảnh giác nói, chủ tử ở đây chờ một lát. Ta đi thăm dò qua trước đã. Nói xong liền nhảy xuống ngựa rồi đi về phía đó xem xét. Ta đi cùng với ngươi. Phượng Cửu cũng nhảy xuống đất, dắt theo Lão Bạch, nhưng dường như Lão Bạch lại không muốn đi vào, hí lên vài tiếng, chân nó bất an đạp vài cái xuống đất. Phượng Cửu khẽ cười, vuốt nhẹ đầu nó rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, đi thôi. Thấy vậy, Lão Bạch mới cúi đầu đồng ý, ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng. Cầu Cầu đang nằm trên lưng ngựa lúc này cũng hơi hé mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu rồi lại nhìn về phía hai ngôi nhà kia, cũng không kêu gì mà cùng đi theo. Ở đây chỉ có hai nhà, trong nhà đều sáng đèn, có lẽ bình thường có rất ít người đi qua đây, đứa bé trai đang ngồi nghịch đá trước cửa nhà kia chắc khoảng 4-5 tuổi gì đó, nhìn Phượng Cửu mặc một bộ y y phục màu đỏ và Lãnh Xương mặc một bộ y y phục màu đen dắt ngựa đi tới bằng ánh mắt đầy tò mò. Đông nhiên đứa bé đứng thẳng dậy chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét, cha, mẹ, có người đến, có hai người đến. Suy, suy. Lão Bạch phun ra hai luồng hơi từ mũi, chân đạp đất có chút buồn bực, đầu nghiêng sang một bên, muốn kéo Phượng Cửu rời đi. Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Lão Bạch, mắt Phượng Cửu cũng chuyển động, nàng nhìn về phía ngôi nhà kia một cái rồi lại nhìn qua một ngôi nhà khác ở cách đó không xa, ánh mắt từ từ hạ xuống, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Một lúc sau đứa bé trai chạy ra, nhưng chỉ đứng ở trước cửa nhìn Phượng Cửu, Lãnh Xương, Lão Bạch và Cầu Cầu bằng ánh mắt đầy tò mò. Nhưng lúc này, ở cửa nhà lại thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ trẻ tuổi đang nhìn về phía có người đi đến, nhẹ giọng hỏi, khách từ đâu đến? Phượng Cửu nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt trắng bệch này thì hình ảnh ấy đã theo đó mà in sâu trong đáy mắt nàng. Vừa nhìn một cái, trong lòng đã cảm thấy hơi chấn động. Chương 276, không ô nở. Nàng kìm nén lại nỗi khiếp sợ trong lòng, trên mặt không để lộ một chút khác thường nào, ngược lại nàng còn nở một nụ cười. Chúng ta là người qua đường, vừa lúc sắc trời đã tối, nhìn thấy nơi này có nhà, nên muốn đến đây ở nhờ một đêm, không biết có thuận tiện hay không. Phu nhân im lặng, quan sát Phượng Cửu và Lãnh Xương ở ngoài cửa, lại liếc nhìn vật cưới của bọn họ, hơi do dự. Mẹ, mẹ để ca ca và tỷ tỷ này ở lại đi. Dương Dương thích ca ca xinh đẹp. Nhóc con 4-5 tuổi kéo nhẹ ống tay áo của mẫu thân mình, giọng nói non nớt mềm mại, trong đôi mắt xinh đẹp, trong suốt lóe lên một hy vọng, ẩn chứa sự khẩn cầu và mong đợi, khiến người ta nhìn thấy cũng không đành lòng từ chối. Phu nhân thấy vậy, lộ ra vẻ mặt yêu thương, sờ lên đầu đứa trẻ, nói với Phượng Cửu và Lãnh Xương, mời hai vị vào. Nhà cửa đơn sơ, nếu tiếp đón có chỗ nào không chú đáo, xin hai vị đừng trách. Nàng mở cửa, nghiêng người ra giấu tay xin mời, cũng bởi vì cửa phòng mở ra nên Phượng Cửu và Lãnh Xương thấy được trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu duy trì ánh sáng ở trên bàn. Cảm ơn, đã làm phiền phu nhân rồi. Phượng Cửu chắp tay thi lễ, để cho Lãnh Xương trói Lao Bạch và con ngựa kia ở bên ngoài, lúc này mới cất bước vào nhà. Mặc dù trong phòng đơn giản, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, có lẽ ánh mặt trời chiếu sáng không đủ, trong nhà có chút lạnh lẽo, nhất là vào ban đêm càng rõ ràng hơn. Ca ca, huynh muốn uống nước không? Thằng nhóc bò lên trên ghế nhìn Phượng Cửu, chỉ vào ấm nước trên bàn nói, trong này có nước, Dương Dương khát cũng có thể uống. Ánh mắt của Phượng Cửu rơi vào trên người phu nhân, nhìn thấy phu nhân nhẹ nhàng đi về phía sau, dáng người dịu dàng, bước đi mềm mại, cách nói chuyện cho thấy là người được giáo dục tốt, có lẽ cũng không phải là một người thôn phụ bình thường ở nông thôn. Chỉ là, ở nơi như thế này, tại sao lại có gia đình như vậy? Nàng thu lại ánh mắt, ổn định tâm trạng nhìn về đứa nhóc tinh danh ở trước mắt, trong lòng than nhẹ một tiếng, khẽ hỏi. Đệ tên là Dương Dương sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đúng vậy, tên của đệ là Dương Dương, ca ca, hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Dương Dương. Mẫu thân đang làm trứng muối cho Dương Dương ăn. Đứa nhóc dựa vào trên bàn, nhìn dung nhan tuấn mỹ của Phượng Cửu, ngây thơ nói, ca ca thật xinh đẹp, Dương Dương chưa thấy người nào đẹp hơn ca ca. Ồ, thì ra hôm nay là sinh nhật của đệ. Nàng kinh ngạc nhìn đôi mắt long lanh và vẻ mặt hưng phấn của đứa nhóc, suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng quả nho đưa cho hắn, cười khẽ, vật này tặng cho đệ làm quà sinh nhật. Ồ, hạt châu này thật xinh đẹp, còn phát sáng nữa. Đứa nhóc ngạc nhiên nhìn hạt châu kia, tự tay tiếp nhận rồi vui sướng rời khỏi ghế, chạy về phía sau nhà, cất tiếng gọi lớn, cha, mẹ. Ca ca tặng con một viên hạt châu phát sáng. Lúc này Lãnh Xương đi đến bên cạnh Phượng Cửu, nhìn thoáng qua phía sau, nhỏ giọng nói, chủ tử, ta cảm giác nơi này không ổn, chủ tử thực sự muốn ở lại nơi này sao? Nơi đây chỉ có hai gia đình, bên kia cũng sáng đèn nhưng không thấy nửa bóng người, nhà bên này cũng chỉ có đứa nhóc kia có chút giống người bình thường, phu nhân kia nhìn không ổn lắm, còn có nam chủ nhân trong nhà này. Từ khi các nàng bước vào cửa thì chưa từng gặp, xem ra chỗ này thật sự không ổn. Ánh mắt của Phượng Cửu lóe lên, nhìn về phía sau rèm nói, đúng là không ổn, có điều đứa bé kia rất bình thường, chỉ có người lớn là không bình thường thôi. Chương 277, tiếng cửa y đêm khuya. Vừa nói xong, nàng nhìn qua Lãnh Xương hỏi, cầu cầu đâu? Ở bên ngoài, nằm trên lưng ngựa, không chịu đi xuống. Kệ nó đi. Chắc là nó không có việc gì, nhưng ngươi thì phải cẩn thận, buổi tối đừng chạy lung tung. Nàng căn dặn xong, liền thấy rèm khẽ lay động, đứa nhóc chạy ra. Ca ca, mẹ nói vật này rất quý trọng, Dương Dương không thể nhận. Nói xong lập tức trả lại dạ minh châu trong tay cho Phượng Cửu. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng đứa bé chưa thấy qua loại đồ chơi nào đẹp như thế này, trong đôi mắt lộ ra vẻ không nỡ. Phượng Cửu cười nói, không sao, cầm lấy đi. Vừa nói xong liền nhìn thấy phu nhân kia bưng ra một đĩa trứng muối. Trong nhà cũng không có gì tốt để tiếp đãi hai vị, mọi người ăn tạm mấy quả trứng muối này vậy. Giọng nói của phu nhân nhẹ nhàng ôn nhu, ánh mắt nhìn Dương Dương đều là tình thương sâu sắc và nuông chiều của người mẹ. Ca ca, hạt châu này Dương Dương thật sự có thể nhận sao? Hắn nháy mắt nhìn Phượng Cửu, lại nhìn mẫu thân ở bên cạnh. Dạ Minh Châu này rất quý giá, đứa nhỏ cũng không hiểu chuyện, công tử nên thu lại. Phu nhân nhẹ giọng nói, ra hiệu cho Dương Dương trả hạt châu lại cho Phượng Cửu. Không có việc gì, chỉ là món đồ chơi cho đứa bé, giữ lại đi. Phượng Cửu cười nói, để cho Dương Dương nhận lấy. Thấy vậy, phu nhân liền nhẹ nhàng hành lễ với Phượng Cửu, như vậy, ta thay mặt Dương Dương cảm ơn lễ vật của công tử. Nhìn thấy dáng vẻ hành lễ dịu dàng của phu nhân, ánh mắt của Phượng Cửu khẽ chuyển động, nàng cười nhạt không nói gì. Không bao lâu, phu nhân để lại Dương Dương ở phía trước cùng với Phượng Cửu, còn nàng lại xoay người đi vào phía sau. Dương Dương, phòng sắt vách kia là ai ở vậy? Phượng Cửu nhìn đứa nhỏ đang ăn trứng hỏi. Là Gia Gia và bà, có điều thân thể của Gia Gia và bà không tốt. Bình thường bọn họ ở trong phòng không đi ra ngoài. Ồ! Phu thân đệ đâu? Có ở nhà không? Lần trước có người xấu đến đây làm phụ thân bị thương, hiện tại phụ thân nằm trên giường dưỡng thương. Hắn đưa trứng muối cho Phượng Cửu, ôn nhu nói, ca ca, huynh cũng ăn đi. Mẫu thân nói ăn trứng muối mới có thể bình an trưởng thành. Nghe vậy, nàng mỉm cười, tiếp nhận trứng đã lột vỏ rồi bắt đầu ăn. Một lát sau, phu nhân kia bưng lên một món rau, một đĩa thịt và hai chén cơm rồi nói với Phượng Cửu, trong nhà cũng không có gì khác, món ăn là rau dại, thịt thỏ bắt được trong rừng, công tử ăn đỡ một chút vậy. Sau đó, nàng ta dẫn Dương Dương đi xuống phía sau, để hai người Phượng Cửu và Lãnh Xương ở lại phòng khách. Đợi sau khi nàng ta rời đi, Phượng Cửu liếc nhìn một đĩa rau cải, một đĩa thịt và hai chén cơm ở trên bàn, rồi mới nói với Lãnh Sương, ngồi xuống ăn đi. Mặc dù người trong nhà này có chút kỳ lạ, nhưng chắc là không có ác ý đối với chúng ta. Nghe chủ tử nói như vậy, Lãnh Sương liền đáp lại, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bàn, bưng cơm lên bắt đầu ăn. Cảnh đêm dần dần buông xuống, dường như xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Ngay cả tiếng côn trùng kêu ở bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn trong bóng đêm vắng, lộ ra mấy phần quỷ dị. Phượng Cửu và Lãnh Xương được sắp xếp nghỉ ngơi ở trong phòng, ở nơi này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, hai người muốn nghỉ ngơi cũng khó. Vì vậy, Lãnh Xương nhận canh chừng ban đêm, còn Phượng Cửu đã khoanh chân nhắm mắt lại đi tu luyện. Trước nửa đêm vẫn bình tĩnh, nhưng từ nửa đêm trở đi thì có tiếng gió vù vù đập vào cửa sổ. Phát ra âm thanh mạnh mẽ, tiếng gió gào thét ở bên ngoài, nghe có chút đáng sợ. Cũng ngay vào lúc này, một tiếng cười không biết truyền đến từ đâu, quanh quẩn ở trong màn đêm, trong không khí, giống như một tiếng sấm, đánh thức Phượng Cửu và Lãnh Xương. Chương 278, Tất Ca Đê U La Quy. Hai người lập tức mở mắt đứng lên, nhưng chưa chờ bọn họ hành động, bên ngoài bỗng có cuồng phong gào thét, mang theo tiếng hét thảm thiết tràn đầy phẫn nộ. Vì sao? Vì sao không chịu buông tha cho chúng ta? Vì sao? Đó là giọng nói già nua và khàn đặc, mang theo một tia sắc bén, vào ban đêm càng rõ ràng hơn, đó không phải là giọng nói của phu nhân, ngược lại giống như một ông già, nhưng... Đôi mắt của Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, nhìn bên ngoài rồi nói với Lãnh Xương, chuyện không liên quan đến mình đừng đi ra. Vừa nói chuyện, nàng vừa đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Khi nghe Phượng Cửu nói như vậy, Lãnh Xương hơi run sợ, đáp lại một tiếng vâng, rồi đi đến canh chừng ở phía sau nàng. Bên ngoài, một nam tử trung niên mặc áo đạo sĩ trong tay cầm phất trần bay lơ lửng trên không, khí tức linh lực mạnh mẽ ở trên người hắn bắt đầu tràn ra. Một bà lão và một ông lão cùng đỡ nhau đứng trên mặt đất, trên mặt đầy nước mắt cùng với không cam lòng. Mà bao phủ quanh trên người bọn họ không phải là linh khí dày đặc, mà là âm khí u ám. Bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, nằm mơ sao? Người đàn ông trung niên đứng lơ lửng trên không cười lớn một tiếng, người và quỷ khác biệt, nếu bổn đạo không gặp qua mấy ngươi thì thôi, nhưng đã gặp, thì nhất định phải thu phục các ngươi. Lúc vừa nói xong, phất trần trong tay hắn vung lên, một luồng khí tức linh lực có ánh sáng mạnh mẽ đánh xuống phía dưới, trong không khí, chỉ nghe thấy một âm thanh sắc bén lướt qua, bà Lao và ông Lao đang đứng trên đất lúc này cũng bị chọc giận. Chúng ta sinh ra không hại người, lại nhận hàm đoan mà chết, chỉ là chết đi hóa thành lũ hồn cũng chưa hại người qua đường vô tội. Ngươi luôn miệng nói chính đạo, nhưng ngay cả chúng ta cũng không chịu buông tha, luôn muốn thu phục chúng ta, đã như vậy, chúng ta liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn giết ngươi. Ông Lão tức giận hét lên, dường như khi còn sống hắn là một tu sĩ, sau khi chết, oan khí tràn ngập trên người không tiêu tan, âm khí cũng rất nặng, tiếng gào thét của ông vừa phát ra, cả người ông lập tức bay lên, móng của đôi tay dài ra, đánh về phía đạo sĩ kia. Mà trong phòng, Lãnh Xương nghe nói như vậy liền không nhịn được mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía Phượng Cửu nhỏ giọng hỏi, chủ tử, người nhà này là quỷ. Phượng Cửu gõ nhẹ mặt bàn, nhẹ giọng nói, cũng không phải là toàn bộ. Không phải là toàn bộ sao? Lãnh Xương ngạc nhiên, chợt nghĩ đến chủ tử nói chỉ có đứa bé kia là bình thường, không khỏi lên tiếng, ý của chủ tử là chỉ có đứa bé kia là người. Đúng vậy. Phượng Cửu nói, lúc còn chưa vào cửa ta chỉ thấy hơi thở của một người, chính là đứa bé trai, mà cha mẹ và ông bà của hắn, có lẽ đều đã chết, bởi vì ta không cảm giác được hơi thở người sống ở đây ngoại trừ chúng ta và đứa bé. Nhưng điều này sao có thể được? Nếu như là quỷ thì sao lại mang theo một đứa bé còn sống? Lãnh Xương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế gian này có người, có tiên, tất nhiên cũng sẽ có quỷ, cũng chính vì thế giới này tồn tại ba loại này, mới tạo thành tam giới. Ta vẫn chưa gặp ba quỷ hồn kia, không biết bọn họ như thế nào, có điều mẫu thân của Dương Dương có lẽ không phải là ác quỷ, đối với chúng ta quả thật là không có ác ý, ngay cả chuyện ăn cơm tối nay, đồ ăn đều là những món chúng ta có thể ăn, mà không phải là làm phép biến đất cát, lá cây thành đồ ăn. Nghe nói như thế, lúc này Lãnh Xương mới nhớ ra, lúc bưng đồ ăn cùng với thịt lên, phu nhân kia còn cố ý nói một tiếng là rau củ dại và thịt thỏ, lúc đó nàng ta biết chủ tử đã nhìn ra được nàng ta không phải là người rồi sao? Chủ tử, vậy bọn họ ở chỗ này là? Có lẽ là vì đứa bé. Nàng than nhẹ một tiếng rồi nói, người ở bên ngoài kia nói cũng không sai, người và quỷ khác biệt. Bọn họ ở cùng một chỗ với Dương Dương quá lâu, Dương khi ở trên người Dương Dương sẽ càng yếu đi, đến lúc đó chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chương 279, canh 2 có truy hệ nở. Nghe âm thanh, hình như bên ngoài lại có thêm giọng nói của nam nhân, hai người lập tức suy đoán, chắc là phụ thân của Dương Dương rồi. Nghĩ vậy, đôi mắt của Phượng Cửu hạ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi, tiếng đập cửa cùng với một tiếng gọi khẽ truyền đến. Công tử! Nghe thấy giọng nói này, Lãnh Xương để phòng đi về phía trước, canh giữ ở trước người Phượng Cửu. Chuyện gì? Phượng Cửu ra hiệu cho Lãnh Xương lui ra. Mời công tử mở cửa, có chuyện gấp cầu xin công tử. Nghe vậy, nàng ra hiệu cho Lãnh Xương bước đến mở cửa. Lãnh Xương hơi dừng lại một chút mới tiến lên mở cửa phòng. Lúc nhìn thấy phu nhân ở ngoài cửa, lòng bàn tay của phu nhân hơi lạnh. Phu nhân này cũng không phải là người, mà là quỷ. Nghĩ vậy, nàng nuốt nước bọt, hơi lui lại một bước. Nếu là người nàng sẽ không sợ, nhưng lại là quỷ. Phượng Cửu nhìn lại, liền nhìn thấy phu nhân với vẻ mặt tái nhợt đang ôm Dương Dương ngủ say đi đến. Một tiếng bịch vang lên, phu nhân kia đột nhiên quỳ ở trước mặt nàng. Công tử! Ngươi làm gì vậy? Phượng Cửu hơi nhíu mày, thấy trên mặt của nàng ta đầy nước mắt. Lão đạo sĩ kia lại đến nữa rồi, trong miệng hắn luôn nói muốn thu phục chúng ta, nhưng thực ra là hướng về Dương Dương của nhà ta. Từ nhỏ trong bụng của Dương Dương đã mang Linh Châu, nhưng không thể lấy Linh Châu ra được. Lão đạo sĩ này đã nói muốn luyện Dương Dương thành nhân đan để tăng tu vi, thật sự là chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể đến đây cầu xin công tử. Nàng khẽ nước nói, ta biết công tử không phải người thường, đã sớm nhìn ra chúng ta là u hồn không phải người, mặc dù chúng ta là quỷ hồn nhưng chưa bao giờ hại người, ở lại chỗ này đều là vì đứa nhỏ. Một nhà chúng ta có 99 miệng ăn bây giờ cũng chỉ còn lại đứa bé Dương Dương này. Công tử, van cầu người cứu giúp chúng ta. Nàng ta khóc nức nở, giọng nói mang theo sự nóng vội, lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng, khiến trong lòng Phượng Cửu hơi trầm xuống. Nàng vốn muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại không chống cự được tiếng cầu xin này. Nếu nàng không giúp, không nói đến mấy quỷ hồn này, ngay cả đứa nhỏ này, vận mệnh cũng sẽ nhiều chông gai. Mặc dù nàng trời sinh tính tình lạnh nhạt, nhưng trẻ con vô tội, sao nàng có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt nàng nhìn vào đứa bé đang ngủ say, thì ra trong bụng mang linh châu, khó trách từ lúc đi vào nàng đã thấy linh lực dồi dào trên người đứa bé này, mặc dù khuôn mặt đứa bé vô cùng tái nhợt, nhưng lại có thể sống chung với mấy quỷ hồn này mà vẫn giữ được tính mạng. Thì ra là vì có Linh Châu bảo vệ. Hơi dừng lại, nàng nhìn phu nhân hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Nghe nói như thế, trong lòng phu nhân vui vẻ, vội vàng nói, ta chỉ cầu công tử mang theo con ta rời đi, để nó có thể bình an lớn lên. Lãnh Xương, nhận lấy đứa bé. Nàng lạnh nhạt phân phó, tỏ ý là nàng đã đáp ứng. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nàng ta vội nói cảm ơn, nín khóc, mỉm cười giao đứa bé trong lòng cho Lãnh Xương, nhìn con trai đang ngủ say, trong lòng nàng ta lộ vẻ không nỡ, nhìn đứa bé thật lâu rồi nói với Phượng Cửu. Công tử, mọi người nhanh chóng rời đi theo con đường phía sau. Nàng vừa nói xong liền chạy ra bên ngoài. Lãnh Xương ôm đứa nhỏ giật mình hỏi. Chủ tử, chúng ta mang hắn về thật sao? Lãnh Xương không ngờ chủ tử sẽ giúp quỷ hồn kia. Nhà chúng ta không ngại có thêm một miệng ăn, mang về thì mang về, có gì đáng lo hay sao? Phượng Cửu không đồng ý nói. Nó nhỏ như vậy lại không có phụ mẫu và người thân, cũng rất đáng thương. Trong mắt Lãnh Xương lộ vẻ thương tiếc nhìn Dương Dương ngủ say. Nàng và đệ đệ của nàng sống nương tựa lẫn nhau, đệ đệ nàng có nàng chăm sóc, nhưng đứa bé này... nhỏ như vậy lại không có người thân, không khỏi động lòng trắc ẩn. A, một tiếng kêu thê lương phá vỡ cảnh đêm, khiến trong lòng của hai người ở trong phòng chấn động. Chương 280, Lu Cờ nên ra tay thì Pha Y ra tay. Người trông coi đứa bé, ta đi ra xem một chút. Nàng nói một tiếng với Lãnh Xương rồi bước ra ngoài. Mở cửa ra, nàng nhìn thấy mấy quỷ hồn té trên mặt đất kêu la thảm thiết. Từ giữa không trung tản ra từng luồng khí mang theo tia sáng, những tia sáng đó đánh vào trên người mấy quỷ hồn phát ra âm thanh sắc nhọn. Khi nhìn thấy mấy quỷ hồn té trên mặt đất trở nên mờ nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu tán, Phượng Cửu lập tức nhìn về phía gã đạo sĩ đang vung nhẹ phất trần, ngón tay nàng khẽ động, trong lúc đó một cây ngân châm kẹp ở hai ngón tay bay về phía đạo sĩ đang đứng giữa không trung. Xoẹt! Ngân châm bị cây phất trần của đạo sĩ kia đánh rơi, cũng chấm dứt cảnh đánh mấy quỷ hồn. Hắn nghiêm ngặt liếc nhìn về Phượng Cửu, trầm giọng quát lớn, tiểu tử này là ai? Lại dám cùng làm bạn với quỷ sao? Đúng là đáng chết. Vừa nói chuyện, hắn vừa vung cây phất trần lên, một luồng khí đánh tới Phượng Cửu. Ầm! Sát khí đến trước mặt, Phượng Cửu không chút hoang mang, lập tức nghiêng mình tránh ra, liếc mắt nhìn đạo sĩ kia nói. Các hạ vừa ra tay chính là sát chiêu, chẳng lẽ cũng muốn biến ta thành u hồn dã quỷ? Ha ha, ha ha. Tiểu tử, hôm nay thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Đúng là ta muốn giết ngươi đó, thì sao nào? Đạo sĩ cười ha hả, giọng nói lộ ra vẻ ngạo mạn và tàn nhẫn, cũng không có lòng từ bi của người tu đạo. Công tử đi mau. Tu vi của lão đạo sĩ này là trúc cơ kỳ đỉnh cao, công tử đừng chống chọi lại với hắn, mau dẫn con ta chạy trốn đi. Nam tử yếu ớt đứng lên quát lớn với Phượng Cửu, hy vọng bọn họ sẽ ngăn lại được đạo sĩ kia, có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho con của hắn và thiếu niên này. Phượng Cửu liếc nhìn bọn họ, không làm theo lời bọn họ nói, mà dương mắt liếc nhìn đạo sĩ kia, khóe môi gợi lên một nụ cười thản nhiên, dọc theo con đường này, có không ít người muốn giết ta, nhưng đến cuối cùng đều bị ta giết chết. Giọng nói của nàng lười biếng, lộ ra mấy phần không thèm để ý, chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh cao mà thôi, không đáng để nàng coi trọng. Nếu hiện tại ngươi rời đi, ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Nàng nhìn đạo sĩ ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Nhưng người ở chỗ này vốn không xem lời của nàng là thật, dưới góc nhìn của bọn họ thì thiếu niên này ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không phải, sao có thể giết được lão đạo sĩ? Lão đạo sĩ kia cũng nghĩ như vậy, vì thế, sau khi nghe lời nói của nàng liền cười khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chỉ sợ là ngươi không? Lời nói của hắn còn chưa nói hết lập tức phát hiện thiếu niên mặc hồng y gì vừa rồi còn đang đứng trên mặt đất đã bay lên trên không trung. Trên tay thiếu niên xuất hiện một thanh trường kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thấy hồng y gì khẽ động, một khắc sau, ngực hắn tê dần, cả người cứng đờ. Hắn khiếp sợ không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm thiếu niên mặc hồng y gì cùng với thanh kiếm trong tay thiếu niên đó. Thanh phong kiếm. Ngươi. Ẩm. Phượng Cửu đá một cước, đồng thời rút trường kiếm ra, nhìn thấy đạo sĩ ôm bụng ngã xuống đất, hừ lạnh, để cho ngươi đi ngươi lại không đi, đây chính là kết cục. Một kiếm của Phượng Cửu đâm vào chính giữa trái tim của đạo sĩ, hắn còn chưa kịp chút hơi thở cuối cùng đã chết, nhưng đến tận lúc chết hắn cũng không biết thiếu niên mặc hồng y này là ai. Tại sao lại cầm thanh phong kiếm trong tay? Càng không thể nào hiểu được. Chính mình đường đường là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh cao, vì sao lại bị giết chết bởi một thiếu niên còn chưa đến trúc cơ? Càng không thể nào tiếp nhận được, thiếu niên này không nói một tiếng đã động thủ, để hắn chết đi như vậy, thật sự không cam lòng. Mấy u hồn kia khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được tình hình đã thay đổi trong nháy mắt. Chương 281, Thần hồn ở mồ cờ. Phượng Cửu lau sạch thanh phong kiếm cầm trong tay, thu vào trong chuôi kiếm, tiến lên phía trước, lột sạch đồ trên người tên đạo sĩ kia không còn gì. Sau cùng, ngay cả cây phất trần kia nàng cũng không buông tha. Vì đó là một món pháp khí, dù nàng không dùng được thì cũng có thể mang đi bán lấy tiền. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Phía sau truyền tới tiếng khấu đầu tạ ơn khiến Phượng Cửu quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của bốn quỷ hồn đang quỳ lạy trên mặt đất. Đứng lên đi. Ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Trong tay nàng phóng ra một ngọn lửa, đốt thi thể của tên đạo sĩ kia. Vâng, không biết công tử muốn hỏi gì. Bọn họ đỡ nhau đứng dậy, thân hình nhỏ bé trong suốt, hình như linh hồn hơi bất ổn. Phượng Cửu liếc mắt nhìn họ nói, quỷ thì chính là quỷ. Ta muốn biết các ngươi làm cách nào để duy trì hồn phách không bị hồn phi phách tán. Nếu một người vì oán hận và có vướng bận trong lòng tích tụ thành âm hồn thì có thể giải thích được, nhưng các ngươi ở đây là một nhà bốn người, tất cả đều có thể bảo vệ quỷ hồn là vì sao? Mời công tử đi theo chúng ta. Bốn người nói, rồi dắt nàng đến một gian phòng khác ở phía sau, đào từ lòng đất lên một mảnh gỗ màu nâu đỏ. Không giấu gì công tử, chúng ta có thể ngưng tụ hồn phách không để bay mất là vì 2 năm trước, có một vị đại sư xin chén nước uống, chúng ta lập tức làm cho hắn một ít cơm chay. Ông ấy nói trong lòng bọn ta không có cái ác chỉ có cái thiện, cũng nghĩ đến cháu trai Dương Dương còn nằm trong tã lót của ta, nên đã ban cho chúng ta một miếng thần hồn mộc để chúng ta có thể ẩn nấp, nuôi dưỡng hồn phách. Trong 2 năm qua, chúng ta luôn ghi nhớ, lòng mang cảm kích nên không dám chứa ác ý, nhưng không ngờ lại bị tên đạo sĩ kia để mắt tới. Tối nay, nếu không có công tử thì e rằng ngay cả quỷ chúng ta cũng không thể làm được. Phượng Cửu nghe nói như vậy, nhìn vào thần hồn mục, lúc này nàng mới hiểu ra, thì ra trong đó vẫn còn có chuyện như thế. Nhưng nàng lại hỏi, nếu vị đại sư kia có lòng tốt như vậy, mấy người các ngươi lại là quỷ hồn. Sau khi đó không phó thác Dương Dương cho ông ấy? Có. Người nói chuyện lúc này là người đàn ông trẻ tuổi kia, hắn nhìn Phượng Cửu nói, lúc đó bọn ta lập tức thỉnh cầu vị đại sư kia mang Dương Dương đi. Dù sao bọn ta thân là quỷ hồn, trên người khó tránh có dính âm khí, sợ con trai đi theo chúng ta sẽ không tốt, nhưng đại sư lại từ chối. Nói là đến thời cơ thích hợp, ắt sẽ có quý nhân tương trợ. Trải qua đêm nay, chúng ta mới biết hóa ra quý nhân trong miệng đại sư chính là công tử. Phượng Cửu sơ sơ cảm, thầm nghĩ, thế gian này vẫn còn thế ngoại cao nhân biết bấm độn dự đoán tương lai như thế này sao? Đạo sĩ kia đã chết, tiếp theo mọi người có dự tính gì không? Nàng nhìn bọn họ hỏi. Xin công tử mang Dương Dương rời khỏi đây. Chúng ta là quỷ, không thể ở cùng nó. Người phụ nữ khẽ nấc, dù trong lòng không nỡ, nhưng cũng không có cách khác. Xin công tử dắt cháu trai của chúng ta rời đi. Đại ân của công tử, kiếp sau chúng ta mới có thể báo đáp. Ông lão và bà lão thi lễ với Phượng Cửu. Người đàn ông trẻ tuổi ôm người phụ nữ nói, chỉ cần Dương Dương có thể sống, chúng ta không cầu mong gì hơn nữa. Công tử, Dương Dương của chúng ta chỉ có thể trông cậy vào người. Chúng ta không có thứ gì để tặng cho công tử, thần hồn mục là linh vật thượng hạng, mong công tử hãy mang theo. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn họ. Thần hồn mục quả thật là món đồ tốt, nó chính là thần mục thượng cổ. Đại sư để lại đồ cũng rất hào phóng, lại để lại cho bọn họ một miếng thần hồn mục quý giá như thế. Có điều, con người của nàng cũng có nguyên tắc, không phải vật gì cũng lấy, vật gì cũng ham. Quỷ cũng có thể tu thành quỷ tu, thật ra ở chỗ của ta vốn có một bộ công pháp thích hợp cho các ngươi tu luyện, các ngươi có muốn đi theo ta không? Chương 282, trở về đi hệ U Nhật. Lời này vừa nói ra, bốn quỷ hồn đều giật mình, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Công tử nói quỷ hồn có thể tu luyện công pháp sao? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Công pháp của quỷ tu còn khó tìm hơn nhiều so với công pháp của tu sĩ. Lúc còn là người, bọn họ chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng nhìn thấy. Nếu bọn họ có công pháp có thể tu luyện thành quỷ tu, thì không cần lo lắng đến chuyện khi cạn kiệt âm khí sẽ không có cách nào tồn tại trong trời đất nữa. Hơn nữa, nếu quỷ tu tu luyện đến trình độ nhất định, thì có thể không sợ ánh mặt trời chiếu vào. Dù vào ban ngày, bọn họ cũng có thể tự do ra ngoài đi lại. Đối với bọn họ thì lời nói này đúng là một cám dỗ không có cách nào ngăn cản được. Không những được trở thành quỷ tu, còn có thể bảo vệ Dương Dương. Đây là chuyện bọn họ vốn không dám nghĩ đến. Không sai. Phượng Cửu gật đầu trả lời, nghiêm nghị nói, nhưng mà, nếu mấy người các ngươi theo ta, vậy thì phải nhận ta làm chủ, không được làm việc xấu hại người. Nếu không, không cần người ngoài thu phục mấy người các ngươi, ta cũng sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán. Chúng ta nguyện làm việc vì chủ tử. Không bao giờ phản bội. Nếu làm trái lời ngày hôm nay, chúng ta tình nguyện bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Bốn quỷ hồn cung kính quỳ xuống, kích động nói. Đối với bọn họ, bất luận là nhận người trước mặt làm chủ hay có thể tu luyện thành quỷ tu, thì cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Dù nàng không có công pháp để cho họ tu luyện, nhưng chỉ tính riêng chuyện hôm nay nàng đã cứu bọn họ thì bọn họ sẽ tuyệt đối không phản bội nàng. Vậy được, mọi người quay về thần hồn một nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta có một sân trang, đúng lúc cho các ngươi vào đó canh giữ, đồng thời cũng có thể ở đó tu luyện, về phần Dương Dương thì cứ yên tâm giao cho ta đi. Vâng. Bốn quỷ hồn trả lời. Ta vẫn chưa biết các ngươi tên gì. Nàng nhìn bọn họ rồi hỏi. Chủ tử, ta tên là Triệu Vũ Hòa, đây là nương tử Lâm Tâm Huệ của ta, đây là phụ thân Triệu Đức Cao và mẫu thân Phản Quyên của ta. Nghe vậy, Phượng Cửu liền nói, ta tên là Phượng Cửu, cứ vậy đi. Dù sao trời cũng sắp sáng rồi, mau lên đường rời khỏi đây. Nói xong, nàng lấy phi thuyền ra ném vào không trung, thấy phi thuyền biến thành hình dạng lớn liền nói với Lãnh Sương, ôm Dương Dương vào trước đi. Dạ. Lãnh Sương trả lời, đi lên phi thuyền trước, bố trí ổn thỏa cho Dương Dương rồi mới xuống lại, bịt kín mắt ngựa, buộc ngựa trên phi thuyền, rồi mang Lão Bạch đi theo. Lúc mấy người Triệu gia nhìn thấy phi thuyền, không khỏi nuốt nước bọt. Đúng là phi thuyền, còn là phi truyền tráng lệ như vậy. Chủ tử này của bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Mọi người vào trong thần hồn mục đi. Phượng Cửu ra hiệu, bảo bọn họ trở về thần hồn mục. Bốn người đáp lại, lúc này mới biến thành bốn luồng ánh sáng tiến vào trong thần hồn mục, theo Phượng Cửu lên phi thuyền, đi đến Diệu Nhật Quốc. Hai ngày sau, vì phi thuyền quá mức nổi bật, lúc tới bên ngoài thành của một trấn ở biên giới Diệu Nhật Quốc, nàng liền thu hồi Phượng Phi, ba người cưỡi ngựa đi vào thành. Dù sao bọn họ cũng có nhiều thời gian, không nhất thiết phải chạy về thành Vân Nguyệt vội. Sau khi vào thành, vì đã vào trong lãnh thổ Diệu Nhật Quốc, nên Phượng Cửu muốn tìm một chỗ đổi lại nữ trang, mua cho Dương Dương vài bộ quần áo. Phượng Phi, tên của phi thuyền do Phượng Cửu đặt. Chương 283, Nam Tư gả tờ trên đựa NG. Bộ bạch y gì trên người Phượng Cửu phối hợp với dung mạo tuyệt đẹp của nàng thì dù đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chưa nói đến khuôn mặt tuyệt đẹp, thì dáng người xuất sắc đầy khí chất của nàng cũng được coi là cực kỳ hiếm thấy trong số các thế gia ở nơi phồn hoa, chứ đừng nói là ở trong trấn nhỏ nơi biên giới khá vắng vẻ này. Lãnh Xương mặc bộ quần áo màu đen sát người như lúc trước, dáng vẻ là lướt, khuôn mặt lạnh lùng, tuy xinh đẹp nhưng lại khiến người khác không dám đến gần. Vì tiến vào thành, nên các nàng cưỡi ngựa đi chậm rãi. Dương Dương ngồi phía trước Phượng Cửu càng thêm tò mò nhìn ngắm xung quanh, khuôn mặt đầy hứng thú. Phượng Cửu hơi nghiêng đầu nói, Lãnh Xương, bọn ta đến quán mì Hoành Thánh nhỏ phía trước đợi ngươi. Ngươi đi mua một ít lương khô để trên đường chúng ta có cái ăn, tiện thể mua về cho Dương Dương chút bánh ngọt và một ít đồ ăn vặt. Dạ. Lãnh Xương lên tiếng, hai chân thúc ngựa đi về phía trước. Còn Phượng Cửu và Dương Dương thì lại đi đến quán Hoành Thánh nhỏ cách đấy không xa, gọi hai tô Hoành Thánh vừa ăn vừa chờ. Phượng tỷ tỷ, trong thành đẹp quá, có rất nhiều thứ mà trước đây Dương Dương chưa từng thấy. Hai mắt của nó ánh lên tia sáng nhìn nàng, cả người đều toát ra tâm tình vui sướng và mãn nguyện. Trong nhà tỷ tỷ đẹp hơn nhiều. Nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, nói. Ăn nhanh đi. Ăn xong chúng ta sẽ lên đường. Dạ. Dương Dương phấn khởi gật đầu, tự dùng thìa múc Hoành Thánh lên ăn. Từ đoạn đường này về sau, Dương Dương luôn tỏ ra lanh lợi, hiểu chuyện khiến Phượng Cửu vô cùng yêu quý. Thấy nó gục mặt xuống ăn Hoành Thánh, dáng vẻ vô cùng dễ thương khiến Phượng Cửu cũng không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Mà ở giữa lầu 2 của tiểu lâu đối diện quán Hoành Thánh nhỏ, một nam tử mặc áo bào màu xanh thấm chắp tay đứng bên cửa sổ. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, thấy nơi quán Hoành Thánh nhỏ có một thiếu nữ mặc bạch y liễu tuyệt đẹp, hơi nghiêng mặt, lộ ra ý cười dịu dàng. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn không thể rời mắt đi được. Đẹp quá! Tuy hắn đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng thiếu nữ mặc bạch y này hoàn toàn không giống với những mỹ nhân hắn từng gặp. Nàng ngồi ở hàng quán đơn sơ, phong thái lười biếng mà tùy ý, trong sự lười biếng của nàng còn toát ra khí chất thanh nhã khiến người ta không thể không ngoái lại ngắm nhìn. Có lẽ cảm nhận được hắn đang nhìn nàng, nụ cười trên mặt nàng thu lại, ngước mắt nhìn về phía hắn. Lúc đối diện với ánh mắt của nàng, lòng hắn hơi rung động. Một đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt trong vắt kia sâu thẳm không thấy đáy, ẩn giấu sự sắc sảo bén nhọn. Lúc mới nhìn thấy nàng, hắn vốn tưởng nàng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp hiền lành, nhưng cái nhìn này lại cho hắn biết thiếu nữ này tuyệt đối không phải người tầm thường. Ánh mắt của nàng có khí thế kinh người, đôi mắt trong veo tỏa ra sự lạnh lùng và hờ hững. Không có né tránh, không có thẹn thùng, ngược lại còn mang theo sự dò xét đối với ánh mắt của hắn. Thấy vậy, khóe môi hắn hơi cong, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng nam tử thấy thế, men theo ánh mắt nhìn xuống, ánh mắt cũng lập tức rơi trên người thiếu nữ bạch y ở nơi quán nhỏ, hơi quan sát rồi lập tức thu lại ánh mắt, cung kính trông chừng phía sau nam tử. Phượng Cửu thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn Hoành Thánh. Khí thế cả người nam tử kia bất phàm, đoán chừng cũng chẳng phải người tầm thường. Nàng chỉ qua đường, cũng không hy vọng trên đường sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, cũng chẳng chú ý đến nam tử kia. Nhưng đúng lúc này, thấy trên đường có không ít người đều tụ tập vào một chỗ, dường như còn nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh truyền đến. Chương 284, bạc mở đôi. Hình như là một cô nương mặc áo đen, tiếc là lại đụng phải hai huynh muội kia. Đi đi đi, đi nhanh nhanh lên, trong thành chúng ta chưa có ai dám phân cao thấp với bọn họ, ta đoán là người nơi khác tới. Nghe lời đó, ánh sáng trong mắt Phượng Cửu lóe lên, nhìn hướng mọi người chạy đến xem náo nhiệt, hơi dừng lại, hỏi, Dương, Dương, ăn xong chưa? Đệ ăn no rồi, nhưng chưa ăn hết thì phải làm sao? Tiểu tử kia không muốn lãng phí, còn múc nước canh uống, thấy trong bát còn sót lại vài sợi hoành thánh, vẻ mặt tiếc nuối. Thấy vậy, Phượng Cửu khẽ cười, xoa đầu nó nói, no rồi thì không cần ăn nữa, đừng ăn no quá, lát nữa còn có bánh ngọt thì làm sao? Nàng tươi cười trả tiền, lúc này một tay nắm tay nó, tay kia dắt Lão Bạch đi về hướng đám người kia. Chủ tử thấy hứng thú với nàng ấy sao? Có cần thuộc hạ cho người mời nàng ấy tới không? Người đàn ông trung niên trên lầu thấy ánh mắt của chủ tử vẫn roi theo Bạch Y Dìa nữ tử kia thì mở miệng hỏi thử. Sau khi nam tử đang đứng chắp tay nghe lời đó thì quay đầu sang liếc nhìn hắn, nói, ngươi nghĩ, ngươi mời được nàng sao? Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngẩn ra, không hiểu hỏi, chủ tử, lời này có nghĩa là gì? Sao chủ tử lại không thể mời nổi một cô gái? Huống hồ, với thân phận của chủ tử nhà hắn, muốn để cô gái kia đến đây thật sự rất dễ dàng. Nam tử không nói gì. Chẳng qua khi nhìn hình bóng màu trắng đang đi đến chỗ đám người kia, thì lập tức xoay người bước xuống lầu, định bám đuôi nàng đi xem. Người đàn ông trung niên thấy vậy, cũng vội đuổi theo. Bị đám người vây quanh trong một mảnh đất trống, một nam tử thân hình hơi gầy bị một nữ tử dáng người to béo đè ở dưới, không thể đứng dậy. Vì toàn bộ trọng lượng của nữ tử kia đều đè ép lên người hắn, khiến mặt hắn đỏ lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Mau, mau đứng dậy đi. Nam tử cố gắng đẩy nữ tử to béo đứng dậy, nhưng hoàn toàn không đẩy được. Ai ui? Ca. Ngực của muội đau, nàng ta đạp một cước vào ngực muội, đau quá. Đau đến nỗi muội không đứng dậy nổi. Nữ tử to béo nằm ngửa, mặt lên trên, lưng út xuống dưới. Vì phía dưới có đại ca nhà mình làm đệm đỡ, nên lúc ngã xuống nàng không thấy đau. Nhưng vì ngực bị đạp một cước đau đến hít thở không thông nên ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Lãnh Xương cả người mặc một bộ đồ đen bó sát lạnh lẽo liếc mắt nhìn hai người. Lúc chuẩn bị dắt ngựa rời đi thì thấy chủ tử đang dắt Lão Bạch và Dương Dương đứng trong đám người, lập tức chạy tới. Chủ tử, mua xong hết đồ rồi. Phượng Cửu liếc nhìn hai người dưới đất, gật đầu, vậy thì đi thôi. Nàng ôm Dương Dương lên lưng Lão Bạch, bản thân mình cũng xoay người lên theo. Hai chân thúc vào bụng Lão Bạch một phát, quát khẽ một tiếng rồi đi về phía trước. Lãnh Xương cũng điểm nhẹ mũi chân phi người lên ngựa, theo sau nàng rời đi. Thấy hai cô gái cứ cưỡi ngựa rời đi như vậy, mọi người xung quanh không khỏi giật mình ngây người, chỉ thấy lá gan của hai người này thật sự không nhỏ, trực tiếp đánh hai đứa con nhà giàu ở chỗ họ rồi bỏ người đi. Nam tử kia đứng trong đám người vây xem nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng như đang săn mồi. Lần này đến tiểu quốc Diệu Nhật cấp 9, không ngờ còn có thể gặp được người con gái có cả nhan sắc và phong thái đều hoàn mỹ như vậy. Thấy bóng hình màu trắng dần đi về phía xa, hắn không ngừng vận khí đuổi theo thân ảnh phía trước. Người đàn ông trung niên đằng sau thấy thế lập tức ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua một chút trầm tư, hơi nhíu mày đi theo. Chương 285, không hề pho nở dê bi. Phượng Cửu cưới Lão Bạch tiến lên phía trước. Vì đang đi trên đường lớn, nên tốc độ không nhanh. Nàng cũng không hỏi Lãnh Xương lúc nãy có chuyện gì. Tựa như một màn vừa rồi chưa hề xuất hiện, cũng không quan tâm. Thật ra, cũng không phải là nàng không quan tâm, mà là vì nàng biết Lãnh Xương không có việc gì, cũng chả có chuyện gì đáng để nàng quan tâm hỏi đến. Chủ tử, phía sau có người đi theo chúng ta. Lãnh Xương cưỡi ngựa đi bên cạnh Phượng Cửu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nam tử đang đi theo sau. Đi thôi. Không cần để ý đến hắn. Phượng Cửu phất lờ, không cần quay đầu cũng biết là nam tử trên lầu lúc nãy. Đối phương mang theo ánh mắt có tính xâm chiếm làm nàng muốn bỏ qua cũng khó, dám theo đuôi các nàng, vậy cứ để bọn họ theo đi. Trái lại nàng muốn xem thử, làm sao đối phương theo được các nàng. Đồ ăn vặt ta sai ngươi mua cho Dương Dương đâu. Lấy một ít ra đi. Nàng chia tay về phía Lãnh Sương nói. Đều ở trong đây. Lãnh Sương đưa một cái túi nhỏ cho nàng. Phượng Cửu nhận xong thì đưa cho Dương Dương ngồi phía trước. Này, cầm ăn đi, nhưng đừng ăn quá nhiều một lúc. Cảm ơn Phượng tỷ tỷ. Dương Dương cười vui vẻ, vui mừng nói cảm ơn. Ngoan. Nàng nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của nó. Nam tử phía sau vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, nhưng nhất cử nhất động của nàng, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười cũng đều rơi hết vào mắt hắn, cũng làm cho hắn nảy sinh hứng thú đặc biệt. Hai người trước mặt cưỡi ngựa đi tiếp. Mãi đến khi ra khỏi cửa thành, hai người phía sau vẫn cứ đi theo. Chỉ khác là sau khi ra khỏi cửa thành, hai người đều ngự kiếm phi hành, theo sau Phượng Cửu cách chưa tới 10 thước. Phượng Cửu cũng không nói gì nên Lãnh Sương không để ý tới nữa. Vì đối phương chỉ đi theo, vẫn chưa tiến thêm một bước làm ra chuyện gì, nhưng nên phòng bị thì Lãnh Sương vẫn phải phòng bị. Cứ như vậy, đoàn người lấy cái phương thức quái đản này đi về phía trước. Phượng Cửu khe vén lọn tóc rũ trước mặt ra đằng sau thai, cảm nhận gió nhẹ hưu hưu trước mắt. Trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng âm u, khoe miệng nhỏ cong lên một nụ cười quỷ dị. Qua thêm khoảng nửa nén hương, phía sau truyền đến hai tiếng vật nặng rơi xuống và vang lên hai tiếng kêu đau đớn. Bịch! Bịch! Ui ra! Lãnh Sương vẫn chú ý phía sau. Vì vậy, khi thấy ngự kiếm của bọn họ chật vật rơi xuống từ độ cao hơn 2 thước giữa không trung thì vô cùng kinh ngạc. Nhìn lại về phía chủ tử, khi thấy bên môi nàng hiện lên ý cười, lúc này mới hiểu được, thì ra là chủ tử ra tay. Chủ tử, người không sao chứ? Sắc mặt người đàn ông trung niên khẽ biến, vì khí tức linh lực cả người đột nhiên biến mất nên cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sau khi té rơi xuống đất, bất chấp trên người dính đầy bùn đất, hắn vội vã phòng bị nhìn xung quanh. Lúc này, trong lòng nam tử kia cũng vô cùng khiếp sợ, hắn hết sức kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh màu trắng trước mắt. Là hắn sơ suất. Hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nàng thậm chí không cần quay đầu lại, không cần ra tay với bọn họ, mà cũng có thể khiến bọn họ mất hết linh lực trong lúc không phòng bị. Lẽ nào, nàng là một dược sư? Nhưng chuyện này vốn không thể nào. Tiểu quốc Diệu Nhật cấp 9 như thế này sao có thể có dược sư tôn quý? Như vậy, cũng chỉ có một khả năng khác. Có lẽ là trên người của nàng mang theo loại thuốc không màu không vị, có thể làm tu sĩ mất hết linh lực. Chương 286, quay về tha nhờ Vân Ngụy Hệ Tờ. Phượng Cửu ngồi lên người lão bạch, từ trên cao liếc nhìn hai người ngã trên mặt đất, thanh âm lười nhác mang theo tia lạnh truyền ra. Tốt nhất hai người đừng đi theo, bằng không lần tới không phải chỉ là chút giáo huấn đơn giản thế này đâu. Phượng Cửu cảnh báo xong lập tức quay đầu. Hai chân kẹp lấy bụng của lão bạch, khẽ quát một tiếng, sau đó lão bạch phi nhanh về phía trước. Lãnh Sương lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, không bao lâu sau, bọn họ đã biến mất trong tầm mắt của hai người trên mặt đất. Chủ tử, cô gái này quả thực không phải người bình thường. Nam tử trung niên kia nhìn họ cưỡi ngựa rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể im hơi lặng tiếng đánh ngã bọn họ như vậy, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười, đáy mắt xẹt qua tia u ám, ta đã nói cô ấy không người bình thường. Ánh mắt của ta không sai được. Thuộc hạ chỉ vui mừng vì cô ấy không xuống tay giết chúng ta. Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng muốn giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ thực sự lành ít dữ nhiều. Nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói, cô ấy không biết chúng ta là ai, chúng ta cũng không có ân oán với cô ấy, sao lại giết chúng ta? Lời nói vừa dứt, khoe môi hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện ra khí thế kiên định, chỉ là không ngờ ở Diệu Nhật Quốc, một tiểu quốc cấp 9 lại có một nữ tử tuyệt mỹ xuất sắc như vậy, thật khiến người ta vừa gặp đã khó quên. Đúng vậy, tuy chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy, nhưng nữ tử này đã gợi lên tâm tư chiếm hữu của hắn. Hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là dung mạo tuyệt đẹp của nàng, tiếp đó là khí chất trên người nàng cùng với đáy mắt che đậy sự mạnh mẽ kia. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được chính là nàng có thể lặng im không một tiếng động đánh ngã hai người bọn họ, hơn nữa hoàn toàn không mất công sức. Cơ trí này, thủ đoạn này khiến hắn vốn chỉ có chút hứng thú đã trở nên thật sự rung động. Nữ nhân này, hắn muốn nàng. Hắn muốn đặt nữ nhân cao ngạo mà lạnh lùng này dưới thân mà chiếm lấy nàng, nhất định sẽ có cảm giác vô cùng thành tựu. Phượng Cửu không biết trong lòng người này đang tính kế. Nếu biết thì có lẽ sẽ quay lại đâm hắn một đao. Hai người dịu nhau ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi, ước chừng khoảng một canh giờ, hiệu lực của thuốc tan đi, linh lực toàn thân mới hồi phục lại. Chủ tử, chúng ta phải quay về Thanh Đằng Quốc sao? Nam tử trung niên kia nhìn hắn hỏi. Nam tử có chút trầm tư, quay về trước đã, sau đó sai người điều tra thân phận của cô gái kia. Vâng. Nam tử trung niên bất đắc dĩ trả lời, hắn cảm thấy tốt nhất là không nên đụng chạm đến nữ tử kia, nhưng không biết tại sao chủ tử lại cảm thấy hứng thú, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Phía bên kia, Lãnh Xương có chút không hiểu, hỏi, chủ tử, người dùng thuốc khi nào vậy? Sao ta không nhìn thấy? Phượng Cửu nhếch môi, cười nói, nếu để ngươi nhìn thấy, sao có thể khiến hai người bọn họ trúng chiêu được? Phượng Cửu nhìn con đường phía trước, nói, sau khi đến thành Vân Nguyệt, ngươi mang thần hồn mục đến thung lũng đào hoa, để bọn họ canh chừng nơi đó, gọi đệ ngươi cùng quay về Phượng Phủ. Nghe vậy, trên mặt Lãnh Xương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vâng. Nghĩ đến đệ, trong lòng nàng có chút mềm mại. Dọc đường du ngoạn, ước chừng khoảng nửa tháng sau, bọn họ mới đến thành Vân Nguyệt. Sau khi vào thành Vân Nguyệt, Phượng Cửu cùng Lãnh Xương liền chia đường đi, Lãnh Xương cưỡi ngựa đến thung lũng đào hoa, còn Phượng Cửu cưỡi Lão Bạch, dẫn theo Dương Dương và Cầu Cầu đi đến Phượng Phủ. Bởi vì Lão Bạch không chịu để Cầu Cầu cưỡi trên đầu nó, vì thế Cầu Cầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trên mặt đất. Chương 287, Phượng Nở Dê Thanh Ca trở về. Biết tin gì chưa? Nghe nói Quan Tập Lẫm đi ra từ quan gia kia đã trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng vàng chợ đen. Chuyện này ta đã biết được hai ngày rồi, lực chiến đấu và thiên phú của Quan Tập Lẫm quả thực kinh người. Ta từng đến trận đấu võ của chợ đen xem thử, thân thủ kia thực sự quá tuyệt, quan gia lại đuổi hắn ra ngoài, đúng là ngu ngốc. Khoảng thời gian này không ít gia tộc đều muốn lôi kéo hắn, thậm chí còn muốn dùng phương pháp liên hôn đưa hắn vào gia tộc. Chỉ là nghe nói hắn muốn tự lập môn hộ, khiến rất nhiều người tức giận. Đúng vậy. Hắn không phải đã xây một căn nhà lớn ở cạnh Phượng Phủ hay sao? Nghe nói lúc này đang trang trí, hình như chỉ đợi chọn ngày lành tháng tốt để vào nhà. Vậy có lẽ quan gia sẽ hối hận muốn chết. Ha ha, đó là tất nhiên. Gần đây đại tiểu thư của Phượng Phủ cũng không thấy xuất hiện, hình như là ra ngoài rèn luyện. Nói đến vị tiểu thư của Phượng Phủ này quả thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi, nàng ấy lại có thể khiến cho Phượng Lao gia hủy bỏ hôn sự cùng Tam Vương gia, lẽ nào nàng ấy không sợ mặt nàng ấy đã bị hủy dung rồi, hủy bỏ nốt mối hôn sự này thì về sau sẽ không ai thèm lấy sao? Không ai thèm lấy thì sao? Phượng Phủ chỉ có nàng ấy là huyết thống dòng chính, cho dù không lấy chồng, Phượng Phủ cũng nuôi được nàng. Có điều ta nghe nói Tam Vương gia không chịu hủy hôn, chuyện này hình như vẫn đang dây dưa đó. Tam Vương gia là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Diệu Nhật chúng ta, đại tiểu thư Phượng gia có thể gả cho hắn cũng xem như là có phúc ba đời, thật không biết. Người kia cứ nói mãi, vô tình liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Hai người bên cạnh thấy thế quay đầu lại nhìn, vừa nhìn cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ bọn họ đang nói xấu sau lưng người khác thì lại bị chính đương sự nghe thấy. Nghe xong những lời này, Phượng Cửu cười nhạt, liếc mắt nhìn mấy người kia, sau đó cưỡi Lão Bạch đi về Phượng Phủ. thì ra ca ca nàng trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành đệ nhất bảng vàng chợ đen, còn mua được nhà rồi, quả thực không tồi. Còn hôn sự của nàng cùng Mộ Dung Dật Hiên quay về giải quyết thôi. Đợi nàng đi xa, mấy người kia mới chậm rãi hoàn hồn lại, lắp bắp nói, người kia là đại tiểu thư của Phượng Phủ, Phượng Thanh ca sao? Mặt của nàng ấy hồi phục rồi. Xem bộ dạng đúng là khỏi rồi, nói là ra ngoài luyện tập, đoán chừng là đi tìm người chữa trị khuôn mặt. Tên còn lại nói, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân diệu Nhật quốc chúng ta, dung nhan cùng khí chất này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì Phượng Cửu cưới Lão Bạch nên rất dễ khiến người khác chú ý, lại thêm dung mạo của nàng đã hồi phục, dung nhan tuyệt đẹp khiến người ta nhìn thấy liền kinh ngạc kêu lên. Đó không phải là tiểu thư Phượng Thanh ca của Phượng gia sao? Mau nhìn đi. Dung nhan bị hủy của nàng ấy đã khôi phục rồi. Trên đường đi đến Phượng Phủ, tất cả những chỗ Phượng Cửu đi qua đều vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của người dân trong thành Vân Nguyệt. Mọi người biết gì chưa? Tiểu thư của Phượng gia, Phượng Thanh ca trở về rồi. Mặt của nàng ấy cũng khỏi rồi. Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu, khắp nơi đều nghe được tin tức. Phủ Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên đứng cả người lên sau án thư, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng mừng rỡ nhìn tên hộ vệ kia, hỏi, ngươi nói Phượng Thanh ca trở về rồi. Vâng, đại tiểu thư Phượng gia đã trở về, bởi vì cưới một con ngựa quái dị đi trên phố nên không ít người đều nhìn thấy, hơn nữa dung nhan bị hủy cũng đã khôi phục. Hộ vệ nói xong chỉ cảm thấy bên cạnh một con gió lướt qua, ngẩng đầu nhìn đã không thấy thân ảnh của chủ tử. Chương 288, về nha. Còn chưa đến cửa chính Phượng Phủ, người nhà đã nghe tin nàng trở về, đều mừng rỡ đứng ở cửa chờ. Phượng Tiêu Dịu Lao Thái gia đứng đợi ở ngoài cửa, ánh mắt Lao Thái gia ngập tràn vui vẻ thỉnh thoảng lại nhìn quanh con phố kia, kích động lại nhải. Đứa bé này cũng thật là ra ngoài cũng không nói trước, mấy ngày này ta không hề ngon giấc, ngày ngày lo lắng nó ở ngoài có gặp nguy hiểm hay không, con nói xem nếu nó dẫn theo mấy người phượng vệ đi còn được, nhưng nó chỉ mang theo nha đầu lánh xương kia, may mà hiện giờ bình an trở về, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi. Xì, cha cũng chỉ có tiền đồ này thôi à? Phượng Lao Thái gia liếc mắt nhìn Phượng Tiêu. Trên mặt ngập tràn ý cười, đáy lòng tản ra sự vui sướng cùng kích động lây sang cả những người bên cạnh, khiến cho mọi người đều mong ngóng đại tiểu thư trở về. Về rồi, về rồi. Đại tiểu thư đã trở về. Có hạ nhân ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, chỉ về phía thân ảnh màu trắng xuất hiện trên phố kia. Bởi vì nàng cưới Lão Bạch chậm rãi đi tới, cao hơn tầm mắt của mọi người. Nên dường như vừa xuất hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Vui mừng qua đi, mọi người nhìn thấy dung nhan bị hủy của đại tiểu thư đã thực sự khôi phục thì không khỏi kinh ngạc, vui mừng hô lên. Lao thái gia, lao gia, dung nhan của đại tiểu thư hồi phục rồi. Ha ha! Phượng nha đầu trở về rồi, nhanh, mau đi đốt pháo. Phượng Lao thái gia vui mừng kêu lên, lời nói vừa dứt. Tiếng pháo hoa liền nổ đôm đốp trước cửa chính của Phượng Phủ, lập tức khiến cho người xung quanh vây đến, tò mò nhìn xung quanh. Phượng Cửu từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của người nhà, không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn mọi người ở cửa đốt pháo, bầu không khí vui mừng náo nhiệt lập tức bao trùm khắp nơi. Dương Dương ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh náo nhiệt này liền hơi lùi về phía sau, một tay nắm lấy ống tay áo của nàng. Có chút vui mừng lại có chút sợ sệt. Nhận ra được sự bất an của Dương Dương, Phượng Cửu nở nụ cười, nhẹ xoa cái đầu nhỏ của nó, sau đó nhìn về phía trước, khẽ nói, ra ra, phụ thân, con đã trở về. Đứa nhóc con này, sao lại có thế nói đi liền đi, cũng không thèm thương lượng với mọi người một câu, khiến phụ thân lo lắng. Hiện giờ trở về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Nói xong, Phượng Tiêu bước lên dắt Lão Bạch, nhìn thấy đứa bé ngồi ở phía trước, kinh ngạc hỏi, đứa bé này ở đâu ra vậy? Phượng Cửu xoay người xuống ngựa, sau đó ôm Dương Dương xuống. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đây vẫn đang ở trên đường. Mau mau, vào nhà rồi nói. Phượng Lao Thái gia trừng mắt nhìn Phượng Tiêu, sai người dắt ngựa xuống dưới, nhưng không ngờ một hộ vệ căn bản không kéo được Lao Bạch. Đại tiểu thư, con ngựa này không chịu đi. Hộ vệ kia sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu khép cười một tiếng, bước lên sờ đầu Lão Bạch, nói mấy câu bên tai nó, sau đó thấy Lão Bạch vẫy đuôi, lúc này mới đạp móng rời đi. Mà Cầu Cầu lẫn trong đám người đã sớm chạy vào trong Phượng Phủ. Ha ha, con ngựa này không tồi, chỉ là bộ dạng có chút quái lạ. Phượng Tiêu cười lớn, nhìn con ngựa trắng có hình dáng giống con rồng kia, có chút tò mò rốt cuộc đây là cái giống gì. Phượng Gia Gia, Phượng Thúc Thúc. Giọng nói non nớt mang theo chút rụt rè vang lên. Phượng Lao Thái Gia và Phượng Tiêu sửng sốt, nhìn đứa trẻ đang dựa vào người nha đầu Phượng Cửu, đôi mắt trong suốt mang theo tia bất an cùng sợ hãi, hai người không nhịn được mà nở nụ cười, khen ngợi một câu. Đứa bé ngoan, đi nào, vào trong trước đã. Đoàn người đi vào bên trong, nhưng một tiếng gọi khẽ từ phía sau truyền tới khiến bọn họ dừng bước. Chương 289, nhờ nở tâm va cờ hở trần. Thanh ca. Một tiếng thanh ca khiến cho tất cả mọi người đã bước vào cửa hơi ngừng lại, quay đầu liếc nhìn. Nhìn thấy thân ảnh tôn quý mặc áo dài màu tím đứng cách Phượng Phủ không xa kia, mọi người không khỏi nhìn về phía Phượng Thanh ca một chút. Người đến là Tam Vương gia Mộ Dung Dật Hiên, vị hôn phu của nàng. Tuy rằng nói hôn sự của hai người đã được Phượng Lao Thái gia đồng ý hủy hôn, nhưng bởi vì Mộ Dung Dật Hiên không muốn nên chuyện hôn sự đến hiện tại vẫn còn dây dưa, quan hệ của hai người cũng chưa cắt đứt. Bách tính vây xem vốn dĩ không coi trọng chuyện hôn sự của hai người họ, bởi vì Mộ Dung Dật Hiên là người trẻ tuổi nổi bật nhất, có thiên phú xuất sắc nhất ở Diệu Nhật, tiền đồ thênh thang. Mà tuy Phượng Thanh Ca là đại tiểu thư Phượng Phủ lại là đệ nhất mỹ nhân Diệu Nhật, thế nhưng ở thế giới lấy thực lực làm trọng này, thực lực của nàng trong mắt người đời lại là bình thường, không được người ta coi trọng, thậm chí ngay cả thực lực thiên phú của đích nữ ở một số gia tộc còn lợi hại hơn nàng, chứ đừng nói đến khoảng thời gian trước dung nhan còn bị hủy. Cứ coi như hiện giờ dung mạo khôi phục, nhưng thực lực tu vi của nàng quá yếu. Trong mắt mọi người thì nàng không xứng với Mộ Dung Dật Hiên, dù sao đứng cạnh tài giỏi thì nhất định phải là một nữ tử cả dung mạo lẫn thực lực đều hạng nhất. Mọi người vào trước đi. Nàng giao Dương Dương cho Phượng Lao Thái gia, để mọi người vào trước. Được, vậy các con nói chuyện đi. Phượng Lao Thái gia nói xong mới dẫn Dương Dương vào trong. Phượng Tiêu liếc mắt nhìn Mộ Dung Dật Hiên, lắc đầu, thở dài một tiếng rồi cũng theo vào. Tuy rằng ông rất hài lòng với Mộ Dung Dật Hiên nhưng đáng tiếc con gái ông không thích hắn, ông cũng không có cách. Cho dù ông có hài lòng với hắn, tất cả cũng phải theo ý muốn của con gái ông. Mộ Dung Dật Hiên đi lên trước, nhìn gương mặt nàng vốn dĩ có vài vết sẹo đã biến mất hoàn toàn, dung nhan hồi phục xinh đẹp hơn hẳn trước kia, nhìn nàng tuyệt đẹp lại xa cách như vậy, tim hắn nhói đau, trên mặt lại lộ ra ý cười dịu dàng. Phía trước không xa có một quán trà, đi uống một chén. Phượng Cửu liếc nhìn hắn, thấy không ít bách tính xung quanh vây lại nhìn, liền gật đầu cùng hắn đi đến sương phòng trên tầng 2 của một quán trà cách đó không xa. Trong sương phòng, bầu không khí hơi cứng ngắc, không có thân mật cùng yêu thương, cũng không có sự thẹn thùng si mê của những người đang yêu. Hai người ngồi bên bàn, Mộ Dung Dật Hiên rót trà cho nàng, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của nàng. Hắn khẽ khép đôi mắt giấu đi sự đau lòng, ánh mắt nhìn nước trà trong tay, Phượng Gia Gia đến tìm phụ vương ta nói chuyện hủy hôn, ta không đồng ý. Phượng Cửu bưng trà lên nhấp một ngụm, nghe thấy lời này, con ngươi khẽ động, liếc nhìn hắn, nói, chuyện hủy hôn ta đã nói với ngươi rồi, hai chúng ta không hợp, níu giữ cũng không có ý nghĩa gì. Không hợp. Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn thần sắc lạnh nhạt của nàng, cay đắng cười. Chúng ta có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao lại không hợp? Ta biết nàng nhất định là vì lúc đầu ta không nhận ra nàng mà giận ta, ta cũng biết đó là sai lầm của ta, thế nhưng thanh ca, lẽ nào nàng không thể cho ta thêm một cơ hội sao? Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn hắn cười, khẽ lắc đầu, đôi mắt trong sáng như nhìn xuyên thấu mọi chuyện, giọng nói ấm áp chậm rãi truyền ra, vô tình đánh thẳng vào trái tim hắn. Kỳ thực ngươi không yêu Phượng Thanh Ca sâu đậm như trong tưởng tượng của ngươi, với sự thông minh của ngươi, tin rằng đã sớm nhận ra người đang ngồi trước mặt ngươi và Phượng Thanh Ca mà ngươi quen thuộc không hề giống nhau. Chương 290, An Ú Ô Nở Dê No Say. Nghe thấy lời này, chén trà trên tay Mộ Dung Dật Hiên khẽ run, con ngươi co rút lại, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Thấy thần sắc của hắn, nàng nhếch mép, nói, nếu đã biết, sao phải giả vờ như không biết gì cả. Có lẽ Phượng Thanh Ca trước kia thật lòng yêu mến ngươi, nhưng Phượng Cửu ta thì không, ngươi đối với ta giống như một người lạ, cho nên ta nhất định phải hủy hôn. Phượng Cửu. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Không sai, ta tên Phượng Cửu, cũng có thể gọi là Phượng Thanh Ca, nhưng tuyệt đối không phải là Phượng Thanh Ca ái mộ ngươi trước kia. Nghe vậy, hắn mấp máy môi, dường như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn bưng trà để sát bên môi khẽ nhấp một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại, rất lâu sau mới nói, ta biết, hôn sự này ta đồng ý hủy. Tốt nhất là vậy. Khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra ý cười. Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng của nàng, đôi mắt hắn loe sáng, nói, ta muốn làm quen nàng từ đầu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn lộ ra ý cười ôn hòa, nàng nói không sai. Từ lần gặp đầu tiên trong quán trà kia, gặp lại ở thung lũng đào hoa, lại thêm một lần gặp mặt trên đường, nàng đều làm ta kinh diễm, khiến tim ta đập thình thịch, khiến cho ta không sao quên được nàng, cho nên cứ coi như là hủy hôn, ta cũng sẽ theo đuổi nàng. Phượng Cửu lắc đầu đứng lên, khẽ cười nói, ta khuyên ngươi đừng lãng phí tâm tư đặt lên người ta, từ từ tu luyện cho tốt đi. Phượng Cửu biết rất rõ bản thân sẽ không yêu loại người như Mộ Dung Dật Hiên, tuy rằng hắn rất xuất sắc nhưng không hợp với nàng. Nhìn nàng xoay người rời đi, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ, đủ xuất sắc, vậy thì cuối cùng cũng có một ngày nàng nhất định sẽ là nữ nhân của hắn. Ở cái thế giới lấy thực lực làm chủ này, kẻ mạnh sẽ nhận được sự tôn sùng, kẻ yếu sẽ không có cách nào tồn tại được. Cho dù sau lưng nàng có Phượng Phủ nhưng thế giới này lớn như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày nàng biết rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được nàng. Mà nàng nói cũng không sai, quả thực hắn phải cố gắng tu luyện, Diệu Nhật Quốc chỉ là bàn đạp của hắn, hắn sẽ không dây dưa ở đây cả đời, bên ngoài còn có bầu trời rộng lớn hơn mặc hắn bay lượn. Phượng Phủ. Phượng Cửu về đến nhà. Còn chưa bước chân vào phòng đã nghe thấy giọng nói của Quan Tập Lâm truyền đến. Sao Tiểu Cửu vẫn chưa quay về? Cái tên Mộ Dung Dật Hiên kia cũng thật là, nam nhân đại trượng phu lại yếu đuối như vậy, chẳng có chút thú vị nào. Ai nói ta không trở về? Nàng cười đi vào liền thấy Quan Tập Lâm đang ngồi, hắn vừa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ ra đón. Tiểu Cửu, muội về rồi, ta vừa nghe nói muội về đã lập tức chạy đến. Huynh đã mò đến tận đây rồi, ta có thể không trở về sao? Nàng cười nói, sau đó nhìn xung quanh không thấy Dương Dương trong phòng liền hỏi, ra ra, Dương Dương đâu? Nó buồn ngủ, ta để hạ nhân đưa nó đi nghỉ ngơi rồi. Lão gia tử cười nói, ta căn dặn nhà bếp làm mấy món con thích ăn, đợi lát nữa cùng chúng ta uống vài chén rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Phượng Tiêu nghe thấy lời này của Lão Thái gia thì có chút không tán đồng, khẽ nhíu mày nói, cha, Thanh Ca vừa mới trở về, nhất định là mệt muốn chết rồi, muốn uống cũng phải để Thanh Ca nghỉ ngơi trước chứ. Cha xem, Thanh Ca ra ngoài một chuyến, cả người đều gầy đi nhiều, có lẽ ở bên ngoài đã chịu không ít khổ cực. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, không sao, con không. Nhưng nàng chưa nói hết câu đã bị đánh gãy. Ừm, ta cũng cảm thấy Tiểu Cửu nên đi nghỉ ngơi trước, buổi tối mấy người chúng ta ăn uống no say một bữa. Chương 291, ta nở dê qua. Thấy vậy Lao Thái gia vớt râu, cười lớn phất tay, ha ha, được, được rồi, theo mấy người, Phượng Nha đầu đi đi, nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay phải uống vài chén cùng ra ra. Cũng được. Vậy con đi về nghỉ ngơi một lát. Nàng khẽ cười, bước được hai bước liền dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, cười cười quay lại, vẫn chưa đưa quà. Đứa nhóc này ra ngoài luyện tập còn có quà gì tặng cho chúng ta sao? Phượng Tiêu lắc đầu cười, ông cảm thấy nàng có thể bình an vô sự trở về là tốt rồi, thật sự không cần quà tặng, nhưng khi ông nhìn thấy đồ vật nàng cầm, không khỏi mở to hai mắt, gương mặt không thể tin nổi. Đây, đây, đây là san hô hồng ngọc sao? Cái này con lấy được từ đâu? Trong nháy mắt, trong đầu Phượng Tiêu có vô số ý nghĩ, nhìn san hô hồng ngọc vô cùng quý giá trước mắt, ông chỉ cảm thấy món quà này thật sự quá tốt. Thứ này là vật vô giá, có thể dùng để tu luyện, trong hoàng thất ông cũng chỉ mới nhìn thấy một con nhỏ, nhưng con gái ông lại cho ông một con to như vậy, nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Phượng Cửu cười híp mắt, nói, cha, cái này tặng cho cha. Nói xong liền mang ý cười nhìn về phía Gia Gia ở một bên, lấy ra một hồ lô rượu đưa lên trước. Gia Gia, đây là con cố ý mang về cho người, con thử rồi, mùi vị nồng đậm, dư vị vô hạn, hơn nữa hồ lô đựng rượu này còn là một pháp bảo, có thể chứa được 250 cân rượu, sau này Gia Gia muốn uống rượu thì không cần lo không đủ đựng nữa rồi. Ha ha, được, được. Đây là tấm lòng của Phượng nha đầu, biết thứ ta thích nhất chính là rượu. Lão thái gia vui sướng nhận lấy, không đợi nổi, lập tức vặn nắp hổ lâu ngửi mùi thơm của rượu. Chỉ thấy ông hít một hơi sâu, hơi nhắm mắt, khuôn mặt ngây ngất, thật thơm. Hơn nữa có linh khí nồng đậm, đây chính là rượu ngon mà cả rượu Nhật Quốc này cũng không tìm được. Thật sao? Con uống thử được không? Phượng Tiêu vừa nghe thấy vậy liền bước lên trước. Ai biết lao thái gia lập tức ôm lấy hồ lô rượu vào trong lòng, một tay gạt ông ra, đi ra, đây là cháu gái ngoan của ta mang về tặng cho ta, con cũng có quả mà, đừng nghĩ đến những thứ của ta. Nhìn hai người cười đùa ầm ĩ, trong mắt Phượng Cửu cũng hiện lên tia dịu dàng, gia đình như vậy thật tốt, đơn giản mà ấm áp, tuy ít người nhưng ai ai cũng coi trọng tình thân, kiếp trước nàng không cảm nhận được tình thân. Ở đây nàng lại có được tất cả. Ca, đây là cho huynh. Nàng cười lấy ra một bàn bát quái đưa cho quan tập lẫm. Quan tập lẫm ngơ ra, vui mừng nói, ta cũng có quà sao. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được, khẽ cười, đương nhiên, huynh cũng là người nhà của muội, ông và cha đều có, sao có thể thiếu huynh được. Nàng cười nói, đây là bàn bát quái, là pháp bảo, có thể dùng để bay trên không. Cũng có thể dùng để đối phó với kẻ địch. Nghe được lời của nàng, quan tập lẫm cầm lấy bàn bát quái kia ngắm nghía, gương mặt mừng rỡ. Được rồi, muội đi về viện đây. Nàng cười nói, lúc này mới đi vào trong viện. Khi chạm vào tối, Lãnh Sương và Lãnh Hoa cùng trở về, bữa tối trong phủ cũng đã chuẩn bị xong, hạ nhân bận rộn tới lui, khiến toàn bộ Phượng phủ thoạt nhìn náo nhiệt không thôi. Phượng Tiêu đang trêu đùa với Dương Dương liền cao giọng gọi, Lãnh Sương, ngươi đi xem Thanh Ca dậy chưa, bảo nó có thể tới rồi, bên này chuẩn bị gần xong rồi, chỉ đợi nó đến là có thể khai tiệc. Chương 292, Hu Ý Bo Hôn Lư Ơ Cờ. Vâng. Lãnh Sương đáp lại một tiếng, đang đi đến hậu viện thì đã nhìn thấy chủ tử của nàng đang ngáp đi ra, thấy vậy nàng liền gọi một tiếng, chủ tử. Ừm. Phượng Cửu đáp lại một tiếng, vừa mới tỉnh ngủ nên nàng vẫn còn hơi buồn ngủ, cả người mệt mỏi. Chủ tử. Lãnh Hoa nhìn thấy gương mặt nàng không khỏi lộ ra ý cười mừng rỡ, đến bên cạnh nàng gọi một tiếng. Ánh mắt Phượng Cửu nhìn một vòng trên người hắn, cười nói, xem ra cơ thể đã cường tráng lên không ít. Mỗi ngày ta đều luyện thái cực, hiện tại thân thể đã khỏe rồi. Lãnh Hoa có chút vui mừng nói. Vậy là tốt rồi. Nàng gật đầu, đi về phía Lao Thái gia đã không nhịn được mà uống rượu, cười nói, ra ra à, người không sợ uống say sao? Rượu này rất mạnh, một lần uống cũng không thể uống quá nhiều. Ha ha, không sao, không sao, tiểu lượng của ta vẫn còn rất tốt. Lao Thái gia cười lớn, lại nhấp thêm một ngụm rượu, vẫy tay gọi, nếu mọi người đến đủ rồi, vậy để hạ nhân mang thức ăn lên. Nào nào, qua đây ngồi. Phượng tỷ tỷ. Dương Dương chạy tới ôm lấy chân nàng, gương mặt vui vẻ, nhà của Phượng tỷ tỷ đẹp thật đấy, Phượng thúc thúc còn dẫn Dương Dương đi xem cá nữa. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười, xoa đầu của nhóc, thích là được rồi, đệ ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Vâng ạ, Dương Dương sẽ nghe lời. Nó gật đầu lia lịa, giọng trong vắt đáp lại. Một đêm này, cả nhà vui mừng tụ tập, vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến khi sắc trời dần khuya, mọi người đều có chút say, mới bắt đầu trở về phòng. Hai ngày sau, tin hủy bỏ hôn ước của Mộ Dung Dật Hiên và Phượng Thanh Ca truyền khắp thành Vân Nguyệt, tin tức vừa truyền ra, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người vỗ tay tán thưởng, có thể nói đa số mọi người đều không xem trọng hôn ước của hai người này, bây giờ hôn ước của hai người bị hủy, trái lại trong thâm tâm mọi người ai nấy đều vui mừng. Dù sao trong mắt bọn họ Phượng Thanh Ca căn bản không xứng với Tam Vương gia xuất chúng như vậy. Nam nhân giống như hắn, thế lực phía sau và thực lực bản thân của nữ nhân bên cạnh phải vô cùng xuất sắc mới có thể xứng đôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phượng Thanh Ca không xứng với Mộ Dung Dật Hiên, chỉ có người của Phượng Phủ cảm thấy Mộ Dung Dật Hiên không xứng với Phượng Thanh Ca, vì thế khi mà bách tính bên ngoài đều bàn bạc sôi nổi, tất cả hộ vệ và hạ nhân trong Phượng Phủ đều tức giận bất bình. Với bọn họ, đại tiểu thư mạnh hơn bất kỳ ai, xuất sắc hơn tất cả nữ nhân khác. Mà Phượng Cửu ở trong viện không hề quan tâm đến chuyện này, nàng chỉ cần biết hủy được hôn ước là được rồi, trong nhận không gian cũng có một ít linh dược, trước mắt cũng có thể bắt đầu học luyện đan rồi. Trên phương diện tu vi, muốn tiến cấp trở thành tu sĩ trúc cơ đan không thể thiếu, còn chưa kể cả Diệu Nhật Quốc này muốn tìm một viên trúc cơ đan thôi cũng đã khó, ngay cả có. Nàng cũng cảm thấy không phải nàng đích thân luyện ra thì không thể khiến nàng an tâm. Hơn nữa trong cuốn sách của sư phụ cho nàng có nhắc đến một loại trúc cơ đan hoàn mỹ, trong vạn viên trúc cơ đan mới có một, nếu như có thể có trúc cơ đan đó, vậy thì con đường tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rồi. Vì vậy khoảng thời gian này nàng cũng không vội vã tu luyện, mà là đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ. Đến khi đó lúc tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể không có sơ hở. Chương 293, tiếng nô lớn. Phượng Tiêu đi vào nhìn thấy nàng đang đọc sách trong viện, trên gương mặt uy nghiêm lộ ra ý cười yêu thương cưng chiều, đang xem sách gì đó. Xem nghiêm túc như vậy sao? Cha! Nàng gấp sách đứng lên, gian trá liếc nhìn ông cười, con đang nghiên cứu một chút về đồ vật mới. Thần bí như vậy, được rồi. Cha cũng không hỏi nữa, cha qua đây để nhìn con một chút, thuận tiện nói với con tiểu viện mà con muốn đã sai người dọn dẹp rồi, khu viện kia con muốn dùng để làm gì? Có dùng không để cha cho người mang thêm ít đồ vào đó? Không cần, dọn sạch là được rồi. Nàng cười nói, thời gian này có thể con sẽ hơi bận, Dương Dương làm phiền cha chăm sóc rồi. Con yên tâm. Thằng nhóc rất ngoan. Ta mời người đến dạy nó đọc sách tập viết, đợi thêm một thời gian lại dạy nó mấy chiêu võ cơ bản, đi thôi. Cha cùng con đến xem khu viện kia, nếu có chỗ nào không vừa ý cha sẽ kêu người làm lại. Vâng. Nàng nở nụ cười, cùng ông đi ra ngoài. Khi hai người đi đến chỗ hòn non bộ trong phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười, ngước mắt lên nhìn liền thấy lão Bạch toàn thân trắng như tuyết, to béo đang chọc ghẹo mấy tỷ nữ. Thấy một màn như vậy, Phượng Tiêu cười nói, vốn dĩ cha đã sai hạ nhân buộc lão Bạch trong chuồng ngựa, ai ngờ nó không chịu ở lại, hai ngày nay cha sai người tháo dây nó ra không cột nó lại, để nó đi loanh quanh trong phủ. Nhìn lão Bạch đang nằm ngửa trên đất, bốn chân chổng vó lên trời tùy ý để các tỷ nữ xoa bụng nó, thoải mái hít mắt, ông lắc đầu cười nói, lão Bạch này rất có linh tính, cha thấy nó rất thích đi gặp các tỷ nữ. Đối với các hộ vệ lại luôn liếc mắt xem thường, quả thực rất kỳ lạ, ngay cả Lao Thái gia cũng nói chưa từng thấy con long mã nào giống như lão Bạch. Phượng Cửu liếc nhìn lão Bạch đang nằm ngửa để lộ bụng ra, có chút bất lực. Lão Bạch rất háo sắc, khi con gặp nó, chủ nhân trước của nó trên đường có kéo thế nào, cầu nó thế nào nó cũng không đi, ai ngờ vừa gặp con liền trực tiếp đến gần, một mình nó đuổi theo con cả một đoạn đường. Sau này chủ nhân chức của nó mới tặng nó cho con. Hai người đi đến gần, Mấy tỷ nữ vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, thấp giọng nói, lao ra, tiểu thư. Hí. Lão Bạch xoay thân từ dưới đất đứng lên, muốn đi đến bên cạnh Phượng Cửu, nhưng lại bị Phượng Tiêu cản lại. Này, con Long Mã nhà ngươi định làm gì con gái ta sao? Phượng Cửu đứng ở phía sau nhìn thấy cha mình dùng thân hình to lớn mạnh mẽ chặn trước mặt, ngăn cản Lão Bạch đang lại gần, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cha, cha đưa đến đây là được rồi. Con sẽ tự đi đến huyện. Nàng đi ra từ phía sau, lúc đi qua Lão Bạch hơi híp mắt nhìn xuống cái bụng béo của nó, cười cười quay đầu nói, đừng cho tên nhóc Lão Bạch này ăn no quá, để nó giảm cân đi. Chuyện này con yên tâm, giao cho cha không thành vấn đề, đợi quay lại cha sẽ kéo nó chạy vài vòng. Phượng Tiêu cao giọng cười, ra hiệu nàng rời đi, bản thân mình ở lại, dắt Lão Bạch đi tới chỗ khác. Sau khi Phượng Cửu vào trong phòng liền lấy ra lò luyện đan và một số linh dược từ trong hầm ở chỗ Diêm Chủ, bắt đầu học từ đan dược đơn giản thường thấy nhất, ngẩn ngơ ở trong viện đến 3 canh giờ. Bởi vì nàng đóng cửa phòng, nên không ai biết nàng làm gì bên trong, mãi đến khi đột nhiên trong Phượng Phủ có một tiếng vang lớn giống như tiếng nổ phát ra, chấn động đến nỗi mặt đất ở Phượng Phủ hơi rung chuyển, mọi người trong phủ mới kinh ngạc chạy ra nhìn. Chương 294, lần đầu tờ hờ ớ tờ ba y. Thấy một đám khói ngập trời ở trong viện và một mùi khó ngửi ngập tràn trong không khí, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hình như là phòng mà đại tiểu thư sai người dọn dẹp. Sáng nay đại tiểu thư vào trong, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Trời ơi! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vừa nghĩ đến chuyện này, thì nữ cùng hộ vệ đều nhao nhao chạy đến khu viện kia, chỉ sợ đại tiểu thư của bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì? Phượng Lao Thái gia nghe thấy âm thanh cũng chạy đến, nhìn ngó xung quanh, khi nhìn thấy đám khói bốc lên từ khu viện phía trước, càng thêm ngạc nhiên, nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Lao Thái gia, nơi đó là khu viện đại tiểu thư sai người dọn dẹp. Sáng nay đại tiểu thư vào trong đó, đến giờ vẫn chưa ra ngoài, tiếng nổ lớn vừa rồi vang lên từ khu viện đó, hình như là có cái gì đó phát nổ. Quản gia vội vàng chạy lên nói, còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Lao Thái gia một tay cầm lấy áo choàng chạy như bay về phía viện, quản gia sững sờ một lúc mới vội vàng chạy theo. Khi mọi người vội vội vàng vàng đến khu viện, vừa bước qua cửa liền nhìn thấy một màn khiến bọn họ không khỏi trợn tròn mắt. Chỉ thấy đại tiểu thư tuyệt mỹ động lòng người của bọn họ lúc này toàn thân đen như mực, bẩn thỉu ngã trên mặt đất, bộ quần áo nàng mặc thường ngày đã không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó, trên tóc dính đầy bã thuốc màu đen, hình như là vì đụng phải đám khói có nhiệt độ cao, trên mặt cũng có chỗ đen chỗ trắng, cả người thoạt nhìn nhếch nhác, ngồi ho khan trên đất, mà đám khói trong căn phòng trước mặt nàng đã bắt đầu bốc ra. Đây là tình huống gì? Mọi người sững sờ, có một người kịp hoàn hồn lại, kêu lên, đại tiểu thư, người không sao chứ? Khu khu. Phượng Cửu bị bắn ra ngoài ngồi sụp xuống đất, một tay xua đám khói đang bốc ra từ căn phòng trước mặt, một tay che mũi miệng ho khan, nàng chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn thấy không ít người vây bên ngoài viện liền xua tay. Ta không sao, mọi người không cần vây ở đây, nên làm gì cứ làm đi. Sau khi nói xong, nàng đi về phía phòng luyện đan đang bốc khói nghi ngút. Vừa quay về phòng, nắp lò kia đã nổ tung, luồng khí trong lò luyện đan kèm thêm mấy chục vị linh dược nàng dùng cũng bắn hết ra, ngay cả bản thân nàng cũng không tránh kịp mà bị luồng khí kia bắn ra ngoài, khiến cho toàn thân nàng bẩn thỉu. Mở cửa sổ ra để đám khói tan đi, nhìn thấy cặn thuốc rơi đầy trên đất, gương mặt nàng đau xót. Quá lãng phí, chỗ thuốc này tốn không ít tiền mới mua được. Phượng nha đầu, cháu không sao chứ? Lão thái gia từ bên ngoài chạy đến, bước vào phòng luyện đan, quản gia canh giữ ở ngoài cửa viện, còn những người khác đã rời đi. Phượng Cửu quay đầu nhìn ông, nàng sờ mũi, cười nói, ra ra, cháu không sao, chỉ là lãng phí số thuốc tốt trong lọ thôi. Người không sao là được rồi, ta nghe nói tiếng nổ lớn kia còn bốc khói, cứ tưởng rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Lão thái gia thấy nàng không sao, chỉ là toàn thân có chút bẩn thỉu, lúc này mới yên tâm. Khi nhìn đống đồ đạc bừa bộn trong phòng cùng với lò luyện đan kia, hơi ngạc nhiên hỏi, cháu là đang luyện đan?
Cháu đang học.
Nhưng lần này không thành công rồi. Nàng bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên nói thì dễ, làm rồi mới biết khó khăn chồng chất. Đè xuống sự kinh hãi trong lòng, Phượng Lao thái gia yêu chiều nói, đừng nản lòng, gia gia tin cháu nhất định có thể làm được.
Chương 295, cô chấp.
Vâng, cháu nhất định có thể làm được. Nàng nở nụ cười gian xảo, nói, gia gia, khu viện này của cháu không cho phép ai vào, người quay lại nói với người phía dưới, ngay cả cha cháu cũng không được.
Ha ha, được rồi, chuyện này không thành vấn đề, cha cháu đã dắt lão Bạch ra ngoài lượn vài vòng rồi, hiện tại cũng không ở trong phủ, nếu như có ở phủ đoán chừng đã sớm xông đến rồi.
Ông cười, nhìn phòng luyện đan đã luyện thành một đống đổ nát, có muốn tìm người qua đây giúp cháu hay không?
Đợi Lãnh Xương trở về, để nàng ấy qua đây là được rồi.
Vậy được rồi.
Cháu cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương.
Ông không yên tâm dặn dò.
Vâng, cháu biết rồi.
Trong lòng nàng ấm áp, sau khi tiễn Phượng Lao Thái ra đi mới quay trở về phòng luyện đan thu dọn lại, sửa sang lại từ đầu.
Một lúc lâu sau, nàng đứng trước lò luyện đan điều động linh lực cùng hơi thở trong cơ thể, châm lửa dưới lò luyện đan, thổi ngọn lửa lui về phía sau, nàng thu tay lại, vừa khống chế sự mạnh yếu của ngọn lửa dưới lò, vừa chú ý đến nhiệt độ của lò luyện đan.
Lò đan lúc nãy mấy bước đầu tiên vẫn rất tốt, đến khi ngưng đan mới phát hiện vấn đề, hẳn là do nàng chưa khống chế tốt được hỏa lực và linh lực.
Có thất bại lần đầu rồi, lần luyện đan này nàng suy nghĩ càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, không dám lơ là, chỉ là sau khoảng 2 canh giờ, lò luyện lại chấn động, nàng vừa nhìn đã sững sờ, giây tiếp theo liền chạy nhanh ra ngoài.
Ầm.
Một lần nữa khói tràn đầy trong viện. Lần này mọi người trong phủ chỉ sửng sốt một lúc, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, bởi vì Lao Thái gia đã căn dặn chuyện ở khu viện kia của đại tiểu thư không cần quan tâm, cũng không cần đến xem.
Chỉ là bọn họ có chút tò mò, rốt cuộc đại tiểu thư đang làm gì trong đấy?
Sao lại có tiếng nổ?
Lúc này Phượng Cửu quả thật có chút cố chấp, nàng ở trong viện một lúc, nhìn thấy đám khói kia tan đi, lại đi vào lần nữa. Lần này ngay cả lò luyện đan kia cũng đã đổ xuống.
Thấy vậy, khoe miệng nàng hơi nhếch lên, cũng may mà lúc đó những thứ ở trong hầm của Diêm chủ đều là hạng nhất, nếu không làm lại nhiều lần như vậy ước chừng đã sớm hỏng.
Lần này cố chấp đến gần tối, nhưng cả ngày qua đi cũng không thể chế ra được một thành phẩm đan dược, hơn nữa lại lãng phí khá nhiều linh dược, khiến hàng tích trữ trong nhẫn không gian của nàng cũng không còn đủ.
Lãnh Xương vừa mới hồi phủ liền nghe thấy tiếng nổ lớn, bước chân hơi ngừng lại, thấy hộ vệ và tỷ nữ trong phủ đều có bộ dạng thờ ơ nên lập tức đi đến khu viện hoang vu nhìn thử, thầm nghĩ, hẳn là chủ tử đang luyện đan.
Đi đến ngoài viện, lập tức thấy chủ tử bị sặc khói đang khom người, hai tay chống đầu gối ho khan, Lãnh Xương khẽ gọi một tiếng, chủ tử, ta quay về rồi.
Hôm nay nàng ra ngoài đi đến chợ đen. Bởi vì bị vướng chút chuyện, lúc này mới trở về.
Lãnh Xương,
ngươi trở về thật đúng lúc.
Nàng đi đến trước cửa viện, lấy ra đơn thuốc đưa cho nàng, đến chợ đen lấy mỗi thứ 20 phần linh dược trên đơn cho ta, vị thuốc màu đỏ sẫm phía trên cùng này phải lấy 30 phần, trong đây có tiền, cầm đi mua đi.
Vâng.
Lãnh Xương không hỏi nhiều, sau khi nhận lấy đơn thuốc liền nhanh chóng quay lại chợ đen.
Không ai ngờ Phượng Cửu lần này lại cố chấp như vậy, mỗi một lần thất bại lại làm lại một lần, không hề nản lòng, nàng không tin không thể luyện ra một viên đan dược tốt.
Vì vậy, nàng ở trong phòng luyện đan khoảng 3 ngày 3 đêm.
Chương 296, Xe Tờ Đa Nhờ Dư A Ban Nga Y.
Cha, người nói xem, Thanh Ca ở trong đó đã 3 ngày 3 đêm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Hay là để con vào trong xem thế nào?
Phượng Tiêu có chút lo lắng nói, hắn bị chặn đứng ngoài cửa viện không được vào, do đó cũng không biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào.
Lão thái gia liếc hắn một cái nói, con không thấy ngay cả ta cũng đứng ở đây chờ sao. Phượng nha đầu nói rồi, ai cũng không được vào quấy rối, khi nào muốn ra thì sẽ tự mình ra, yên tâm, không có chuyện gì. Tuy ông nói thế nhưng đôi mắt vẫn bất giác nhìn về phía trong viện. Nói không vội, nói không lo lắng, đều là giả. Cũng đã 3 ngày 3 đêm, ngoại trừ Lãnh Xương đưa cho nàng chút đồ ăn, thì nàng cũng không quay về nghỉ ngơi, như thế còn có thể chịu đựng được bao lâu chứ? Suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Lãnh Xương đang canh chừng ở trong viện nói, ngươi đi xem một lần nữa, xem con bé đã muốn ra chưa. Nhưng Lãnh Xương lại đứng bất động nói, chủ tử ra lệnh cho ta ở chỗ này coi chừng, nàng không gọi, ta không thể tới quấy rối. Dừng lại một chút, nàng lại nói, lao thái gia, gia chủ, mọi người về trước đi. Nơi này có ta coi chừng sẽ không xảy ra việc gì đâu. Vậy được rồi. Nếu như có chuyện gì nhất định phải báo cho chúng ta biết. Phượng lao thái gia nói rồi quay người bước đi, nhưng lại thấy Phượng Tiêu vẫn còn đứng đó liền nói, đi thôi. Con còn sững ra đó làm gì? Ở nhà mình con còn lo lắng cái gì? Phượng Tiêu im lặng nhìn ông một cái thầm nghĩ, rõ ràng chính cha cũng lo lắng mà. Có điều ông cũng không canh chừng ở ngoài viện nữa, mà theo chân lão thái gia đi về. Nhìn hai người rời đi, Lãnh Xương thu hồi ánh mắt, lặng lẽ canh chừng, không cho bất kỳ ai lại gần. Khoảng chừng qua một canh giờ, chợt ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm lan tỏa trong không khí, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, ngước nhìn về phía phòng luyện đan. Chủ tử luyện thành rồi. Nếu như là điều phối dung dịch thuốc thì vị thuốc sẽ không nồng đậm mà lại có chút hương thơm thanh mát như thế. Hơn nữa, mùi hương này ngửi vào làm cho tinh thần thư thái, dường như mọi sự mệt mỏi trong người đều tan đi. Thật tò mò, chủ tử luyện chế đan dược này có công hiệu gì? Tuy nhiên, trong lúc đó, tại phòng luyện đan, Phượng Cửu toàn thân rối bời, chân mày nhíu chặt, mồ hôi toát ra, điều tiết lại hô hấp, khống chế ngọn lửa, ngưng đan thành hình. Tuy đã ngửi được mùi hương thuốc nồng đậm tỏa ra trong không khí, nhưng nàng vẫn không dám lơ là. Mãi đến khi ngưng đan thành hình, khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một tia sét trên bầu trời giáng xuống làm nàng kinh hãi. Ầm ầm. Âm thanh chấn động ầm ầm của tia sét thứ nhất từ bầu trời giáng xuống, xuyên qua nóc phòng đánh trúng lò luyện đan, khiến nàng kinh hãi lui lại, mở to hai mắt. Đây là luyện đan dẫn đến lôi kiếp sao? Nội tâm của nàng vô cùng khiếp sợ, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía lỗ hổng trên đỉnh phòng bị sét đánh. Xuyên thấu qua lỗ hổng, nàng nhìn thấy những tầng mây ùn ùn kéo đến giữa thanh thiên bạch nhật, tiếng sấm ầm ầm rền vang dữ dội. Nguy rồi! Giữa ban ngày lại có sét đánh, động tĩnh lớn như vậy, ắt sẽ kinh động khắp nơi. Phượng Cửu hoảng hốt. Ầm ầm. Khi đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, đúng như lời Phượng Cửu nói, sét đánh giữa thanh thiên bạch nhật nên đã kinh động đến thế lực các phương trong thành Vân Nguyệt, kể cả quốc chủ ở trong hoàng cung cũng bị làm cho kinh động, không ai phái người đi kiểm tra, mà tự mình điều động, vận khí phi theo hướng có đạo thiên lôi. Lão thái gia trong Phượng phủ nghe thấy tiếng sấm, sắc mặt cũng biến sắc. Ông coi như cũng là người đi nhiều biết rộng, đương nhiên biết rằng có thể dẫn động thiên lôi là chuyện lớn đến mức nào. Ngay lập tức, ông vừa bước nhanh về phía phòng luyện đan vừa lo lắng gọi, Phượng Tiêu. Phượng Tiêu. Canh chừng cửa chính. Người nào dám xông vào giết không tha. Chương 297, Bờ Ất Thờ Thừa Nờ Dê. Nghe được động tĩnh, Phượng Tiêu tất nhiên cũng biết trong phủ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa xem chừng rắc rối này còn liên quan đến nữ nhi mấy ngày không ngủ không nghỉ của ông. Vì thế, khi nghe thấy tiếng hét đầy nội lực của cha ông, âm thanh uy nghiêm hàm chứa hơi thở huyền lực cường đại của ông cũng theo đó truyền ra. Các thị vệ Phượng phủ nghe lệnh. Canh chừng Phượng phủ cho ta, một con ruồi cũng không để lọt vào. Thị vệ trong phủ lập tức căng thẳng, nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đồng thanh đáp. Vâng. Trong các viện của Phượng Phủ, âm thanh mạnh mẽ mang theo chiến ý lạnh thấu xương vang lên, những thị vệ này vốn dĩ có người canh giữ ở trong viện, có người canh giữ ở đường đi, có người canh giữ ở hoa viên, cũng có người ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng khi bọn họ nghe thấy lời của Lão Thái Gia và Phượng Tiêu, thì từng người đều nhanh chóng tản ra các viện trong Phượng Phủ, phòng tránh có người từ ngoài tường xông vào. Người làm trong phủ dưới sự phân phó của quản gia, canh chừng trong phủ, họ nghi ngờ nhìn về phía đám mây đen đùn đùn trên trời và nơi sét đánh, trong lòng kinh hãi không thôi. Giữa trời nắng lại có sét đánh, hơn nữa sự việc kỳ quái này hình như có liên quan đến đại tiểu thư của họ. Cầu Cầu đang lười biếng nhoài người trên hòn giả sơn nằm phơi nắng, khi nhìn thấy sét từ trên trời giáng xuống, cũng ngồi bật dậy, trong con mắt chứa sự sắc bén, lập tức co chân chạy về trong viện. Giữa ban ngày dẫn lôi kiếp đến. Nữ nhân kia đang làm cái gì? Không chỉ có Cầu Cầu vội vã tiến đến, ngay cả Lao đang chui dưới váy tỷ nữ cũng hơi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời nơi đó, mùi khô khịt, rồi cũng nhanh chóng chạy tới. Ầm ầm. Khi tia sét thứ ba giáng xuống, mây đen đùn đùn trên bầu trời cũng dần dần tan ra, trong Phượng Phủ dường như đã khôi phục trạng thái bình thường ban đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết, có vấn đề rồi. Bởi vì người các nơi đều đùn đùn kéo đến ngoài cửa chính Phượng Phủ, hoặc kinh hãi, hoặc tò mò nhìn cánh cửa chính đóng chặt của Phượng Phủ. Sét đánh giữa ban ngày, còn là ba tia sét, Phượng Phủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng Phượng Phủ suy cho cùng cũng không phải nhà bình thường, cửa chính Phượng Phủ đóng chặt, dù họ tò mò cũng không dám tự ý xông vào. Ngươi nói xem Phượng Phủ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại dẫn tới thiên lôi? Cái này ai mà biết được? Cửa chính Phượng Phủ đóng chặt, ai dám gõ cửa? Gõ thì sợ người ta cũng sẽ không nói, nhưng ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mau nhìn! Đó không phải là quốc chủ sao? Ngài ấy lại đích thân đến. Một vị gia chủ khét đều, ý bảo mọi người nhìn về phía thân ảnh đang đi về phía họ. Một vị gia chủ khác trầm tư nói, quốc chủ cũng đã đích thân tới, có thể thấy, sự tình nhất định không phải chuyện đùa, cửa chính Phượng gia, ta nghĩ nhất định sẽ mở ra. Ừm, không sai. Cho dù chúng ta không vào được Phượng Phủ thì quốc chủ nhất định sẽ vào được. Trong âm thanh rì rầm của mọi người, quốc chủ Mộ Dung Bắc điểm mũi chân một cái bay lên nóc một lầu rượu, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy nóc đình viện trong Phượng Phủ, nhìn không được tình hình bên trong viện, nhưng có thể khẳng định, ba đạo thiên lôi đó chắc chắn là Phượng Phủ dẫn tới. Trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, ông đứng chắp tay sau lưng, điểm nhẹ mũi chân. Đến trước cửa chính Phượng Phủ, gõ lên cánh cửa đóng chặt kia. Chương 298, Lui Hệ Nở Đan Tha Nhờ Công. Ai gõ cửa? Một giọng nói từ sau cửa chính vang ra, đó là giọng của Phượng Tiêu, vừa cứng rắn, vừa uy nghiêm. Phượng Tiêu, mở cửa. Giọng nói trầm ổn có chút uy nghiêm của Mộ Dung Bắc cũng vang lên, giọng nói của ông mang khí thế của kẻ mạnh, lời vừa nói ra đương nhiên là mệnh lệnh. Khi nghe thấy tiếng ở bên ngoài, Phượng Tiêu khe như mày, nét mặt uy nghiêm dần trầm xuống, chần chừ một lát, giọng nói cứng rắn mang theo chút áy náy truyền ra. Quốc chủ, xin thứ cho thần không thể tuân lệnh. Khi nghe thấy câu nói này, Mộ Dung Bắc đứng ngoài cửa khe như mày, lập tức thẹn quá hóa giận. Ông đường đường là quốc chủ một nước, tự mình tới gõ cửa mà Phượng Phủ lại đóng cửa đuổi khách. Không chỉ có Mộ Dung Bắc, ngay cả những người đứng xem ở gần đó cũng ngạc nhiên. Thật không ngờ. Không ngờ Phượng Tiêu lại dám từ chối quốc chủ ở ngoài cửa. Quá to gan lớn mật. Phượng Phủ không giống thế gia của bọn họ. Phượng Tiêu không những là gia chủ của Phượng Phủ mà còn là đại tướng quân quyền thế của Diệu Nhật Quốc, thuộc hạ của Mộ Dung Bác. Lần này từ chối mệnh lệnh của quốc chủ, nhất định không phải chuyện nhỏ. Phượng Tiêu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Sắc mặt của Mộ Dung Bắc trầm xuống, giọng nói cũng lộ ra vài phần lạnh nhạt và tức giận. Giữa lúc bầu không khí ở cửa chính Phượng Phủ đang căng thẳng, thì ở trong phòng, Phượng Cửu mở lò luyện đan ra, khi nhìn thấy ba viên đan dược màu nâu đỏ, nụ cười vui sướng lập tức nở rộ. Nàng thành công rồi. Không có ai hướng dẫn, nàng đã dựa vào những hiểu biết và kinh nghiệm về y y dược. Dựa vào những giải thích đơn giản trên sách từng bước suy nghĩ ra cách luyện đan, mất 3 ngày 3 đêm, lãng phí không ít linh dược cuối cùng cũng thành công. Nàng lấy 3 viên thuốc ra, đặt lên bàn quan sát, thấy linh lực lưu động trên đan dược, ngũ đạo đan văn hiện lên trên đan dược nho nhỏ, có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Quả nhiên là ngũ đạo đan văn, chả trách có thể dẫn đến lôi kiếp. Nàng nhìn đan văn trên đan dược, trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Không ngờ lần đầu luyện đan thành công của nàng lại đạt cấp cao như thế, trên sách ghi lại, chỉ có ngũ đạo đan văn trở lên mới có thể dẫn đến lôi kiếp. Còn chưa kể đây là rượu Nhật quốc cấp 9, ngay cả thanh đằng quốc cấp 6 muốn tìm một đan dược mà có ngũ đạo đan văn cũng không dễ dàng gì. Lần này được rồi, lãng phí nhiều linh dược như vậy cũng coi như không lỗ. Nàng khẽ cười, lấy bình ra, lần lượt bỏ 3 viên đan dược vào 3 cái bình, thu lại không gian rồi thu lò luyện đan xong mới ra khỏi phòng. Phượng Lao Thái gia đứng ngoài viện vừa nhìn thấy nàng đi ra liền hỏi, Phượng nha đầu. Đan dược đó cháu luyện thành chưa? 3 đạo thiên lôi đó đã làm mọi người kinh động, ngay cả quốc chủ cũng chạy tới, cha con đang canh chừng ngoài cửa, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Nghe tới đây, ánh mắt của Phượng Cửu lóe lên, đi về phía sau Lao Thái gia, nói với Lãnh Sương, thu dọn bên trong một chút. Vâng. Lãnh Sương lên tiếng, lúc này mới đi về phía phòng luyện đan. Ra ra, không có chuyện gì, không cần lo lắng, bằng danh tiếng của Phượng Phủ chúng ta, không ai dám xông vào đâu. Nàng bước tới chỗ ông cười nói, mặc dù mất không ít thời gian, nhưng cháu đã luyện thành công đan dược rồi, việc này cũng là do cháu suy nghĩ không chu toàn, cháu cũng không ngờ rằng lần đầu luyện đan đã có thể dẫn đến lôi kiếp, cháu cũng bị dọa sợ. Chương 299, Tho Mo Ha Y Chê Tờ Con Mẹ Ho. Nghe tới đây, Lão Thái gia mắt sáng lên, kích động tới nỗi giọng nói run rẩy. Ta nghe nói, có được đan dược từ ngũ đạo đan văn trở lên mới có thể dẫn xét đến. Cháu! Đan dược này lẽ nào là ngũ đạo đan văn sao? Vâng, chính là ngũ đạo đan văn. Nàng mỉm cười đáp lại, nhìn nét mặt kích động của ông nói, ra ra. Người đi về phía trước xem một chút, cháu về tắm rửa thay y phục rồi qua, ra ra nhớ dặn dò hạ nhân phải giữ bí mật, quốc chủ hỏi thì cái gì cũng không nói là được. Lão Thái gia tuy không biết đan đó có công hiệu gì, nhưng lúc này trong lòng cũng hết sức mừng rỡ. Cháu nói không sai, dựa vào uy danh của Phượng Phủ chúng ta, người bên ngoài cũng không dám xông vào, coi như là quốc chủ thì cũng không làm được gì. Cháu đi tắm rửa đi. Ra ra đến phía trước xem tình hình. Ông vội va nói, sau khi sửa sang lại mới đi về phía cửa chính. Thấy thế, Phượng Cửu cũng đi vào trong viện, sai người chuẩn bị nước tắm. Lúc này, Mộ Dung Bác trước cửa chính Phượng Phủ đã tức giận đến cực điểm. Hắn muốn đạp tung cửa Phượng Phủ, hoặc treo qua tường bao để vào. Nhưng thân phận và sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm ra hành động hạ lưu như vậy. Nhưng bỏ đi thì quá mất mặt, vì vậy nhất thời bầu không khí ngoài cửa vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc này, cửa lớn vốn đóng chặt mở ra một tiếng kẹt, vẻ mặt tươi cười của Phượng Lao Thái gia có thêm vài phần áy náy ra đón. Ôi! Đều trách Lão Phu đã sai Phượng Tiêu canh chừng cửa chính không cho ai vào, thật không ngờ cũng kinh động đến cả quốc chủ, còn để quốc chủ ở ngoài cửa, thật là thất lễ. Phượng Lao Thái gia chắp tay lia lịa, luôn mồm xin lỗi, vừa nói vừa đi về phía trước mặt quốc chủ. Quốc chủ, xin mời vào trong. Phượng Lao Thái gia làm dấu tay mời, nhẹ nghiêng người để hắn đi trước. Sắc mặt Mộ Dung Bác tối sầm lại liếc Phượng Tiêu, phất ống tay háo một cái, hừ mạnh một tiếng rồi mới bước vào. Những người cách đó không xa thấy cảnh này vẻ mặt khác nhau, có người lướt lên phía trước. Gọi Phượng Lao Thái gia đang cất bước đi vào trong. Lao Thái gia xin dừng bước. Lao Thái gia quay lại, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên phía sau, đó là hai vị gia chủ trong mấy đại gia tộc ở thành Vân Nguyệt, liền nở nụ cười hỏi, hai vị gia chủ có chuyện gì sao? Nghe thế, trong bụng bọn họ oán thầm, không phải biết rõ rồi còn cố hỏi sao? Bọn họ muốn hỏi chuyện gì lẽ nào ông còn không biết? Dù rằng là như thế, trên mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, là như vậy, chúng ta thấy ba tia sét đánh trong viện của Phượng Phủ, không biết là do cái gì dẫn tới. Lão Thái gia có thể giải thích sự tò mò của chúng ta được không?
Phượng Lão Thái gia dừng bước, tay vuốt vuốt râu nhìn về phía hai người họ, ánh mặt xẹt qua đám người cách đó không xa. Cả đám người đó, từng người đều chờ nghe đáp án của ông, gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng lộ ra ý cười, nói một câu làm cho bọn họ tức nghẹn.
Đúng là tò mò hại chết con mèo, tuổi tác của hai vị cũng cao rồi, chớ nên tò mò là tốt nhất.
Phượng Lao Thái gia nhìn mọi người rồi quay lưng đi vào trong, sắc mặt hai vị gia chủ đỏ lên, trừng mắt im lặng một hồi lâu nhìn cửa Phượng phủ từ từ đóng lại.
Mọi người cách đó không xa nghe thấy câu này cũng đều ngạc nhiên, bọn họ không ngờ rằng Phượng Lao Thái gia không để cho hai người kia chút thể diện nào mà lại nói trắng ra như thế, dù sao địa vị của hai vị thành chủ kia ở thành Vân Nguyệt cũng không phải là thấp.
Chương 300, Giao Y Thi Cở Hở Cao Y Di.
Có điều, địa vị của Phượng Phủ sao lại thấp hơn bất kỳ một thế gia quý tộc nào ở thành Vân Nguyệt được chứ?
Nghĩ đến sự hùng mạnh ở phía sau Phượng Phủ, hai người vốn dĩ có chút khó chịu trong lòng cũng thoải mái vài phần.
Ngay cả quốc chủ cũng bị từ chối ở ngoài cửa, thì bọn họ tính là cái gì?
Nếu quốc chủ đã vào trong, chắc hẳn là có cái gì dẫn sẽ đến, bọn họ chắc hẳn sẽ biết được, vì thế càng không nên nhất thời vội vàng.
Mà lúc này, trong đại sảnh của Phượng Phủ, quốc chủ ngồi ở chủ vị vẻ mặt tối sầm lại. Tuy không nói gì, nhưng rõ ràng là vẫn còn một bụng tức giận vẫn chưa nguôi.
Quốc chủ, mời uống trà.
Sau khi hạ nhân bưng trà lên và lui xuống, Lao Thái gia đưa tay mời, lúc này Phượng Tiêu đứng bên cạnh ông, hơi cúi đầu.
Mộ Dung Bắc liếc nhìn hai người, sắc mặt tối sầm, một tay bê chén trà lên, một tay cầm nắp khẽ gạt lá trà, sau khi nhấp một ngụm, trầm giọng nói đi.
Ba đạo thiên lôi đó là thế nào?
Nhưng sau khi ông hỏi câu này, đáp lại ông lại là sự im lặng, vừa uống trà vừa nhíu mày, nhìn về phía Lao Thái gia, trong ánh mắt lộ ra không vui, sao thế?
Không thể nói sao?
Phượng Lao Thái gia khẽ thở dài, ấy nay nói, quốc chủ, việc này thật sự không biết nói thế nào, bởi vì Lao Phu cũng không biết nên nói thế nào.
Nghe nói thế, vẻ mặt vốn ấm áp của quốc chủ lại trầm xuống, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa sự cưỡng ép quét mắt nhìn Phượng Lao Thái gia và Phượng Tiêu.
Chuyện có thể dẫn đến xâm xét, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ hay sao?
Võ tu muốn dẫn đến lôi kiếp thì thực lực cũng phải đạt đến cấp võ hoàng, bây giờ trong Phượng Phủ dẫn tới ba đạo thiên lôi, kinh động đến cả thành Vân Nguyệt, lẽ nào không nên cho bổn quân một câu trả lời thỏa đáng sao?
Không biết quốc chủ muốn câu trả lời thế nào.
Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi mang theo chút thờ ơ đã làm tan bầu không ngột ngạt ở trong đại sảnh.
Mộ Dung Bắc nhìn về phía giọng nói đó, chỉ thấy Phượng Thanh Ca mặc một bộ quần áo màu trắng tao nhã bước vào, khí tức tự nhiên không dính bụi trần, dung mạo vô cùng xinh đẹp, cũng khó trách khiến đứa con trai xuất sắc nhất của ông lại thích nàng như vậy.
Phượng Lao Thái gia thấy nàng đi ra, liền không nói gì nữa. Thu hồi ánh mắt, im lặng ngồi đó uống trà, dường như giao lại toàn bộ mọi chuyện cho nàng xử lý.
Phượng Tiêu thấy thế, mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn giả chết như Lao Thái gia.
Lúc Phượng Cửu chậm rãi bước vào giữa đại sảnh, sau khi hành lễ, đứng yên nhìn Mộ Dung Bắc đang ngồi vị trí chủ vị.
Có lẽ là vì đối phương ở thượng vị đã lâu, đã thành thói quen, thường dùng giọng ra lệnh để phân phó mọi chuyện. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không dám tới hỏi, dù sao chuyện của Phượng Phủ, bọn họ không nói, ai có thể làm gì được họ.
Sau khi Mộ Dung Bác nghe thấy câu nói của nàng, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi có ý gì?
Bổn quân vì ba đạo thiên lôi mà tới, các ngươi chỉ cần nói sự thật cho bổn quân là được, nhiều lời làm gì?
Phượng Cửu cười cười hỏi, xin hỏi quốc chủ, ban ngày giáng ba tia sét mà thôi. Sao lại làm như chuyện lớn chứ?
Ba đạo thiên lôi này lại không đánh chết người, cũng không làm lòng trời lở đất. Hơn nữa ba đạo thiên lôi này đánh xuống hậu viện Phượng Phủ nhà ta, Phượng Phủ bọn ta phải giải thích cái gì đây?